Chương 71, tại hạ Lý Bố Ý Ý, bí danh Bố Ý Ý thần tướng. Chương 71, tại hạ Lý Bố Ý Ý, bí danh Bố Ý Ý thần tướng. Hoa huynh, ngươi nói Hà Đèn có bao nhiêu chản? Ta cảm thấy đến có 1.800 chản. Để ta cho ngươi đếm xem a. Một chiếc, hai ngọn, ba cái. Lục Tiểu Phượng tràn đầy phấn khởi mấy Hà Đèn. Hoa Mãn Lâu lặng lặng lắng nghe tiếng cười cười nói nói. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh làm một chiếc Hà Đèn, để Hà Đèn xuôi dòng mà xuống, sau đó mua pháo hoa, ở bờ sông thỏa thích châm ngòi, xua tan trong đêm tối mù mịt. Quan nhân, ngươi đều là thông minh như vậy, không bằng nói một chút Hà Đèn có bao nhiêu. Đoán đúng có khen thưởng. Ta đoán có 1.800 chản. Quan nhân đến qua sao? Lục Tiểu Phượng nói có 1.800 chản, chúng ta vừa nãy thả một chiếc, chiếm hắn một điểm tiểu tiện nghi. Quan nhân không đếm xem sao? Ta cảm thấy đến thời điểm như thế này, chúng ta nên đến một hồi hợp đấu, nương tử có thể hay không vui vẻ nhạc khúc. Vui vẻ cần phải có cảm mà phát. Ta nghĩ đến một bài êm thai giai điệu. Cái gì giai điệu? Nương tử ngươi mà nghe tới Lý Triệu Đình dùng quạt giấy đánh nhịp, một bài không thuộc về cái thời đại này giai điệu, dùng vui vẻ làn điệu, từ bờ sông bắt đầu bay lên, một đường phi thẳng tới ngân hà. Điều một đôi bầu trời biển rộng phân phi rượu một ly từng người thiên nam địa bắc hai đôi chân đạp quá thiên sơn vạn nước tung không trở về cũng ở tha hương tụ hợp ngươi là ai nhiễm phải nhật nguyệt hào quang màu xanh ta là ai uống qua ngân hà chi thủy gió vừa thổi thế gian truyền thuyết đảo mắt liền phá toái không lùi về sau chúng ta làm hết sức làn điệu hoàn toàn không phù hợp tên làn điệu nhưng ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời tiêu sái vui sướng thiên hạ không có so với bài này từ khúc càng phù hợp lúc này vui vẻ trong lúc vô tình Lục Tiểu Phượng chịu đến cảm hóa theo đồng thời ca hát từ câu một bên hát lên dưới cây từ dưới cây hát lên quầy trà mãi đến tận đêm tận bình minh. Mọi người mới say khướt ngủ đi, Mai Trúc nắm Lao Tiểu tới rồi, Lao Tiểu mỗi lần đà hai người, phân hai lần đem người trở về đi, không phải là không thể dùng ngựa xe, mà là Lao Tiểu không muốn. Lương Câu có linh, đều là có tính khí. Nếu như Lao Tiểu ở bên người, Lý Triệu Đình nhưng cưới lấy những cái khác bật cưới, sẽ làm Lao Tiểu cảm thấy đến tôn nghiêm bị hao tổn, cùng con ngựa kia liều mạng, chừng mấy ngày không để ý tới Lý Triệu Đình. Duy nhất ngoại lệ là Nguyệt Nha Nhi, Phùng Tố Trinh bật cưới. Trên đời cực phẩm nhất loài rồng Lương Câu. Lương Câu giống danh tiếng to lớn nhất xích thú. Mấu chốt nhất chính là, Nguyệt Nha Nhi là ngựa mẹ. Vật cưới theo chủ nhân, lão tiểu có thể nào nhịn được. Thật mừng thọ kết thúc, Lý Triệu Đình về nhà tĩnh dưỡng, chuẩn bị một tháng sau cùng Lệ Thắng Nam trên nước quyết đấu. Mới vừa an nhàn hai ngày, cái bang truyền đến tin tức, Vạn Kim Đường Chu đại thiếu thần thần bí bí rời đi cửa nhà, bên người chỉ có một cái vệ sĩ, không mang nha hoàn tùy tùng. Chu đại thiếu so với Đường Trúc Quyền càng thêm phúc hậu, thân thể mập thành một cái quả bóng nhỏ, không thể rời bỏ hầu gái hầu hạ. Trong ngày thường, để hắn nhiều đi hai bước đường, đều có thể mệt thở hổn hển, bây giờ lặng lẽ rời đi cửa nhà, chỉ mang theo một cái vệ sĩ, hiển nhiên có bí ẩn chuyện làm ăn. Căn cứ cái bang đệ tử đưa tới tình báo, Chu đại thiếu võ công cách xa ở vệ sĩ bên trên, mang theo vệ sĩ là bởi vì hắn là nhà giàu đại thiếu, cần vệ sĩ tùy tùng. Lần theo Chu đại thiếu là rất chuyện dễ dàng. Theo sâu nhất vết bánh xe ấn lần theo là được. Tìm Bạch Ngọc kinh luận võ dùng không được quá dài thời gian, 2 đến 3 ngày liền có thể về nhà, không cần mang quá nhiều người, Lý Triệu Đình cưới Lao Cửu, một thân một mình đi lần theo. Đại lộ phân cuối, một cái tráng kiện trên cột cờ, bước lên 4 cái đại đèn lồng màu đỏ, ánh đèn chợt trợn, làm nổi bật ra 4 cái đen thủi lùi lại tự, Phong Vân khách sạn. Đèn lồng là Phong Vân khách sạn bảng hiệu. Bảng hiệu mặt sau đen thui kiến trúc, tự nhiên chính là Phong Vân khách sạn cửa lớn đóng chặt, tường ngoài trên khảm nạm. Mã làm sao sẽ khảm nạm ở trên vách tường? Bởi vì có một vị cao thủ võ lâm, đem này con ngựa trắng dơ lên thật cao đến, đem móng ngựa va về phía vách tường. Đây là Phong Vân khách sạn quy củ. Muốn ở Phong Vân khách sạn làm ăn người, nhất định phải lượng một tay công phu, chứng minh chính mình có và ở tư cách, đồng thời cũng là uy hiếp, để người cạnh tranh biết khó mà lui. Lần này tới khách mời tổng cộng có 3 đợt. Một nhóm lưu lại ngựa trắng, một nhóm lưu lại một viên vòng vàng, một nhóm lưu lại 8 thanh sáng như tuyết đao thép. Mây đen càng ngày càng mờ, một cái áo lam tất trắng, khuôn mặt gầy gò văn sĩ trung niên ung dung đi tới, nhìn một chút trên tường dấu vết, hơi có chút kinh ngạc. Văn sĩ trung niên tên là Công Tôn Tĩnh, là Phong Vân khách sạn đại trưởng quỹ, gần nhất muốn làm một việc món làm ăn lớn, phát ra 13 phân thiệp mời, nhưng vẹn vẹn đến rồi 3 phân. Công Tôn Tĩnh nhíu mày, gánh vác tay đột nhiên dương lên, ống tay áo bay cuộn, đem đóng ở trên vách tường ngựa trắng vung ra, để ngựa trắng đi tìm chủ nhân của nó. Ngựa trắng thông linh, triển khai bốn vó, chạy như bay. Công Tôn Tĩnh khẽ mỉm cười, đang muốn đi đem vòng vàng cùng đao thép thu hồi đến, đầu đường truyền đến tiếng vó ngựa. Một thất hoàng bên trong mang hạt, bộ lông cong lên, cả người lấm tấm xấu mã, lười nhác từ giao lộ chạy tới. Lập tức là cái 18-19 tuổi, mạo so với Tống Ngọc, phong lưu phong khoáng, chân bóng như ngọc tuấn tú công tử. Tuấn công tử một tay nắm dây cương, một tay cầm dài 4 thước thanh trúc trượng, bên hông cài tiêu ngọc, sau lưng đánh một cái phướn gọi hồn, mặt trên là một bộ câu đối. Vế trên, nợ nụ cười nhân gian sự, vế dưới, không phải ta mạc thần tiên, hoành phi, 10 quái 9 không cho, xấu mã giật giật mũi, vung lên móng trước, quẹt quẹt kêu một tiếng, đứng ở cửa khách sạn. Làm phiền giúp ta mở một gian phòng. Xin hỏi công tử cao tính đại danh? Tại hạ Lý Bố Ý Điệ. Lý Triệu Đình chỉ trên người vải thô áo tang. Lý công tử là quái sư, gia cảnh sa sút, miễn cưỡng sống tạm. 10 quái 9 không cho, làm sao sống tạm? 10 quái 9 không cho, một quẻ đưa giang hồ, cùng là thiên nhai lưu là người, xin mời trưởng quỹ tạo thuận lợi. Lời này đúng là thú vị, Lý công tử tiền thưởng tiền cơm ta mời, làm phiền vì ta đoán một quẻ. Tính là gì? Tính toán ta ngày hôm nay tài vận. Ta cho trưởng quỹ xem cái mặt đi. Lý Triệu Đình thật lòng nhìn một chút Công Tôn Tĩnh, hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được lùi về sau 2 bước. Ta tài vận làm sao? tiên sinh ấn đường biến thành màu đen, mặt mày mang sát, có thủy hỏa hai hương, huyết quang chi tiếp, mọi việc không thích hợp. Lý công tử mười quái chín không cho, toán đi ra quái tượng đều là phản, đã như vậy, ta tối hôm nay mọi việc đều thích hợp, người đến, chuẩn bị một gian phòng hảo hạng. Lời còn chưa dứt, đi tới một cái tiểu nhị, nhanh nhẹn từ Lý Triệu Đỉnh trong tay tiếp nhận dây cương, đang muốn đem ngựa khiên đến chuồng ngựa, ống tay áo lại bị Lý Triệu Đỉnh kéo. Tiểu nhị ca, ta vật cưới tính cách bất hảo, lại thèm lại, ăn nhiều ị nhiều, mỗi ngày đều muốn uống 20 cân tiêu dao, còn muốn ăn một thạch tinh liêu. Lý Triệu Đình cười mỉa nhìn về phía Công Tôn Tĩnh. Công Tôn Tĩnh đại khí vung vung tay. Tối hôm nay, hắn muốn làm một việc giá trị mấy trăm ngàn lạng món làm ăn lớn người, thường thường sẽ khá là lớn ký, Công Tôn Tĩnh quyết định hào phóng một lần. Đương nhiên, hành tẩu giang hồ, an toàn là số 1. Lý Triệu Đình cho Công Tôn Tĩnh xem tướng lúc, Công Tôn Tĩnh đồng dạng đang quan sát Lý Triệu Đình, Lý Triệu Đình trên người không có nửa phần chân khí dấu vết, cũng không giống như là giang hồ thuật sĩ. Nếu như Lý Triệu Đình có âm mưu gì, Công Tôn Tĩnh tự tin có thể ở trong nháy mắt giết chết Lý Triệu Đình 10 lần. Phong Vân khách sạn lặng lẽ. Lúc trước lưu lại đánh dấu khách nhân đã đến. Xích Phát Bang Bang chủ Hỏa Diễm Thần Miêu Tiêu Thiên. Thái Hành Đao trại, 33 trại chủ Triệu Nhất Đao. Bạch Mã Bang Bang chủ Bạch Mã Trương Tam. Còn có một cái thịt quần quận đại nhu cầu. Tô Châu Vạn Kim Đường Chu đại thiếu gia. Công Tôn Tĩnh phát sinh 13 phân tiệc mời, cũng chỉ có 4 người làm ăn, bởi vì những người khác đều chết rồi. Nay có chuyện làm ăn thực sự là quá mức hấp dẫn người. Công Tôn Tĩnh muốn buôn bán. Khổng Tước Linh bản vẽ. Khổng Tước Linh, ám khí người đứng đầu, tuyệt thế vô song. Chỉ cần được bản vẽ, liền có thể lượng lớn chế tạo, bằng Khổng Tước Linh thần uy, trở thành một phương bá chủ, coi như chỉ có thể làm ra một cái, cũng có thể duy trì gia tộc truyền thừa. Khổng Tước Sơn trang sừng sững giang hồ 300 năm, dựa vào chính là cái gì? Lẽ nào là gia truyền của bọn họ kiếm pháp? Đương nhiên là Khổng Tước Linh. Tất cả mọi người đều muốn mua được bản vẽ. Thế nhưng, bọn họ không mua được, bởi vì thương phẩm sớm đã bị người đánh cắp. Tỉ mỉ phong tỏa mật thất chỉ có một tờ giấy. Cảm tạ ngươi, ngươi thật là một người tốt. Nhìn trống rỗng cái dương, nhìn tràn ngập khiêu khích tờ giấy, Công Tôn Tĩnh suýt nữa ngất đi. Nhưng vào lúc này, hắn nghĩ tới rồi Lý Triệu Đình. Nghĩ đến Lý Triệu Đình cho hắn toán một quẻ. Thủy hỏa hai hương, huyết quang chi tiếp, mọi việc không thích hợp. Lẽ nào là Lý Bố Y thì trộm đi bản vẽ? Công Tôn Tĩnh dẫn người nhằm phía phòng khách, nhìn khí định thần nhàn Lý Triệu Đình, giận tím mặt, "Lý Bố Y, ngươi là cái gì người? Bản vẽ là bị ai đánh cắp?" "Cái gì bản vẽ?" Lý Triệu Đình đầy mặt mê man. "Làm sao ngươi biết giao dịch hội thất bại?" Công Tôn Tĩnh thay đổi một vấn đề. Lý Triệu Đình nhún nhún vai, bởi vì ta trên đường tới nhìn thấy một người, cho hắn tính một quẻ, phát hiện hắn gần nhất vận thế rồi rào, có tài vận cùng số đào hoa. Hắn là cái gì người? Bạch Ngọc Kinh. Lý Triệu Đình nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hắn ở nơi nào? Miêu Thiêu Thiên hung tợn nhìn Lý Triệu Đình. Miêu Thiêu Thiên không dám đắc tội Bạch Ngọc Kinh, nhưng việc quan hệ Khổng Tước Linh bản vẽ, nhất định phải liều mạng liều một phen. Ở một cái khách sạn uống rượu. Đoán mệnh. Người muốn chết sao? Khách sạn lão bản là cái cụt tay người. Cổ long thế giới nhất làm cho người là khó vấn đề, không gì bằng cổ quái kỳ lạ địa lý vấn đề. Cũng may, những này cổ quái đồ có ít nhất cái đặc thù tên, hoặc là có đặc biệt tiêu chí. Bạch Ngọc Kinh vị trí khách sạn chính là như vậy. Khách sạn lão bản tên là Phương Long Hương, nam nhân, tay phải bị người tề cổ tay chặt đứt, lắp ráp một viên móc sắt. Phương Long Hương là phi thường hòa ái người, bất luận người nào cũng có thể vào ở hắn khách sạn, chỉ cần không chọc sự, không nợ tiền, coi như chủ đến địa lao thiên hoàng, Phương Long Hương cũng sẽ không hỏi một câu. Mở khách sạn kiên kỵ nhất lòng hiếu kỳ, bởi vì một cái truyền lưu trăm năm giang hồ lời đồn đãi, không biết từ đâu lúc bắt đầu, khả năng là 500 năm trước cũng khả năng là 800 năm trước, giang hồ truyền lưu trên đời mạnh nhất tổ chức tình báo chính là các nơi khách sạn. Khách sạn là mạnh nhất tình báo thế lực, tiểu nhị là mạnh nhất nhân viên tình báo, chỉ cần trả thù lao, cái gì cũng có thể hỏi lên. Từ đó sau khi võ lâm nhân sĩ mở khách sạn, thường thường gặp nhiều mấy phần quan tâm độ, vãng lai lữ khách vào ở võ lâm nhân sĩ mở khách sạn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một, cảm nhận được tình, lập tức động thủ tức người. Lại quá một quãng thời gian, mở khách sạn võ lâm nhân sĩ cùng lữ khách lại lần nữa đạt thành cân bằng, giang hồ lời đồn đãi có ứng cử viên chọn tin tưởng, có người tiếp tục duy trì cẩn thận. Này không cái gì không được, giang hồ hiểm ác, an toàn là số 1. Duy trì cẩn thận là rất tất yếu, không thể trêu chọc lão nhân đứa nhỏ, không thể trêu chọc hòa thượng ni cô, không thể trêu chọc nữ nhân xinh đẹp, càng không thể bị nữ nhân qua chén, lợn chết bình thường nằm ở trên bàn cơm. Bạch Ngọc Kinh hiển nhiên không tuân thủ một điều cuối cùng, hắn bị nữ nhân qua chén, say bất tỉnh nhân sự. Lý Triệu Đình mọi người đến khách sạn thời điểm, Bạch Ngọc Kinh nằm ở trên bàn ngủ say như chết, không nhiễm bụi trần, áo bào trắng tỏa ra mùi rượu, hình thành từng tầng rượu bụi. Nếu không có trước mắt là cái anh tuấn tiêu sái, áo trắng như tuyết kiếm khách, Lý Triệu Đình khả năng cảm thấy đến hàng này là đường trúc quyền dịch dùng, bằng không làm sao sẽ say thành như vậy. Chương 72, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trưởng sinh. Chương 72, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trưởng sinh. Bạch Ngọc Kinh, tỉnh lại đi. Lý Triệu Đình dùng sức gõ gõ bàn. Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu lên, mở mắt buồn ngủ. Miêu Thiêu Tiên mọi người trái tim nhấc đến cổ họng, vì được Khổng Tước Linh bản vẽ, bọn họ mang theo Lý Triệu Đình tìm tới Phương Long Hương khách sạn, không muốn thử thám Bạch Ngọc Kinh, để kỳ quái Lý Bố Y thăm dò. Không nghĩ đến Lý Bố Y gan to bằng trời, trực tiếp gõ bàn làm tỉnh lại Bạch Ngọc Kinh, biểu thị Bạch Ngọc Kinh phi thường xú, để Bạch Ngọc Kinh đi tắm rửa, nâng cốc khí rửa sạch sẽ. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, Bạch Ngọc Kinh vừa không có rút kiếm ra chiêu, cũng không đem Lý Bố Y đập thành bánh thịt, ngoan ngoãn trở về phòng tắm rửa, đổi một bộ quần áo mới. Bạch Ngọc Kinh thích mặc quần áo mới để hắn cảm thấy đến tinh thần chấn hưng. dày, yên ngựa, vỏ kiếm nhất định phải là cựu. Cựu yên ngựa ngồi thoải mái, cựu hùng ăn mặc thoải mái, cựu vỏ kiếm sẽ không tổn thương hắn kiếm. Hắn kiếm là Trường Sinh kiếm. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ Nga Đính, kết phát thụ Trường Sinh. Giang hồ có tiếng kiếm khách bên trong, Bạch Ngọc Kinh cũng không là kiếm tiên kiếm thần, cũng không phải kiếm ma kiếm thánh, hắn kiếm là đặc thù nhất kiếm, thanh kiếm này tên là Trường Sinh. Kiếm khách nào có Trường Sinh? Trần thế như nước thủy triều người như nước, có mấy cái kiếm khách có thể được chết tử tế. Càng là thiên phú dị bẩm, trẻ tuổi nóng tính, một kiếm thành danh kiếm khách, càng là dễ dàng tử vong. Càng nhiều chính là chết vào quyết đấu. Kiếm khách quyết đấu không cần lý do. Gặp gỡ, đối diện, rút kiếm, quyết đấu. Người thắng danh tiếng càng hơn một bậc, mãi đến tận trở nên chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, ở cô tịch bên trong tỉnh nộ kiếm đạo. Người thất bại bỏ mình, chờ đợi cái luân hồi. Mạnh như Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, cũng không dám nói mình có thể trường sinh. Thiết huyết đại kỳ môn đệ tử thiên tài, kiếm pháp như thần đại hiệp Yến Nam Thiên, càng là ở mười mấy năm trước rơi vào ác nhân cốc mai phục, mất đi tung tích, sống chết không rõ. Chỉ có Bạch Ngọc Kinh là Trường Sinh kiếm. Bất luận tao ngộ ra sao nguy hiểm, bất luận có bao nhiêu người tính toán hắn, Bạch Ngọc Kinh hoặc là đột xuất kỳ chiêu, hoặc là có quý nhân giúp đỡ, luôn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Có người nói Bạch Ngọc Kinh được tiên nhân chúc phúc, có người nói Bạch Ngọc Kinh là vương công quý tộc dòng dõi, có người nói Bạch Ngọc Kinh là Triệu Tống hoàng thân quốc thích. Cái gì là Trường Sinh? Ngàn tuổi tiên tuế tiên tiên tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương gia Tần Phi có thể ngàn tuổi, hiện nay hoàng đế có thể vạn tuế. Này chẳng phải là Trường Sinh? Hoàng đế kiếm không phải là Trường Sinh kiếm. Trường Sinh không phải kiếm, mà là quyền thế. Lý Triệu Đình đối với Bạch Ngọc Kinh cảm thấy hứng thú vô cùng. Một mặt là bởi vì giang hồ lời đồn đãi, một mặt là bởi vì sư môn nhiệm vụ. Vì sao phải tìm Bạch Ngọc Kinh so kiếm? Sư môn cùng Bạch Ngọc Kinh có ân đoán. Vấn đề này, đang nhìn đến Bạch Ngọc Kinh trong nháy mắt, được hoàn mỹ giải đáp, hai bên quả thật có ân đoán. Bạch Ngọc Kinh xác thực được tiên nhân chúc phúc. Trên đời đương nhiên không có thần thánh tiên Phật. Thế nhưng, trên đời có một vị lục địa thần tiên. Cũng thật là hữu duyên đây. Lý Triệu Đình tự rót tự uống, tự sướng. Bạch Ngọc Kinh tắm rửa thay y phục, khôi phục phong thái. Ngươi mang đến đôi hơi nhiều. Tìm ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại sao muốn tìm ta? Ngươi có thể đi tìm Tây Môn Suy Thuyết, cũng có thể đi tìm Yến Thập Tam, tại sao một mực muốn tìm ta? Ta sư phụ để ta tìm ngươi so kiếm. Sư phụ ngươi là ai? Không biết. Ta đại khái có thể đoán được. Ta đã đoán ngươi có thể đoán được. Ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết, ngươi rượu không còn. Lý Triệu Đình nâng cốc cấm ngược lại quăng mấy lần, bên trong một giọt rượu cũng không có, chỉ có lưu lại mùi rượu. Bạch Ngọc Kinh thấy buồn cười, khiến người ta dâng rượu. Hai người ngươi một ly ta một ly cùng rượu. Hai người vừa không ân nghĩa, cũng không thù oán, nếu như chỉ là bởi vì sư môn mệnh lệnh liền rút kiếm đối với chém, bất luận Lý Triệu Đình vẫn là Bạch Ngọc Kinh, đều không sinh được chiến ý võ công đến cảnh giới cỡ này, chiến ý đối với hai người ảnh hưởng rất lớn, Tử Vi Nhuyễn kiếm càng là trạng thái lưu thần binh, trường gian trừ ác thời điểm, mới có thể phát huy uy năng. Phương diện này cùng tiểu Lý Phi Đao, linh tê nhất chỉ, đạt nguyệt lưu hương rất tương tự, phi thường thử thách nội tâm, nếu như tâm thuật bất chính, chiêu pháp tất nhiên chống đánh xuôi, kèn đổi ngược. Tiểu Lý Phi Đao lệ không hư phát, bởi vì Lý Tầm Hoan đối thủ là tà ma ngoại đạo, xuất đao chính là trừ ma, ở chính nghĩa ra chỉ dưới, phi đao thuận buồm xuôi gió. Linh tê nhất chỉ có thể kẹp lấy tất cả binh khí, càng là đến thời khắc nguy cấp, càng có thể kẹp lấy đối phương binh khí, ở trong tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng, giữ gìn giang hồ chính đạo. Sở Lưu Hương gặp phải đối thủ, tuyệt đại đa số mặt giấy thực lực mạnh với Sở Lưu Hương, Thạch Quan Âm, Nguyên Thủy Vân, Thủy Mẫu Âm Cơ, Thiết Y Liễu Nhân, Sử Thiên Vương, mỗi người đều có thể đem Sở Lưu Hương đẩy vào tuyệt cảnh, bọn họ sát sát thực thực đem Sở Lưu Hương đẩy vào tuyệt cảnh, thế nhưng, chiến đấu thắng lợi cuối cùng người là Sở Lưu Hương, Sở Lưu Hương là không thể chinh phục. Mỗi cái nhìn như có thể thắng được Sở Lưu Hương người, đều là bởi vì hoặc sáng hoặc tối lý do thất bại, không có ai biết tại sao, liền ngay cả Sở Lưu Hương cũng không biết. Sở Lưu Hương giải thích là chính nghĩa, bởi vì ta nằm ở chính nghĩa trạng thái, vì lẽ đó ta có vô cùng chiến ý, người giang hồ đều biết, Sở Hương xoáy là nhất gan to bằng trời. Mặc cho Hoa Lan tiên sinh toán thiên toán địa, toán tận Sở Lưu Hương cuộc đời, thiết kế ra từ cổ chí kim ác độc nhất, tối khó giải sát cục, muốn dùng cái này giết chết Sở Lưu Hương. Kết quả không cần nhiều lời, giang hồ chính đạo bất bại. Vì lẽ đó, Sở Lưu Hương sẽ không thất bại. Lý Triệu Đình không dám nói chính mình là Quách Tĩnh loại kia hiệp chi đại giả, cũng không phải vô tư không muốn hào hiệp, nhưng chung quy là có điểm mấu chốt, không thể tùy ý rút kiếm. Nếu như Lý Triệu Đình sinh không nổi chiến ý, không thể vượt qua Bạch Ngọc Kinh tương tự đạo lý, nếu như Bạch Ngọc Kinh không có chiến ý, nhiều nhất có thể chống đỡ 20, 30 chiêu. Nếu như lại lần nữa lỡ tay đả thương nghĩa sĩ không cần Lý Triệu Đình vứt bỏ, Tử Vi Nhuyễn kiếm gặp tự thoái kiếm tâm, thần binh có linh, loại này linh tính thuộc về kiếm hai lưỡi. Lý Triệu Đình cùng Bạch Ngọc Kinh yên lặng cùng rượu. Miêu Thiêu Thiên mọi người tức giận mũi đều sai lệch. Lý Bố Ý Nghĩa là cái gì lai lịch? Dĩ nhiên có thể cùng Bạch Ngọc Kinh ngồi cùng bàn cùng rượu. Công Tôn Tĩnh, cái tên này là cái gì người? Người từ đâu tìm đến? Tiểu tử này tà bên trong tà khí, hắn là ở trọ khách mời. Ta cảm thấy cho hắn chính là bản vẽ mà tới. Ngươi có thể đi hỏi một chút Lý Bố Ý Nghĩa, cái tên này là thầy tương số, cho hắn tiền, hướng về hắn hỏi quái. Bạch Mã Trương Tam xem thường châm chọc Miêu Thiêu Thiên. Quá hành Triệu Nhất Đao hừ lạnh, đừng nói những này hữu dụng không. Hiện tại nên tra xét thân phận, Trung Nguyên có gọi Lý Bố Ý cao thủ sao? Gần nhất mấy tháng, giang hồ cao thủ nổi danh nhất tên là Lý Triệu Đình, có người nói Lý Triệu Đình có một thất số mã, hắn có phải hay không Lý Triệu Đình? Vạn Kim Đường Chu đại thiếu nuốt một ngụm nước bọt, Bạch Ngọc Kinh uống rượu quá thơm, làm nổi lên hắn con sâu rượu. Con bà nó là con gấu, các người đám rác rưởi này, để bản đại thiếu đi thăm dò, chờ ta tin tức tốt. Chu đại thiếu lắc lư viên cầu giống như thân thể, một bước bốn một cái đi vào khách sạn, đùng kỳ đặt mông ngồi ở đường kẻ dài trên băng ghế, chiếm cứ toàn bộ băng ghế. Hai người uống rượu vô vị, tính ta một người, ta không bắt nạt các người uống một chén ta uống hai ly, ngày hôm nay tiền thưởng đều toán ở bổn công tử trên mục. Chu đại thiếu ném đi một thỏi hoàng kim. Phương Long Hương quỷ mị nhẹ nhàng lại đây, một chiêu tụ lý cản khôn lấy đi hoàng kim, để tiểu nhị đưa lên rượu ngon, Chu đại thiếu vô bỏ lên phòng, rầm rầm chút rượu. Lý Triệu Đình liếc Chu đại thiếu một ánh mắt. Vương Bất Đạn, trang cái gì trang? Lúc trước ở Tô Châu phá án thời điểm, Lý Triệu Đình bái phòng qua Vạn Kim Đường, hai người đã từng gặp mặt. Làm bộ không nhận thức. Lúc trước Lý Triệu Đình cùng Bạch Ngọc Kinh cùng rượu, hai người một ly uống, chung quy có chút công tử dáng vẻ, theo Chu đại thiếu và bạn, cái gì dáng vẻ đều không còn. Bạch Ngọc Kinh là uống rượu, Lý Triệu Đình là phẩm rượu. Chu đại thiếu con này ra súc là ở chút rượu. Nhấp theo vỏ rượu rầm rầm chút mạnh. Một người uống say ngất Lý Triệu Đình cùng Bạch Ngọc Kinh. Cái vỏ rượu rơi nát tan. Chu đại thiếu lau miệng, cười như điên nói, biết ta lợi hại chứ? Các ngươi này hai tiểu kê tử, trên người không có bốn lạng địt, còn muốn cùng mập ra cùng rượu. Đáp lại Chu đại thiếu chính là tiếng ấy. Lý Triệu Đình cùng Bạch Ngọc Kinh nằm ở trên bàn, trên người tỏa ra dày đặc mùi rượu, say khướt, coi như có người ở bên người đánh thép, cũng sẽ không nhúc nhích nửa tấc. Chu đại thiếu, nghệ, ba, nghệ còn trường, trái phải nhìn mấy lần. Chu đại thiếu nhấc lên Bạch Ngọc Kinh, ném cho khách sạn lão bản Phương Long Hương, hắn là bằng hữu của ngươi chứ? Do ngươi phụ trách thu xếp hắn, cái này tên nhóc khốn nạn giao cho ta. Phương Long Hương mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Chu đại thiếu. Chu đại thiếu ném ra một tỏi vàng. Đủ chứ? Chỉ đủ trụ ba ngày. Quá tiện nghi. Bổn thiếu gia đưa cho ngươi là một ngày tiền thuê nhà, còn lại chính là đưa cho ngươi khen thưởng, đi tìm mấy cái đẹp đẽ cô gái, hảo hảo hầu hạ bản đại thiếu. Chu đại thiếu nhấc theo Lý Triệu Đình lên lầu. Hắn người như thế, ở trọ nhất định phải trụ nhã gian. Tiền thuê nhà cái gì tất cả đều không đáng kể, có hay không khách mời đồng dạng không đáng kể. Mập bóng coi trọng gian phòng, coi như Lý Triệu Đình ở chính giữa một bên đi ngủ, cũng phải ngoan ngoãn đem giường ngừng lại. Liên tỷ như bây giờ, Chu đại thiếu nằm ở trên giường lớn, ngực chập trùng so với ống bê còn kịch liệt, tiếng ngáy vang động trời, mỗi lần ngáy ngủ đều sẽ gọi ra mùi rượu, đem cái màn giường thổi bay. Lý Triệu Đình nằm ở bên cạnh trên giường nhỏ, trên người che kín một chăn giường, trên đầu đầy khăn mặt, mùi rượu đã bị lau khô ráo, khôi phục trọc thế giai công tử tư thái. Một gian khác gian phòng, Bạch Ngọc Kinh hưởng thụ mỹ nhân tuyệt sắc xoa bóp, nàng gọi Viên Tử Hà, lúc trước quá chén Bạch Ngọc Kinh chính là nàng, phi thường thần bí nữ tử. Ánh mắt của nàng mang theo không cách nào miêu tự tình ý, lại như ngàn vạn dễ, cái nu tia cuốn lấy Bạch Ngọc Kinh tay chân. Bạch Ngọc Kinh không biết Viên Tử Hà lai lịch, lại biết Viên Tử Hà rất khó đối phó, bởi vì nàng nắm giữ thế giới võ hiệp mạnh mẽ nhất một loại vũ khí. Cười, có câu nói, tình nghĩa nghìn cân, không địch lại mỹ nhân trước ngực bốn lạng, tục ngữ còn nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tục ngữ còn nói, bách luyện cương đánh không lại nhiều chỉ nu. Cổ Long đại sư bài bảy loại vũ khí, Trường Sinh kiếm, Khổng Tức linh, Đa tình hoàn, Ly Bích câu, Bá vương thương, tất cả đều không bằng mỹ nhân tuyệt sắc Khuynh Thành nở nụ cười. Nụ cười là trên thế giới vũ khí đáng sợ nhất. Loại vũ khí này lực sát thương vượt xa Trường Sinh kiếm, Tử Vi nhuyễn kiếm, Khổng Tức linh, Bạo Vũ lê hoa trầm, mạnh như Bạch Ngọc Kinh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho bài bố. Công Tôn Tĩnh mọi người ở khách sạn tụ tập, bọn họ không dám bại lộ thân phận của chính mình. Triệu Nhất Đao ngụy trang thành bán bột củ sen, Bạch Mã Trương Tam ngụy trang thành tuần phố bộ khoái, Xích Phát bang cao thủ ngụy trang thành gồng gánh cu ly. Tối tuyệt chính là Công Tôn Tĩnh, cái tên này ngụy trang thành một bộ tử thi, bị thân tín thuộc hạ nhất vào khách sạn. Nào có người mang theo quan tài đầu túc, làm như vậy hiển nhiên sẽ chọc cho người hoài nghi. Thế nhưng, không có ai gặp hoài nghi người chết. Nhất quan tài người dẫn đi toàn bộ sự chú ý Công Tôn Tĩnh chỉ cần kiên trì chờ đợi liền có thể. Công Tôn Tĩnh là cao thủ ám khí, rất có kiên trì. Thả ám khí nhất định phải có kiên trì, nhất định phải nắm lấy kẻ địch chợt lóe lên cái hở, một đòn công chúng, lập tức xa xa thoát đi nơi đây, đợi lần sau ra điện thoại di động sẽ. Cao thủ ám khí đại thể tương đối dài thọ, bởi vì bọn họ là trong chốn giang hồ tối người cẩn thận. Công Tôn Tĩnh chính là người như vậy. Chu đại thiếu là không cần che giấu. Vóc người của hắn quá mức dễ thấy. Coi như xin mời đệ nhất thiên hạ Dịch Dung cao thủ Vô Ngân công tử vì hắn làm dịch dung, cũng không cách nào thay đổi hình mạo. Dịch Dung không phải 72 biến, xúc cốt công không phải hạ tìm. Một thân thịt mỡ, bất luận làm sao cũng không cắt đuôi được. Hộ vệ áo đen đi theo sau Chu đại thiếu. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Chu đại thiếu võ công giang hồ nhất lưu, vệ sĩ nhưng là cái tam lưu hàng, Chu đại thiếu không cần vệ sĩ, cái tên này là cái vật trang sức. Không phải mỗi cái người giang hồ đều yêu thích nhiều tiền sự thiếu công tác, đặc biệt là am hiểu kỳ môn binh khí người, thường thường khá là ngạo khí, hy vọng có thể được thưởng thức. Chu đại thiếu sẽ không thưởng thức hộ vệ áo đen, bởi vì hắn là nằm vùng. Chương 73, hắn là của ta tay chân huynh đệ, chỉ yêu thân bằng chương 73, hắn là của ta tay chân huynh đệ, chỉ yêu thân bằng Lý Triệu Đỉnh xoa đầu mở hàng. Chu đại thiếu tình bạn tài trợ một cái bàn, Bạch Ngọc Kinh tình bạn tài trợ một khối vải xanh. Lý Triệu Đỉnh dùng vải xanh che lại bàn, ở phía trên mang lên ống thẻ, mai rùa, chuông đồng, bút mực, sau lưng đánh ra bảng hiệu, viết chính là bố ý để thật tướng. Hộ vệ áo đen đưa đến một cái băng ghế dài, Chu đại thiếu ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên băng ghế dài, hắn muốn ngồi ghế tựa, nhưng trong khách sạn ghế tựa không tha cho cái mông của hắn, chỉ có băng ghế dài có thể chứa đựng hàng này thì mỡ. Chu đại thiếu ném ra một thỏi bạc, ta nghe nói bán tiên nhi xem bói đều là một ngày bạc quái, bản đại thiếu làm người làm việc yêu thích dành trước, ngươi trước tiên cho ta tính toán đi.
Tôn giá, ngươi tính là gì?
Vô liêm sỉ.
Ngươi muốn chết.
Ngài hiểu lầm, ý của ta là, ngài muốn tính là gì quái, xem tướng mạo, phê bát tự, chắc năm xưa, ngươi muốn tính là gì, chí ít cho ta cái chương trình a. Ta gần nhất làm bút món làm ăn lớn, nghi ngờ gặp phải tiểu nhân tính toán, ngươi cho ta tính toán, cái này tiểu nhân lúc nào rời đi, ta có thể hay không được đền bù mong muốn.
Ngài muốn làm sao toán?
Ta cho ngươi viết cái tự.
Chu đại thiếu để bút viết một cái rượu.
Lý Triệu Đình trong nháy mắt bấm toán, rượu tự mở ra, bên trái là nước, đại biểu của cải, bên phải là dầu, hài âm, có thể cho rằng có, giải thích ngài có một món tiền bạc tới tay, nhưng gặp có chút lùi lại, muốn rất lâu mới có thể đến nhà.
Rất lâu là bao lâu?
Rượu càng già càng là hương thuần, ngài muốn kiếm một món làm ăn lớn, lẽ nào không nỡ năm xưa lão tiểu sao?
Nói rất có lý.
Nói rất có lý.
Chu đại thiếu vò vò mập mạp cái bụng, tên tiểu nhân kia đây.
Căn cứ ta suy tính, người này tuyệt đối không phải ngăn cản ngài phát tài tiểu nhân, trái lại là ngài quý nhân, ngài thân thiết rượu thịt ngon nuôi hắn, đối với hắn hữu cầu tất ứng. Hắn muốn trên trời ngôi sao làm sao bây giờ?
Ngài đi sông Tần Hoài mua mười mấy cái biệt danh có chứa tinh thần chữ hoa khôi, đưa đến người này trong nhà.
Ta sợ hắn thận không chịu được.
Ăn nhiều một chút câu kỷ, hầu sống, giao hẹn.
Cái tên nhà ngươi thú vị, có muốn tới hay không buồn thiếu ra dưới trướng làm việc, ta cho ngươi khổng lồ tiền lương.
Nhận được ưu ái, ta đi không được.
Ngươi xem thường ta.
Ta khắp toàn thân đều là bệnh.
Ngươi có bệnh gì?
Viết xuống đến.
Ngài chờ một chút chốc lát.
Lý Triệu Đình trên giấy viết xuống mười mấy loại bệnh.
Chu đại thiếu cầm lấy chỉ, suýt chút nữa cởi băng.
Chân quá to lớn,
xuyên không được người khác cho tiểu hài.
Miệng quá nhỏ,
ăn không vô ngài vẽ cái bánh.
Eo lưng vô lực,
lưng bất động người khác ném cho ta hoa nước.
Đầu quá rộng,
mang không lên người khác cho ta chụp mũ.
Không biết bơi,
vạn kim đường nước quá sâu, ta không chịu được nữa.
Phổi không tốt,
không chịu được ngài cho ta bất khí, kiếm lời không tới ngài cho ta bất tức phí, mời ngài cao giơ tay.
Gân viêm,
đập bất động ngửa của ngài thí.
Xem không hiểu ngài ánh mắt,
nghe không hiểu ngài ám chỉ.
Ngươi còn có bệnh gì?
Thân thể không thoải mái.
Làm sao không thoải mái?
Nhìn thấy thịt mỡ cảm thấy đến không thoải mái.
Lý Triệu Đình nhanh nhẹn thu sạc.
Chu đại thiếu hùng hùng hổ hổ trở về khách sạn.
Hộ vệ áo đen nguyên bản nghiêm túc thận trọng, bị Lý Triệu Đình đậu cả người co giật, cường kim nén không bật cười, nhịn được phi thường khó chịu, càng nhẫn càng không nhịn được cười.
Sạp hàng mới vừa thu rồi một nửa, Bạch Mã Trương Tam ngồi ở trên ghế, ném ra một thỏi bạc. Chu đại thiếu vừa nãy tính là cái gì sự, ta đồng dạng toán chuyện này.
Mời ngài viết cái tự.
Liền cái này đi.
Trương Tam giơ tay viết cái nghĩa tự.
Lý Triệu Đình khỏe miệng co giật.
Ngựa trắng sợ nhất chính là nghĩa.
Trong lòng bàn tay, há có thể trốn chi?
Trước tiên nổ răng môn đạo, lại lập đoạt thắng công.
Ngựa trắng.
Thử.
Sẽ làm cho hắn có đi mà không có về.
Lý Triệu Đình giải thích, vị tiên sinh này, ngươi là cưỡi ngựa trắng đến chứ?
Việc này không quá may mắn.
Ngựa trắng vì sao không may mắn?
Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, Công Tôn Toản dưới trướng có ngựa trắng kỵ binh, hào ngựa trắng Công Tôn sau đó, Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu xảy ra ác chiến, binh bại bỏ mình.
Đánh bại Công Tôn Toản tướng lĩnh tên là Khúc Nghĩa.
Vinh uy ưu ký hàng ngựa trắng, thiên hạ hùng binh thuộc danh trước.
3.000 giành trước phục Bắc Địa, 10 vạn ngựa trắng đều gây đề.
Tiên sinh từ Bắc Địa mà đến, cưới lấy ngựa trắng, muốn làm một cái nguy hiểm chuyện làm ăn, át sẽ có long tranh hổ đấu.
Bây giờ rời đi, có lẽ có 5 phần sinh cơ.
Nếu như U Mê không tỉnh, lưu luyến tài vật, tất nhiên chết không toàn thây, chắc chắn sẽ chết vào nghĩa tự.
Đến đây là hết lời, tiên sinh xin cứ tự nhiên.
Lý Triệu Đình làm cái tiễn khách thủ thế.
Bạch Mã Trương Tam cổ tay run rẩy.
Lý Triệu Đình biểu hiện cao thâm khó dò, Trương Tam không dám ra chiêu thăm dò, lại không dám nói là giao động người.
Quỷ thân việc, tin thì có, không tin thì lại không.
Càng là tin tưởng, càng là dễ dàng để tâm vào chuyện của bạn.
Trương Tam hồn bay phách lạc rời đi.
Triệu Nhất Đao đặt mông ngồi xuống,
giống như lúc yêu cầu.
Hắn không đoán chữ, hắn để Lý Triệu Đình xem tướng.
Lý Triệu Đình nhìn chằm chằm Triệu Nhất Đao tinh tế tỉ mỉ.
Triệu Nhất Đao xuất thân Thái Hành Đao trại, làm chính là chặn đường đánh cướp chuyện làm ăn, hung thần ác sát, sát khí mê tâm, giữa hai lông mày ác khí xoay quanh, gần như ngưng tụ thành thực chất.
Gương mặt ta làm sao?
Hung thần ác sát, sát khí lẫm liệt.
Lần này chuyện làm ăn, ta có thể thành công hay không?
Căn cứ quái tượng, ngài rất khả năng thất bại.
Hừ,
quỷ thần sợ kẻ ác, bảo đao ở tay, lão tử chính là thần tiên, cần phải ngươi đến suy tính.
Đã như vậy, ngài vì sao đến xem bói?
Vì tìm cơ hất ngươi sạp hàng.
Triệu Nhất Đao phất tay muốn lật tung quầy hàng.
Một cái tay nhẹ nhàng lạc ở trên bàn.
Bạch Ngọc kinh tay.
Triệu Nhất Đao cảm thấy đến trên bàn đè ép một ngọn núi, mặc cho hắn làm sao dùng sức, cũng không thể dao động nửa phần.
Nhìn cười híp mắt Bạch Ngọc kinh, Triệu Nhất Đao trong lòng biết không phải là đối thủ, chỉ có thể oán hận rời đi, muốn từ Bạch Ngọc kinh trong tay được bản vẽ, cần đoàn kết hợp tác.
Lão Bạch, ngươi tính là gì?
Xem tướng, tuy tiện tính là gì cũng có thể.
Ta cho ngươi tính toán nhân duyên đi.
Ta số đào hoa thế nào?
Đào hoa từng đóa, ly kỳ khúc chiết, ngươi mỗi lần gặp phải số đào hoa đều sẽ chuyển hóa thành đào hoa kiếp.
Làm sao hóa giải đào hoa kiếp?
Đừng dính nhiễm nhiều như vậy đào hoa là được.
Ngươi có thể nhịn được sao?
Lý Triệu Đình ngữ khí lẽ thẳng khí hùng, kiên định thật giống muốn tranh cử Ngọc Hoàng Đại Đế.
Bạch Ngọc Kinh thầm mắng Lý Triệu Đình lôi con bê, bán tiên nhi không thể giao động người a.
Bạch Ngọc Kinh quá trẻ tuổi,
hắn chưa từng thấy đầu đường xem bói xáo lộ.
Bán tiên nhi làm chính là giao động người chuyện làm ăn.
Không lừa người, bán tiên nhi ăn cái gì?
Ở thực lực cứng kém xa tít tắp tình huống, muốn giết chết một cái cao thủ võ lâm, phải nên làm như thế nào?
đáp án chỉ có hai chữ, đánh lén. Thiên Cang Địa Sát bảng chưa từng có sát thủ. Sát thủ thực lực gợn sóng quá to lớn. Nếu như ở trên lôi đài chính diện vật lộn với nhau, trên đời này mạnh nhất sát thủ, nhiều nhất chính là thiên cương cấp bậc. Nếu như cho sát thủ đầy đủ thời gian, tài nguyên, để sát thủ tùy ý phát huy năng lực, lập ra ám sát kế hoạch, thường thường không có gì lạ sát thủ có thể độc chết đại tông sư. Sẽ không võ công tiểu nhị, có thể cho Lý Tầm Hoan dưới trí mạng kịch độc, lẽ nào tiểu nhị mạnh hơn Lý Tầm Hoan? Ra tay phương thức không giống, lực sát thương tuyệt nhiên không giống. Sát thủ không có cố định bảng xếp hạng. Mỗi người đều có khả năng trở thành sát thủ. Tinh tế lanh lợi tiểu nhị, giàu hoạt con buôn đại trưởng quỹ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ bản thân, cùng giường cùng gối bên gối người, đều có khả năng trở thành sát thủ. Người có thể phòng bị trung nguyên nhất điểm hồng, có thể phòng bị mạnh tinh hồn, có thể phòng bị liêu phần dư, có thể phòng vệ người thân nhất, như chân với tay tay chân huynh đệ sao? Đương nhiên là không phòng ngự được. Người không phải cơ khí, không thể tại mọi thời khắc đối ngoại giới sản sinh đề phòng, không thể tại mọi thời khắc hoài nghi có người muốn giết chính mình, này sẽ đem người tươi sống mất điên. Triệu Nhất Đao mọi người tìm tới cái này cái hở. Khách sạn vừa vặn có Bạch Ngọc Kinh bản thân. Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối sẽ không phòng bị Phương Long Hương. Mua được Phương Long Hương không phải chuyện khó khăn. Phương Long Hương phi thường thiếu tiền. Cổ tay bị chém đứt đồng thời, Phương Long Hương tâm khí đồng dạng bị chém đứt, hắn muốn thoái ẩn giang hồ, mang theo một số tiền lớn, tìm cái phong thủy bảo địa làm phú gia ông. Đối với người như thế mà nói, bằng hữu đương nhiên là có thể bán đi, đương nhiên, Bạch Ngọc Kinh là Phương Long Hương tay chân huynh đệ, chí yêu thân bằng, nhất định phải thêm tiền. Triệu Nhất Đao thoải mái bỏ tiền. Phương Long Hương gọn gàng dứt khoát bán đi Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh bị điểm trúng huyệt vị, ngã trên mặt đất. Muốn mua khổng tức linh bản vẽ cao thủ, tụ tập ở khách sạn trong sân, phân biệt tiến vào phòng khách, tại trên người Bạch Ngọc Kinh điểm huyệt, niêm phong lại Bạch Ngọc Kinh huyệt vị. Triệu Nhất Đao hỏi, cái kia gọi Lý Bố Y tiểu tử đi đâu? Dám giả thân giả quỷ hù dọa lão tử muốn đem hắn quả, từng mảng nướng ăn. Trương Tam cười nói, không làm phiền Triệu lão ca, trước hết bị tiểu tử này giao động chính là Công Tôn Tĩnh, Công Tôn Tĩnh đi tìm hắn phiền phức, đón lấy là chuyện của chúng ta. Khổng tước linh bản vẽ chỉ có một phần, muốn mua bản vẽ người mua có bốn cái. Tại đây loại thế của dưới, người trả giá cao được quy tắc tự nhiên là không coi là mấy. Xích Phát Bang, Bạch Ma Bang, Thái Hành Đao Trại đều là thổ phỉ bang phái, bọn họ thờ phụng nguyên tắc chỉ có một cái, vậy chính là ta tất cả đều muốn. Giết sạch đối phương, vàng bạc châu báu là chính mình, khổng tước linh bản vẽ là chính mình, còn có thể bảo vệ bí mật, tìm cái thâm sơn lao lầm, an tâm chế tạo khổng tước linh. Chỉ có một người có thể sống rời đi, những người khác tất nhiên sẽ bị diệt khẩu. Đạo lý này, người từng trải tất cả đều rõ ràng. Bọn họ càng rõ ràng một chuyện, để một đám người tiến hành quần thể săn bắn, sống đến cuối cùng không phải người mạnh nhất, bởi vì mọi người sẽ dốc toàn lực vây công mạnh nhất cao thủ. Hiện trường mạnh nhất người là Miêu Thiêu Thiên, Xích Phát Bang bang chủ. Xích Phát Bang lấy luyện thể làm chủ, đều là cao lớn vạm vỡ chẳng hán, Miêu Thiêu Thiên mang theo 9 vị cao thủ đến đây, chỉ bằng nhân số này một hạng liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Miêu Thiêu Thiên bất tử, ai có thể an tâm? Hai cái đao chém ở Miêu Thiêu Thiên sau lưng, một cái là mới vừa kết giao Minh Hữu Triệu Nhất Đao, một cái là cùng hắn nhiều năm là địch Trương Tam. Miêu Thiêu Thiên chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Triệu Nhất Đao cười lạnh nói, ngu xuẩn, ta cùng Trương Tam đều là luyện đao, thiên nhiên chính là Minh Hữu, người khác kết minh là uống máu ăn thể, hai chúng ta là uống bột củ sen. Chu Đại Thiếu lạnh lạnh nhìn hai người, hiện tại nên đến tiên ta chứ? Các ngươi ai động thủ trước? Trương Tam múa đao chém về phía Chu Đại Thiếu. Đương nhiên là ta. Ánh đao chém về phía Chu Đại Thiếu cái cổ, nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Chu Đại Thiếu tránh không khỏi một đòn chí mạng. Hộ vệ áo đen càng là không có bản lĩnh này. Ánh đao lóe lên, huyết quang bắn ra. Trương Tam ngã trên mặt đất. Triệu Nhất Đao dùng đáy ủng xoa một chút trên đao huyết. Ngươi đã nói, ngươi là không coi nghĩa khí ra gì, cùng với chờ ngươi không coi nghĩa khí ra gì, không bằng ta xuống tay trước. Chu Đại Thiếu nói bổ sung, Vạn Kim Đường chuyện làm ăn muốn thông qua Thái Hành Sơn, nếu như không mở ra khớp xương, ta làm thế nào chuyện làm ăn a? Chúng ta kết minh đến mấy năm. Trương Tam tinh khí thần rơi vào mê miễn trạng thái. Trong lúc hoảng hốt, nghĩ đến Lý Triệu Đình lời nói, lành ít giữ nhiều, có nguy hiểm đến tính mạng. Lần này tất nhiên chết vào nghĩa tự. Giảng nghĩa khí là nghĩa, xào trá đồng dạng là nghĩa. Nghĩa vị trí, há có mạng sống lý lẽ? Không thẹn là bố y hề thần tướng. Quả nhiên là cửa sắt trực đoạn, nhìn rõ tiên cơ. Trương Tam lạnh lạnh nhìn hai người, dùng ánh mắt lưu lại câu nói sau cùng, ta ở địa ngục chờ các ngươi, bố y thần tướng từ lâu cho các ngươi soạn nhạc rồi kết cục. Chu Đại Thiếu cùng Triệu Nhất Đao liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Nhưng vào lúc này, trên lầu chuyển đến tiếng vang. Ba bộ thi thể bị ném xuống rồi. Công Tôn Tĩnh lão bà, Công Tôn Tĩnh bản thân. Ba người bọn họ nhiệm vụ là giết chết Lý Triệu Đình. Rất hiển nhiên, bọn họ thất bại. Lý Triệu Đình từ cửa sổ thò đầu ra. Mấy người các ngươi, đánh xong sao? Chương 74, Hâm rượu chém Thanh Long hội chỉ đến như thế chương 74, Hâm rượu chém Thanh Long hội chỉ đến như thế này các ngươi đánh xong hay chưa? Lý Triệu Đình nửa người trên dò ra cửa sổ, trong tay cầm chống đỡ cửa sổ gậy trúc, tạo hình xem ra rất gây cười, nhưng ba bộ thi thể nói cho Triệu Nhất Đao một cái đạo lý. Lý Bố Y phi thường không dễ chơi. Thần quỷ sợ kẻ ác sợ càng hung sát kẻ ác. Đặc biệt là quen mặt tâm ác tiếu diện hổ. Khách sạn chỉ còn 7 cái người sống. Ngã trên mặt đất Bạch Ngọc Kinh, cả người huyệt vị bị điểm mấy chục nơi, một câu nói cũng không nói được. Bảo vệ Bạch Ngọc Kinh viên Tử Hà, trong tay nàng cầm một quyển bản vẽ, một cái tay khác cầm hỏa chiết, ra hiệu ai dám đi vào, nàng liền đem này quyển bản vẽ thiêu hủy. Tay chân luôn cuống Phương Long Hương, thế cuộc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Phương Long Hương, chỉ có thể yên lặng câm miệng. tròn quân quận Chu đại thiếu. Chu đại thiếu bên cạnh cái kia vô dụng vệ sĩ, liên tục hai lần đâm lưng chém người Triệu Nhất Đao, tiện tay ném ba bộ thi thể Lý Triệu Đình. Công Tôn Tĩnh là Thanh Long hội đại chủ, công phu ám khí ở Giang Nam xem như là nhất tuyệt, hắn thê tử cùng bạn tốt đồng dạng là cao thủ ám khí, an an ổn ổn hơn 20 năm. Ba người liên thủ lực lượng, tuyệt không kém với giang hồ nhất lưu sát thủ, đánh lén ám sát thuận buồm xuôi gió, không nghĩ đến ở Lý Triệu Đình trong tay, đi có điều vừa đối mặt, chết vô thanh vô tức, chết cũng không biết là chết như thế nào. Chẳng lẽ Lý Bố Y Y đúng là Lý Triệu Đình? Đây là giang hồ cùng Triệu Đình sự khác biệt. Người đọc sách xưng hô người khác đều là gọi tự, người giang hồ yêu thích xưng hô tên hoặc là bí danh, Lý Triệu Đình tự giới thiệu mình, đều là tại hạ Lý Triệu Đình, tự Bố Y Y, tuyệt đại đa số người giang hồ chỉ có thể nhớ kỹ nửa đoạn trước. Triệu Nhất Đao loại này đạo phỉ ngang ngược, văn hóa nước Bình Viễn thấp hơn Mai Siêu Phong, làm sao có khả năng hiểu những này? Coi như Lý Triệu Đình cùng hắn từng gặp mặt, ở ngay trước mặt hắn tự giới thiệu mình, hắn cũng chỉ có thể nhớ kỹ Lý Triệu Đình, còn Lý Bố Y Y là ai, tuyệt đối không thể nhớ kỹ. Có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng? Chu đại thiếu nhấc lên một vỏ rượu ngon. Đây là Phương Long Hương cất giấu 50 năm đô khang, đáng giá ngàn vàng rượu ngon, liền ngay cả Bạch Ngọc Kinh mở miệng, Phương Long Hương cũng không lấy ra, không nghĩ đến Chu đại thiếu thừa dịp mọi người tính toán bản vẽ, đi hầm rượu tìm tới này vỏ rượu. Tên mập thường thường khá là yêu thích ham muốn ăn uống. Đầu lưỡi cùng mũi đều là cao cấp nhất mẹ bén. Đi trong hầm rượu lượn một vòng, liền có thể phân biệt ra được cái nào vỏ rượu giá cả quý nhất, cái nào vỏ rượu niên đại lâu nhất, cái nào vỏ rượu là doan người, cái nào vỏ rượu trộn lẫn hai cân nước. Đừng xem mập mạp này miệng thưa thớt, so với nói tướng thanh càng có thể đánh chống lãng, cất bước ngồi ngoạn, dáng đứng không ra đứng dáng ngồi không ra ngồi, đúng là rất có vài phần anh hào khí. Dù cho người đang ở hiểm cảnh, vẫn như cũ rượu không rời tay. Một ngư hai ăn cũng được, như tài hại mệnh cũng được, dù cho mập ra không sống hơn tối hôm nay, trước khi chết cũng phải thỏa mãn tính khí, này vỏ rượu nhất định phải uống vào. Hẳn là quan xuống. Triệu Nhất Đao đầy mặt tròn váng. Bạch Ngọc Kinh không thể động đậy. Phương Long Hương cái gì cũng không biết. Thế cuộc tựa hồ bị Lý Triệu Đình khống chế. Nhưng vào lúc này, bầu trời đêm bay lên một đạo hàn quang. Một cái hẹp dài khoái đao chém về phía Chu đại thiếu sau lưng. Chu đại thiếu chính đang chút rượu, không kịp né tránh, chỉ lát nữa là phải mất mạng tại chỗ, nhưng vào lúc này, Chu đại thiếu linh hoạt chuyển động thân thể, thuận lợi ném ra vỏ rượu. Trống rỗng vỏ rượu bị ánh đao chém nát. Chu đại thiếu thân hình mềm mại như tờ giấy riêng, linh xảo lùi về sau hai trượng, vừa vặn tách ra ánh đao cực hạn khoảng cách, ở trên cổ mò hai lần, vui mừng chính mình còn sống sót. Hộ vệ áo đen lau dịch dung. Hắn không phải giang hồ tam lưu mặt hàng, hắn là giang hồ nhất lưu cao thủ. Hắn gọi Vệ Thiên Lương, Thanh Long hội thành viên. Thanh Long hội có hoàn toàn đường, mỗi cái phân đường có một vị đường chủ, được gọi là 12 Thanh Long. Thanh Long hội có 365 lộ phân đà, thế lực trải rộng khắp thiên hạ, làm việc yêu thích mượn lực đả lực, chỉ phái ra 3-4 thành viên, cung cấp tình báo chống đỡ, để những người này căn cứ tình báo thiết kế công tâm kế, dẫn dắt nhiệm vụ mục tiêu tự giết lẫn nhau, giết xong sau khi quét tước chiến trường. Không có ai biết Thanh Long hội lai lịch, liền ngay cả Lý Triệu Đình cũng không biết. Có quan hệ Thanh Long hội nội dung vở kịch diễn dịch quá nhiều, xuyên biệt giả tiên tri ưu thế không có bất kỳ giá trị gì, rất có khả năng trở thành thế yếu, bị Thanh Long hội ngược câu cá. Lý Triệu Đình hoài nghi mình bị câu quá. Căn cứ giang hồ mạnh nhất tình báo thế lực Thiên Cơ các đưa ra tình báo, Thanh Long hội chủ yếu cơ cấu như sau: tháng riêng phụ trách mục tiêu, tháng 2 phụ trách thẩm đấu, tháng 3 phụ trách lan truyền tin tức, 4 tháng phụ trách tài nguyên, 5 tháng phụ trách hình phạt, tháng 6 phụ trách huấn luyện, tháng 7 phụ trách bày ra, 8, 9, 10 tháng phụ trách hành động, tháng 11 phụ trách quét sạch phản bội, tháng 12 phụ trách giám sát, Vệ Thiên Lương là tháng tư đường. Phó đường chủ, ở Đông Doanh học được Nijuts, am hiểu ẩn nút, ám sát, bình sinh không có yêu thích khác, chỉ có phi thường yêu thích bài bạc. Lâu đánh cược không thắng nhà. Vệ Thiên Lương vốn là không phải cao thủ cờ bạc, hơn nữa sòng bạc đập bẫy, rất nhanh thua sạch toàn bộ gia sản. Đánh cược chó là không có lý trí. Biết rõ ràng Thanh Long hội tổ chức nghiêm mật, cũng biết Thanh Long hội có 190 loại cực hình, có thể để hắn hối hận sinh ra đến, Vệ Thiên Lương vẫn như cũ động ngoại tâm. Vệ Thiên Lương mượn chức vụ chi tiện, từ Thanh Long hội trương mục lãnh ngân lượng, trước sau đánh cắp mấy trăm ngàn lạng, ở sòng bạc thua sạch sành sanh, một lượng bạc cũng không giữ thừa. Mấy ngày nữa chính là kiểm toán tháng ngày. Nếu như bị người phát hiện trong sổ sách có vấn đề, Vệ Thiên Lương sẽ bị đường chủ băm ném tới trong ngọn núi nuôi sói. Bất đắc dĩ, Vệ Thiên Lương thiết kế trận này một cá nhiều ăn độc kế, hắn căn bản không có khổng tức linh bản vẽ, nhưng hắn là Thanh Long hội 4 tháng phó đường chủ, hắn nói trong tay có khổng tức linh bản vẽ, Triệu Nhất Đao mọi người đương nhiên tin tưởng, Công Tôn Tĩnh vạn phần không muốn, cũng không thể không bóp mũi lại phát sinh thiệp mời xin mời quý khách, sau đó sẽ một lưới bắt hết. Triệu Nhất Đao mọi người mang đến tiền tài, không chỉ có thể bù đắp thiếu hụt, còn có thể còn lại mấy trăm ngàn lạng, có thể ở sòng bạc chơi cái thoải mái. Vệ Thiên Lương kế hoạch phi thường hoàn mỹ, hắn thậm chí tính toán đến Bạch Ngọc Kinh, chỉ có không tính tới hai việc, một là Lý Triệu Đình đánh bậy đánh bạ tham dự vào, hay là trước mắt Chu đại thiếu là cái tây bối hàng. Hắn không phải Chu đại thiếu, hắn là Đường Trúc Quyền. Ngẫm lại liền rõ ràng, Chu đại thiếu tại sao có thể có lớn như vậy nghiện rượu? Tại sao có thể có loại này sự can đảm? Tại sao có thể có bực này võ công? Làm sao sẽ bị người mắng một trận vẫn như cũ nói cười đến? Bởi vì bọn họ hai là người quen cũ. Từ lúc trước cụm rượu thời điểm, Lý Triệu Đình liền biết trước mắt Chu đại thiếu thực tế là Đường Trúc Quyền. Chỉ có Đường Trúc Quyền mới gặp nốc từ ngược chút rượu, chỉ có Đường Trúc Quyền mới có như thế nát miệng. Chỉ có Đường Trúc Quyền mới mở loại này vẻ nhạt chuyện cười. Đường Trúc Quyền dịch dung thành người khác khó như lên trời, dịch dung thành Chu đại thiếu chỉ cần đổi một bộ quần áo dài, những phương diện khác căn bản không cần ngụy trang. ai có thể nghĩ tới Chu đại thiếu là hàng giả? Liền ngay cả Vệ Thiên Ưng cũng không nghĩ đến. Nếu không nghĩ đến, vậy thì đi chết đi. Nơi này còn có một vấn đề. Công Tôn Tĩnh là cao thủ ám khí, đối với máy lò xo ám khí hết sức quen thuộc, Vệ Thiên Ưng nắm giả bản vẽ giao động hắn, nếu như bản vẽ quá giả, một ánh mắt liền có thể nhìn ra vấn đề. Phần này bản vẽ là ai giả tạo? Đáp án là Chu Đình. Sau đó Vệ Thiên Ưng muốn giết người diệt khẩu, bị Lục Tiểu Phượng cản trở lại. Lúc đó Lục Tiểu Phượng cùng Chu Đình vừa vặn đang ầm ĩ khó chịu, ai cũng không chịu nhả ra, chỉ có thể biểu thị bị nhân có kiến an khí khái, sùng bái nhất Ngụy Võ đại đế, ta yêu thích Chu Đình nàng dâu, nếu như Chu Đình chết rồi, hắn nàng dâu liền sẽ trở thành quả phụ, lão tử không thích quả phụ. Vì ta yêu thích, Chu Đình nhất định phải sống sót. Kết quả là, Vệ Thiên Ưng ảo não rời đi. Này không phải Lý Triệu Đình nói bậy. Này cờ mờ nờ là chân thực đã xảy ra. Nguyên Văn, các ngươi nếu đã biết chuyện này, nên mau đi trở về nói cho các ngươi trên lầu cái kia họ Vệ, gọi hắn tốt nhất không nên tới động Chu Đình. Vệ Thiên Ưng không đắc tội được Lục Tiểu Phượng, cũng không đắc tội được Lý Triệu Đình, Đường Trúc Quyền, Bạch Ngọc Kinh. Thế nhưng, hắn nhất định phải hiện thân. Ở đây chỉ có hắn một người ngoài, không triển lộ thân phận, thuộc về chơi xấu. Vệ Thiên Ưng bài bạc chưa bao giờ chơi xấu. Một cá nhiều ăn đồng dạng là đánh cuộc. Lấy tiền liền gọn gàng nhanh chóng trả thù lao. Thua mệnh liền thoải mái muốn chết. Lão Đường, ngươi làm sao đến rồi? Chu đại thiếu cầu ta hỗ trợ. Ngươi không phải đáng ghét nhất hơi tiền bị sao? Chu đại thiếu muội muội thuyết phục ta bắt cô mụ mở miệng, ta có thể có biện pháp gì? Chu đại thiếu mập xem cái bóng, hắn em gái dài đến hắc. Đường Trúc Quyền lau miệng trên ngụm nước. Đường Trúc Quyền không tốt nữ sắc, hơn 30, đến nay chưa lập gia đình. Mãi đến tận hắn nhìn thấy Chu đại thiếu muội muội, Lý Triệu Đình vỗ vỗ Đường Trúc Quyền bay. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân không chỉ có khuynh thành nợ nụ cười, còn có bắt cô mụ làm chỗ dựa, ngươi nửa đời sau chạy không thoát. Mặt bàn là cùng câu kỷ là nơi trở về của ngươi. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện tiếng. Phương Long Hương cùng Triệu Nhất Đao đem hết toàn lực giảm thiểu cảm giác về sự tồn tại của chính mình, hy vọng Lý Triệu Đình cùng Đường Trúc Quyền đem hai người họ xem là thí cho thả đi. Vệ Thiên Ưng cầm đao mà đứng, nói ra kế hoạch của chính mình, biểu thị muốn quyết một trận tử chiến. Lý Triệu Đình, Đường Trúc Quyền, các ngươi đều là giang hồ cao cấp nhất cao thủ, không muốn nhục nhã ta, cho ta một cái thể diện cái chết, ta yêu cầu công bằng một trận chiến. Ngươi này nham hiểm ác độc tiểu nhân, ta vốn định một đầu ngón tay đâm chết ngươi, nhường ngươi chết không nhắm mắt, nhưng ngươi theo ta nhiều ngày như vậy, cho ta bưng trà rót nước trải giường chiếu, mỗi ngày đứng tại sau lưng ta văn xú thí, mập ra ân oán rõ ràng, nếu ngươi muốn quyết đấu, mập ra cho ngươi cái cơ hội. Đường Trúc Quyền đứng ở Vệ Thiên Ưng trước người. Vệ Thiên Ưng hai tay nắm chặt trường đao. Đường Trúc Quyền dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Đông Doanh Đao Pháp VS Ngũ Tuyệt Truy Hồn Chỉ. Đông Doanh Võ Kỹ Quyết Tuyệt Tàn Nhẫn, tuyệt đại đa số võ giả một đời chỉ có thể tu hành 3 chiêu 2 thức, nhưng đem 3 chiêu này 2 thức luyện đến cực hạn, thường thường có thể 1 chiêu thủ thắng. Trung nguyên cao thủ võ lâm tranh đấu, có thể ác chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, có thể ác chiến mấy ngàn chiêu, có thể một bên đánh một bên học, có thể ở trong chiến đấu tiến bộ. Đông Doanh Võ Sĩ Quyết Đấu, vượt qua 6 phần 10 sẽ ở trong vòng nhất chiêu phân ra thắng bại, chiến đấu đạt đến 20, 30 chiêu chưa tới một thành, người thất bại hơn nửa tại chỗ bỏ mình. Người thắng sống, người thua chết. Không phải bọn họ không muốn điểm đến mới thôi, bọn họ không muốn tự mình hao tổn, nhưng Đông Doanh Võ Đạo coi trọng quyết tuyệt, không tiến hành cuộc chiến sinh tử, rất khó ngưng tụ ra chiến ý điểm đến mới thôi sẽ biến thành diễn kịch, khiêu vũ. Sinh tử quyết đấu mới có thể phát huy thực lực chân thật. Vệ Thiên Ưng võ đạo con đường cũng là như vậy. Vệ Thiên Ưng chỉ có thể một chiêu. Trong vòng nhất chiêu, phân ra sinh tử. Tay trái cầm ngược vỏ đao, tay phải chính nắm trường đao. Tay trái buông xuống eo dưới, tay phải nâng đao lông mày ngang. Lưỡi đao hướng ra phía ngoài, mỗi cái vị trí đều có thể xuất đao. Bảo đao ở tay, sát ý ngưng tụ ở lưỡi đao trên. Thành tựu Thanh Long hội đường chủ, khiến cho Lục Tiểu Phượng tự mình bảo vệ Chu Đình. Vệ Thiên Ưng võ công tuyệt đối không phải phàm tục, bước ngoặt sinh tử, càng có thể cảm nhận được đao pháp quyết tuyệt. Vệ Thiên Ưng thân thể thật giống tượng đá, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Trúc Quyền, địch không động, ta không động. Vệ Thiên Ưng chủ tu đao pháp không cầu tiên cơ, mà là hậu phát chế nhân, phải vô cùng cứng cỏi nội tâm, nếu như nội định không đủ ổn định, không cách nào xuất đao giết người. Đến thời khắc sinh tử, nhất định chết ở chỗ này. Có cái gì không bỏ xuống được? Nếu hết thảy đều có thể thả xuống, trên đời sẽ không có bất luận người nào bất cứ chuyện gì có thể quấy rầy nỗi lòng của hắn. Vệ Thiên Ưng từng bước một sượt hướng về Đường Trúc Quyền, tốc độ chậm chậm như rùa đen, ốc sên. Mỗi sượt một thước, sát khí tăng cường một phần. Tất cả mọi người đều cảm thấy thôi, Vệ Thiên Ưng sẽ ở tới gần Đường Trúc Quyền bốn thước lúc ra tay, bởi vì vào lúc đó, Vệ Thiên Ưng sát ý sẽ tăng lên đến trạng thái mạnh nhất. Thiếu một tấc khí thế không đủ, nhiều một tấc kháng long hữu hối, khí thế suy yếu. Một tia kình phong bắn về phía Đường Trúc Quyền dưới sườn. Vệ Thiên Ưng bắn ra trong tay vỏ đao. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, Vệ Thiên Ưng dĩ nhiên gặp lấy vỏ đao phát động công kích, sớm tiết ra khí thế, nhưng này một chiêu đột nhiên xuất hiện, Đường Trúc Quyền muôn vàn khó khăn chống đối. Đường Trúc Quyền phất tay chụp vào vỏ đao, chí hung chí sát ánh đao hướng về Đường Trúc Quyền cái cổ chém đánh, này một đao dường như nửa tháng, sát khí lâm liệt, sát khí trùng thiên. Đường Trúc Quyền né tránh, lùi về sau, tiếp chiêu, thiểm chuyển xê dịch điểm đến, đều bị Vệ Thiên Ưng tính chính xác. Đường Trúc Quyền đã không thể tránh khỏi. Vệ Thiên Ưng hai mắt nổi lên đỏ như máu. Hai bóng người trong phút chốc đan xen mà qua. Vệ Thiên Ưng ngã trên mặt đất. Nơi hậu tâm của hắn có thêm một cái lỗ thủng. Đường Trúc Quyền tay phải nắm vỏ đao mặt trên cắm vào đao võ sĩ. Vệ Thiên Ưng đao võ sĩ, người đứng xem mê, đương cục này thanh. Đường Trúc Quyền không phải người đứng xem, mà là tự mình trải qua sinh tử quyết đấu võ giả, càng có thể cảm nhận được Vệ Thiên Ưng sát khí biến hóa, đoán được Vệ Thiên Ưng gặp đánh lén. vỏ đao bay vụt tới được trong nháy mắt, Đường Trúc Quyền lấy tay phải nắm lấy vỏ đao, thuận thế một chiêu trong tay háo tàng đao, dùng tiếp ám khí kỹ xảo, tiếp được Vệ Thiên Ứng đao. Thân hình đan xét lúc, tay trái Tô Tần bồi kiếm, ở Vệ Thiên Ứng hậu tâm nhấn một ngón tay, đâm thủng trái tim. Đường ra thoát ly Đường môn bản tông, độc dược ám khí chờ kỹ xảo tất cả đều không thể dùng, thế nhưng, giải độc, tiếp ám khí thủ đoạn có thể tùy ý sử dụng, thành tựu người nhà họ Đường, Đường Trúc Quyền tiếp ám khí kỹ xảo so với Lý Triệu Đình càng xảo. Đây là giang hồ danh môn quy củ. Vì phòng ngừa người bơi giỏi bị chết đuối, am hiểu ám khí môn phái tất nhiên am hiểu tiếp ám khí, am hiểu độc dược tông môn nhất định phải am hiểu giải độc, sở hữu đối ngoại bán ra kịch độc đều có thuốc giải, gồm thuốc giải bên người mang theo. Võ đạo sinh ra vào Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, đến nay mấy ngàn năm thời gian, nếu là liền đạo lý này cũng không hiểu, trong chốn giang hồ danh môn đại phái đều nên đi chết rồi. Đường môn truyền thừa mấy trăm năm, an an ổn ổn, chưa bao giờ gặp diệt môn nguy cơ, năng lực có thể thấy được chút ít. Đường Trúc Quyền đắc ý cầm lấy một vỏ rượu. Ngay trước mặt Phương Long Hương, đem khách sạn hầm rượu bên trong rất thơm thuần rượu ngon, hết mức đổ vào đại vỏ rượu. Đường Trúc Quyền bên người mang theo vỏ rượu, nhiều nhất có thể chứa đựng 200 cân rượu ngon. Phương Long Hương nghiến răng nghiến lợi. Triệu Nhất Đao nằm trên mặt đất giả chết người. Viên Tử Hà đầu góc đã triệt để choáng váng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu đại thiếu vì sao biến thành Đường Trúc Quyền? Vệ Thiên Ưng vì sao chủ động muốn chết? Chương 75, Kiếm Tiên Kiếm Ma Kiếm Thần Kiếm Hiệp. Chương 75, Kiếm Tiên Kiếm Ma Kiếm Thần Kiếm Hiệp. Lão Bạch, ngươi muốn nằm tới khi nào? Lý Triệu Đình ném qua một bình rượu. Bạch Ngọc Kinh đứng dậy, tiếp được bầu rượu. Phương Long Hương cả kinh nói, ngươi bị ta điểm huyệt, ngươi rõ ràng bị ta điểm huyệt. Bạch Ngọc Kinh ồn éo éo, ung dung khí huyết, điểm huyệt không phải bản năng, ngươi biết điểm huyệt, ta sẽ di huyệt, ngươi khả năng không biết, ta khiếu huyệt đều thông. Ngươi là cố ý. Ta phi thường không thích giết người, nếu như có người có thể vì ta làm rút, đây là không thể tốt hơn sự. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Phương Long Hương thê thảm cười cận, cảm thấy được với khí không đỡ lấy khí, tiết hầu khí quản thẻ một cái đàm. Phương Long Hương theo bản năng dùng tay để ép. Tinh thần ý chí của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, không cách nào làm ra suy nghĩ, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng. Vì lẽ đó, Phương Long Hương đã quên một chuyện. Tay phải của hắn đã sớm bị người đầy đủ cổ tay chém đứt, mặt trên lắp ráp một viên móc sắt, tay vỗ trên cái cổ trước mắt, nương theo một tiếng ho khan, móc sắt đâm vào yết hầu. Phương Long Hương mềm mại ngã trên mặt đất. Lý Triệu Đình lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa tay. Lúc trước đi ngũ độc giáo trộn ngũ bảo hoa mật ỉu, nhìn thấy ngũ độc giáo cử hành nghi thức, muốn đem Lam Phượng Hoàng tay phải đổi thành móc sắt, một cước đem nhạc phụ đá bay ba trượng. Lúc đó nghĩ tới là Hoa Quý thiếu nữ biến thành tàn phế, hơi bị quá mức tàn nhẫn, nghĩ tới là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Võ đạo tiềm lực là sau đó nghĩ đến. Bây giờ mới biết, còn có một việc mối họa. Thẻ đàm thời điểm dễ dàng tự sát. Trên thực tế, chuyện như vậy cũng không phải là duy nhất. Trong chốn giang hồ có cao thủ tên là Cốc Phong Mượn, ngẫu nhiên được hai thanh kiếm máu, hắn đem hai tay chém, dùng song kiếm thay thế hai tay, bí danh Tàng Kiếm lão nhân. Nào đó thứ, Cốc Phong Mượn cùng người tranh đấu, hai bên dùng nhạc khí công kích lẫn nhau, đến so đấu thật nguyên giai đoạn, Cốc Phong tuổi già kỳ lớn hơn, không khỏi có chút lao niên bệnh. Đấu đến thời khắc mấu chốt, khí quản thẻ đàm, Cốc Phong Mượn theo bản năng muốn dùng tay để ép ngực, nhào nặn hết hầu, đã quên hai tay là kiếm, đem mình cho cắm vào chết rồi. Cho nên nói, đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, kiện toàn thân thể khẳng định vượt qua tàn tật trạng thái, coi như được đệ nhất thiên hạ thần kiếm, cũng không muốn làm náo tàn việc. Lý Triệu Đình túi đầu nhìn về phía Triệu Nhất Đao. Vị huynh đài này, đừng giả bộ chết rồi, ngươi đối với tối hôm nay phát sinh sự thấy thế nào? Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói một chuyện, Vệ Thiên Ưng là Thanh Long Đường chủ. Lý thiếu hiệp có gì chỉ giáo? Đối với Thanh Long hội phong cách làm việc, ngươi nên so với ta rõ ràng, quá hành 36 đao trại, cùng ngươi có cửu oán không hề ít, nếu như Thanh Long hội đưa ra chỗ tốt, để bọn họ giết chết ngươi, không biết có bao nhiêu người gặp động tâm, cũng không biết có bao nhiêu trại chủ là Thanh Long hội người, vì không bị vụn vặt khổ sở, ta kiến nghị ngươi múa đao tự sát. Nếu như ta không tự sát đây, ngươi có thể lập tức rời đi khách sạn. Ta dùng mang đến vàng bạc mua ta mệnh. Triệu Nhất Đao, thiệt thòi ngươi là làm thổ phỉ, làm sao so với ta còn ngây thơ. Chuyện làm ăn không phải làm như vậy, tại đây loại thế cuộc, giết ngươi, tiền cũng là ta. Lý Triệu Đình, ngươi, ta, sớm nói cho ngươi, ngươi trên mặt mang theo hung sát, này cọc chuyện làm ăn cựu tử nhất sinh, nếu như ngươi nghe lời của ta, rất sớm rời đi khách sạn, chí ít có thể chạy ra 800 dặm. Thà ta một mạng, thà ta một mạng, ta nguyện ý làm công tử cầu, phó thang đạo hỏa. Triệu Nhất Đao âm thanh càng ngày càng yếu, tim mật đều đứt, doa chết tươi. Lý Triệu Đình miệng chết cái thứ hai cao thủ, cái thứ nhất là Thiết Hải Đại Đạo. Nếu như chuyện này chạy vào giang hồ, không biết quán trà tiểu quán kể chuyện tiên sinh làm sao bố trí Lý Triệu Đình. Ẩn dấu khẳng định là không che giấu nổi. Lục Tiểu Phượng ngày đêm trà trộn phố phường phong trà. Đường Trúc Quyền miệng tùng dường như quần bông eo. Không đem Lý Triệu Đình công tích vĩ đại thêm mắm dặm muối truyền đi, đó là tuyệt đối không thể. Lục Tiểu Phượng, Lý Triệu Đình, ngươi cũng không muốn ta đem ngươi miệng chết Thiết Hải Đại Đạo sự truyền đi chứ? Đường Trúc Quyền, Lý Triệu Đình, ngươi cũng không muốn ta đem ngươi miệng chết Triệu Nhất Đạo sự thêm mắm dặm muối chứ? Lý Triệu Đình, ta cờ mở nở còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là đi Thiên Cơ Các, tìm tuyên bố Giang Hồ Nguyệt Báo tổng biên tập, để hắn lấy cái em thai bí danh, nếu như bí danh không hài lòng, liền đem hắn tươi sống miệng chết. Nhìn ngáy mắt Đường Trúc Quyền, Lý Triệu Đình cảm thấy rất phiền muộn, nhìn khắp phòng tử thi, đặc biệt là Phương Long Hương thi thể, Bạch Ngọc Kinh phi thường phiền muộn. Nam nhân phiền muộn thông thường gặp làm một vài việc. Rượu, tất cả đều bị Đường Trúc Quyền đổ vào vỏ rượu. Đánh cược, nơi này không có sòng bạc. Sắc, hai người tất cả đều không có chút hứng thú nào. chỉ còn dư lại cuối cùng như thế. Rút kiếm, đánh một trận. Lý Triệu Đình cùng Bạch Ngọc Kinh đi hướng về rừng cây nhỏ. Đường Trúc Quyền cùng Viên Tử Hà mắt to trừng mắt nhỏ. Viên Tử Hà muốn chạy đường, Đường Trúc Quyền một cái đè lại bờ vai của nàng, "Viên cô nương, ngươi là nữ nhân, nên làm cơm đi, xin mời giúp ta làm vài đạo nhắm rượu món ăn." "Đường đại hiệp thích ăn món gì?" "Thê cay phan, càng cay càng tốt." "Được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị." "Làm phiền Viên cô nương, đúng rồi, nghe nói cô nương tiểu lượng tốt vô cùng, có thể quá chén Bạch Ngọc Kinh, đợi một chút hai chúng ta uống rượu dùng nữa, dùng tuyệt thế kiếm pháp nhắm rượu." "Đây, đa tạ đại hiệp nâng đỡ." Viên Tử Hà rất muốn ở trong thức ăn hạ độc, nhưng nàng biết Đường Trúc Quyền nguyên quán đường môn trừ phi có thiên nhất chân thủy cấp bậc độc dược, bằng không đều là gia vị. Đã từng có đường môn cao thủ đánh giá quá, ngũ độc tán mùi vị rất ma, đoạn trường tán mùi vị rất cay, tính gộp lại vừa tê lại cay, là tốt nhất ăn với cơm món ăn. Viên Tử Hà không muốn cho Đường Trúc Quyền ăn với cơm. Cánh tay nhỏ bắp chân, nữ bất động chân voi. Nhắm rượu món ăn phần lớn là rau trộn. Viên Tử Hà ở nhà bếp một trận bận việc, rất nhanh bưng tới thịt bò kho tương, giữa chốn lắc, hạt lạc, bánh núc đậu. Đường Trúc Quyền tìm tới một tấm bàn ăn, một tay gánh bàn một tay nhấc theo vào rượu. Viên Tử Hà nhấc theo ghế xếp theo sau lưng, hai người một trước một sau, ở rừng cây dọn xong bàn ăn. Viên Tử Hà uống rượu dùng tiểu bát rượu, từng miếng, uống phi thường tao nhã. Đường Trúc Quyền dùng bát tô lớn, miệng vừa hạ xuống, chí ít uống nửa cân, cắp lên một mảnh thịt bò kho tương, cuốn lên nát ớt cay cùng bột tỏi, từng ngụm ăn phun tấm nước. Lý Triệu Đình mặt đen lại, Bạch Ngọc Kinh cái chán bỏ ra tình tự. Hai người ánh mắt tụ hợp, biểu lộ tâm tư. Trước tiên đem mập mạp chết bầm này đánh một trận tơi bời. Loại ý nghĩ này đương nhiên là đùa giỡn. Kiếm khách quyết đấu cần khán giả, cần phải có người chứng kiến trận này đặc sắc quyết đấu. Nhân số quá nhiều, như là luyện võ làm xiếc, kiếm khách không có chút hứng thú nào, có thể xảy ra ra tức giận. Nhân số quá ít, không cách nào hoàn chỉnh ghi chép chiến đấu, khả năng bị kiếm khí ngộ thương, giết đến không người còn sống. Đường Trúc Quyền cùng Viên Tử Hà vừa vặn, một cái là nói nhảm Đường gia đại thiếu, thích nhất chung quanh chém gió, ba ngày liền có thể chuyển đến kinh thành. Một cái là Thanh Long hội lá cờ đỏ lão út, chuyên môn phụ trách thanh trừ Thanh Long hội phản bội, dựa lưng Thanh Long hội, hai người quyết đấu quá trình gặp hoàn chỉnh chỉnh ghi chép xuống. Lý Triệu Đình cầm trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm, Bạch Ngọc Kinh cầm trong tay danh chấn thiên hạ Trường Sinh kiếm. Lý Triệu Đình treo kẹo nói, ta tư nhân cảm thấy thôi, ta càng thích hợp Trường Sinh kiếm, bởi vì ta gặp Trường Sinh quyết, Trường Sinh quyết phối Trường Sinh kiếm, có lẽ có cơ hội thành tiên. Bạch Ngọc Kinh gật đầu biểu thị tán thành, ta cảm thấy cho ngươi quan điểm phi thường chính xác, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là Trường Sinh kiếm Bạch Ngọc Kinh, ta trở về núi bế quan tiềm tu. Nam mơ, nghĩ hay lắm. Không thể, ngươi làm sao còn nhỏ hơn ta khí? Bởi vì ta trời sinh tâm nhãn tiểu, kiếm của ngươi có thể phát huy uy năng sao? Đối với tên mập không được, đối với ngươi có thể. Tại sao? Bởi vì ngươi là kiếm khách, Tử Vi nhuyễn kiếm có thể bại bởi bất luận người nào, chỉ có không thể thua cho kiếm khách, này cùng trắng đen chính tà không quan hệ, hoàn toàn là kiếm đạo tranh chấp, hay là có thể tính là luận đạo diệt thần. Luận đạo diệt thần quá lớn lao, không chịu được nữa. Ta cũng vậy. Vì lẽ đó, ngươi lựa chọn xuống núi trốn tránh. Không phải trốn tránh, mà là chủ động rèn luyện, bảo kiếm phong từ ma lệ ra, không trải qua hồng trần hỗn loạn, thiết huyết rèn luyện kiếm là vật chết, cùng khúc gỗ không khác nhau. Hiện tại đây, Trường Sinh kiếm ở trong tay ta, Tử Vi nhuyễn kiếm ở trong tay ta. Hai người ngầm hiểu ý đã mê, mãi đến tận khí thế tăng lên tới cực hạn, mây đen tản đi, ánh trăng trong sáng chiếu vào trên người hai người, hai cái kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. So với ánh trăng càng trong sáng kiếm mang bay lên trời. Một thanh kiếm tử khí đông lai, mạnh mẽ bá đạo, như sông lớn vỡ đê, núi lở đất nước, hủy thiên diệt địa. Một thanh kiếm thanh lệ như tiên, sáng lạn như lăng tinh, như thiên hà treo ngược, phi lưu thẳng xuống, quyết chí tiến lên. Đường Trúc Quyền trợn mắt lên, kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại nên đối đãi nể trọng hơn, không nghĩ đến, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, Lý Triệu Đình võ công tăng lên nhiều như vậy. Cùng luận võ chọn rể lúc lẫn nhau so sánh, Lý Triệu Đình kiếm pháp tăng lên mấy lần. Luận võ chọn rể thời điểm, Lý Triệu Đình kiếm pháp để lại dấu vết, có đao tức dịu đục dấu vết, có mới ra đời khoe khoang, có thiếu niên nhiệt huyết lỗ mãng, hiện tại chỉ còn nhiệt huyết, việc nghĩa chẳng từ nan nhiệt huyết hiệp khí. Bạch Ngọc Kinh kiếm siêu phàm thoát tục. Nhìn thấy hắn người, hắn kiếm, chắc chắn sẽ không đối với giang hồ đồn đại sản sinh hiểu lầm, loại kiếm pháp này vốn là nên xuất hiện ở trên trời, là tiên nhân truyền thụ tiên kiếm. Trong chốn giang hồ chính là không bao giờ thiếu kiếm khách. Đối với kiếm khách phân chia là nhất phức tạp khó lường. Kiếm tiên, kiếm thần, kiếm thánh, kiếm ma, kiếm yêu, kiếm quỷ, kiếm tà, kiếm cuồng, kiếm hiệp. Tây môn suy tuyết là kiếm thần, Độc Cô Cầu Bại là kiếm ma. Nếu như có một ngày Bạch Ngọc Kinh trở thành kiếm khôi, danh hiệu của hắn nhất định là kiếm tiên. Nếu như Bạch Ngọc Kinh không phải kiếm tiên, thiên hạ không ai có thể làm kiếm tiên. Thanh tú, linh động, hòa hợp, tự nhiên, mỗi một kiếm cũng có thể làm cho người cảm thấy thiên nhân hợp nhất, người cùng tự nhiên lẫn nhau giao hòa vẻ đẹp, khiến người ta liên tưởng đến ngân hà đời sau, nghĩ đến sâu thẳm thâm thúy vũ trụ. Ánh trăng như sương chiếu vào yên tĩnh đỉnh núi. Bạch Ngọc Kinh tay áo phiêu phiêu, mũi kiếm lưu chuyển hình như có tiên khí lờ lờ, mỗi một kiếm đều mang theo tiên linh nguyên khí, phảng phất trích tiên lâm thế, chính là võ đang lưỡng nghi kiếm. Lý Triệu Đình thân hình như quỷ mị, chân đạp hư không, ánh kiếm như linh xà thổ tín, thiên biến văn hóa, bất luận lưỡng nghi kiếm pháp làm sao phong tỏa, đều có thể tìm được lối thoát. Võ đang lưỡng nghi kiếm là Trương Tam Phong nghiên cứu Thái Cực Quyền lúc sáng chế kiếm pháp, cùng Ba Sơn Hồi Phong Vũ Liêu kiếm, Côn Lôn Phi Long Đại Cựu Thức cũng gọi huyền môn Tam Đại kiếm pháp. Một quãng thời gian rất dài bên trong, cái môn này kiếm pháp đều là các đường kiếm thuật so với mục tiêu. Nếu như một cái nào đó môn kiếm thuật muốn tuyên dương danh hiệu, biểu hiện mình rất lợi hại, thường xuyên lấy lượng nghi kiếm làm so với, tỉ như nhiếp hồn đại cửu thức. Thế nhưng, bất kể như thế nào so với, huyền môn tam đại kiếm pháp chưa bao giờ thay đổi qua, cũng không xuất hiện ma giáo kiếm pháp vượt qua võ đang kiếm pháp sự, kiếm pháp bản thân tinh thâm huyền ảo là một chuyện, kiếm khách linh ngộ là một chuyện khác. Từ Lý Triệu Đình cảm quan mà nói, nhất hồn đại cựu thức biến hóa càng nhiều hơn một chút, nhập môn điều kiện càng khó, ngoại trừ lệ thắng nam thiên phú như thế dị bẩm kỳ tài luyện võ, người bình thường không thể nhập môn. Lưỡng nghi kiếm pháp công chính ôn hòa, coi như kiếm khách tư chất kém một chút, chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể có thu hoạch, khuyết điểm là nhất định phải đối với đạo tàng có sự hiểu biết nhất định. Nếu như Lý Triệu Đình không đoán sai, kiếm phổ bí tịch khẳng định có rất nhiều đạo gia chuyên dụng danh tử, trông mặt mà bắt hình dong lung tung lý giải bí tịch, hậu quả chính là Mai Siêu Phong. Chương 76, Đường Thiên Miệng, gia cát thôn phu có người nối nghiệp. Chương 76, Đường Thiên Miệng, gia cát thôn phu có người nối nghiệp. Bèo. Bèo. Hai cái kiếm ở giữa không trung dây dưa. Lý Triệu Đình cùng Bạch Ngọc Kinh nguyên bản chỉ là muốn phát tiết trong lòng phiền muộn, muốn tìm cái địa phương đánh một trận, theo đấu kiếm càng ngày càng kịch liệt, tất cả đều gây nên lòng hào thắng. Bạch Ngọc Kinh ra tay như ngân hà chút xuống, từng chiêu từng thức đều làm cho người ta theo gió quay về, vũ hóa thành tiên cảm giác, kiếm chiêu thanh lệ tuyệt luân, không giống như là nhân gian chiêu số. Lý Triệu Đình ra tay như sông băng đổ nát, rõ ràng là thiên biến vạn hóa linh động nhuyễn kiếm, nhưng có đóng băng ngàn dặm, vạn vật héo tàn mạnh mẽ, bá đạo, mãnh liệt, làm cho người ta một loại cực hạn tương phản, cũng không biết nên làm gì ứng phó. Hai người đều là căn cơ chất phác, cơ sở vững chắc, mạnh như thác đổ kiếm khách, càng đánh càng là hưng phấn. Đột nhiên, hai người một bước lên trời. Hai cái kiếm ở ngọn cây lẫn nhau bao phủ, kiếm mang như gió như sương, như nước thủy triều, như dâng lên, như tia chớp, chỉ nghe tiếng rắc rắc hưởng, ngọn cây ầm ầm nổ tung. Nhất điểm hàn tinh ở ngọn cây tỏa ra. Trường sinh kiếm đâm hướng về Lý Triệu Đình bả vai. Lý Triệu Đình hai chân nhẹ nhàng đặt xuống, mượn cành cây có giãn rộng mở mà lên, linh xảo né qua này một chiêu, vòng tới Bạch Ngọc Kinh sau lưng, mũi kiếm từ bên cạnh người đâm ra. Bạch Ngọc Kinh thủ kiếm đón đỡ, tử vi nhuyễn kiếm linh hoạt quay một vòng, mũi kiếm điểm hướng về Bạch Ngọc Kinh bụng dưới, nhuyễn kiếm không sợ nhất chính là đón đỡ, bất kỳ đón đỡ kỹ xảo đều có thể hóa thành trợ lực, trường thương xiển xích cũng là như vậy. Nhuyễn kiếm đại biểu linh hoạt, linh động, ngụy biến, có thể như bách hoa nở rộ giống như tỏa ra kiếm mang, có thể như dây leo khô nhiễu thụ giống như ngàn đối phó bách kết, có thể như linh xà đi săn giống như hung tàn ác độc. Thiên la địa võng, không chỗ có thể trốn. Thủy ngân quần quần trên mặt đất, không lọt chỗ nào. Trên núi sương mù bị kiếm khí xua tan. Hai người từ chân núi đánh tới giữa sườn núi, từ trên cây đánh tới bờ sông, từ bờ sông đánh tới mây mù, ở trong mây mù lập lòe, kiếm khí bốc lên, thiên biến văn hóa. Nát miệng như đường trúc quyền, cơ trí như viên tử hạ, tất cả đều đã từ nghèo, không cách nào dùng lời nói miêu tả ra Bạch Ngọc Kinh kiếm pháp linh động, cũng không cách nào dùng lời nói hình dung Lý Triệu Đỉnh kiếm pháp chắc tuyệt, chỉ có thể trương miệng rộng, trợn mắt ngoác mồm thưởng thức chiến đấu, rượu đến miệng một bên đã quên uống, món ăn đến miệng một bên đã quên ăn, liền hô hấp đều sắp quên mất. Cuồng phong tiêu quyển, gió nổi mây bẩn, chu vi áp lực càng lúc càng lớn, khiến người ta không tự chủ được ngừng thở. Lý Triệu Đình ra tay cực điểm phức tạp biến hóa, tử vi nhuyễn kiếm ánh sáng lượn lờ, như kinh hồng xẹt qua bầu trời, như tia chớp xé rách mây đen, hào quang nóng ánh lóa mắt đến cực điểm. Kiếm khí hốt trường hốt ngắn, kiếm mang hốt thôn hốt thổ, kiếm chiêu hốt âm hốt dương, thân kiếm hốt mới vừa hốt đu. Bạch Ngọc Kinh ra tay cực điểm đơn giản mềm mại, trường sinh kiếm xẹt qua từng cái to nhỏ tròn trực đường nét, hoặc thẳng tắp hoặc đường vòng cung hoặc nửa cung tròn hoặc trình tròn, đại đại nho nhỏ vòng cung lẫn nhau chồng chất lên, tổ hợp thành thiên la địa võng. Cùng thái cực quyền đặt ngang hàng đích truyền tuyệt học. Phái võ đang tối lên thâm huyền ảo truyền thừa một trong. Phương pháp này chiêu số đơn giản, có thể nói là có chiêu, cũng có thể nói là vô chiêu, nghiên cứu căn bản là vẽ tròn, nhập môn điều kiện rất đơn giản, muốn luyện thành khó như lên trời. Tuyệt đại đa số người tu hành chỉ có thể thành tiểu cường thân kiện thể aerobic, mặc dù là võ đang thất hiệp, thiếu chỉ có thể lĩnh ngộ 3/4, nhiều nhất lĩnh ngộ 6/7. Bạch Ngọc Kinh lĩnh ngộ được cảnh giới chi cao. Trong ngoài hợp nhất, thân tâm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất. Kiếm khách, chân khí, bảo kiếm, kiếm chiêu, thái cử, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, liên miên không dứt chiêu số hoàn hoàn liên kết, Bạch Ngọc Kinh căn bản không cần ra chiêu ngăn địch, chỉ cần thuận thế mà làm xuất kiếm. Thiên nhân giao cảm mang đến linh ngộ, để hắn nắm đến thần nhi mình chi linh vận, lấy không cách nào dùng lời nói miêu tả phương thức xuất chiêu, ngăn trở Lý Triệu Đỉnh công kích. Trạng thái như thế này không cách nào chuẩn xác miêu tả đi ra, có thể lý giải vì là ngữ cảm. Có loại đề hình tên là song hình lấp chỗ trống, tuyệt đại đa số học sinh bị song hình lấp chỗ trống khiến cho buồn bực mất tập trung, có mấy người đọc một lần, liền có thể tìm tới chính xác đáp án. Bọn họ vừa không có phân tích ngữ pháp kết cấu, cũng không có tìm được đề mục cả bấy, mà là bồi dưỡng ngữ cảm. Xem lưu loát, tất cả một cách tự nhiên. Bạch Ngọc Kinh ra chiêu chính là như vậy. Hắn dùng rõ ràng rằng là thái cực kiếm. Thế nhưng, ai cũng không nhìn ra cụ thể chiêu số. Không có dã mã phân tông, không có bạch hạc lưỡng xí, không có lều đốt chen heo, ấn, không có lam thất bí, chỉ có từng cái hoàn mỹ không một tì vết vòng cung, chỉ có ở dưới trăng vui sướng múa kiếm kiếm khách, chỉ có kinh thế hai tục quyết đấu. Tinh bộ, cung bộ, thư bộ, phó bộ, đinh bộ, hiết bộ, xoa bộ, trên bộ, lùi bước, điểm kiếm, đâm kiếm, phách kiếm, quả kiếm, ven kiếm, vân kiếm, mặt kiếm, mang kiếm, vỡ kiếm. Bạch Ngọc Kinh không giống như là ở luận võ, càng như là ở đỉnh núi luyện kiếm, như một cây cắm rễ tầng nham thạch thủy trúc, thiên ma vạn kích hoàn kiên tính, nhâm nhị đông tây nam bắc phong. Lý Triệu Đình chính là đông nam tây bắc phong. Viên Tử Hà nhỏ giọng hỏi, hai người bọn họ là đang khiêu vũ vẫn là ở so kiếm, ta thấy thế nào không hiểu. Đường Trúc Quyền nạo nạo cái bụng, xem không hiểu. Xem không hiểu là được rồi, ta cũng xem không hiểu, ta chỉ có thể xác nhận hai người bọn họ ở so kiếm, đang dùng chân thực công phu so kiếm.
Chân thực công phu?
Đây là chân thực công phu.
Đợi một chút ngươi liền rõ ràng.
Ta muốn chờ bao lâu?
Hiện tại, mở to hai mắt.
Đường Trúc Quyền lời còn chưa dứt, Trường Sinh kiếm cùng Tử Vi nhuyễn kiếm quấn quýt lấy nhau, tầng tầng chồng chất vòng cung, ngàn đối phó bách kết tiêu kiếm, ở thời khắc này ầm ầm bạo phát. Kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Chu vi 10 trượng hoa cỏ cây cối vỡ thành một mịn. Mặt đất nứt ra chi chu vong bình thường khe hở. Đỉnh núi truyền đến ầm ầm nổ tung thanh. Lý Triệu Đình ngửa mặt lên trời thét dài, vung kiếm đâm thẳng, ác chiến đến nay tích lũy chiến ý, kiếm ý, kiếm khí, tất cả đều hội tụ làm một kiếm, đang phong tạo cực Tử Vi kiếm. Bạch Ngọc Kinh mở mắt ra, kiếm khí như mưa, ác chiến đến nay tích lũy linh khí, linh vận, linh xảo, tất cả đều hội tụ vì là linh dương móc sừng không chỗ có thể theo diệu chiêu. Này một kiếm, diệu tuyệt thiên dưới. Này một kiếm, theo gió quay về. Này một kiếm, vũ hóa phi tiên. Này một kiếm, nhất kiếm quang hàn thập tử châu. Mũi kiếm đụng thẳng vào nhau. Một tia kiếm khí từ ba chạm nơi bay về phía giữa không trung, ở giữa không trung nổ bể ra đến, hóa thành nóng ánh pháo hoa. Kiếm khí đấu, thiếp thân cận chiến, thấy chiêu pha chiêu, kiếm đạo linh mộ, kiếm pháp căn cơ, võ đạo căn cơ, có thể giao đấu hạng mục, hai người tất cả đều so với một lần. Trận chiến này chi đặc sắc, chắc tuyệt, thương phấn, để Lý Triệu Đỉnh đối với sư phụ oán niệm quét đi sạch sành sanh, hận không thể mới vừa đến Trung Nguyên, liền đánh với Bạch Ngọc Kinh một trận. Chen,
chen,
hai cái kiếm trở về vỏ kiếm.
Lý Triệu Đỉnh phất tay nhấn một ngón tay.
Bạch Ngọc Kinh trở tay trở về chỉ tay.
Quý Hoa điểm huyệt thủ.
30 cầu đỉnh cựu tề gật đầu.
Phái võ đang sáng lập thời gian không lâu lắm, dù cho có Trương Tam Phong bị này vang dội cổ kim lục địa thần tiên, ở mức xạ xỉ phương diện như cũ không đủ, chỉ pháp không đủ phong phú. Võ đang võ kỹ lấy kiếm pháp, quyền cước làm chủ, công phu nội gia cao thâm khó dò, nhưng cái khác hơi có khan hiếm. Có thể xương tụng cao thâm chỉ pháp, chỉ là tam môn mà thôi, này tam môn chỉ pháp ở tiểu môn tiểu hộ có thể thành tiểu trưởng môn đích truyền, ở trung đẳng môn phái có thể thành tiểu cao tầng chuyên tu, ở phái võ đang liền có vẻ không đủ. Môn phái khác nhau có sự khác biệt tiêu chuẩn. Thiếu Lâm vì sao là Trung Nguyên võ lâm người đứng đầu? Bởi vì Thiếu Lâm có nội môn 72 tuyệt kỹ, ngoại môn 72 tuyệt nghệ, bất luận nội công, binh khí, quyền cước thậm chí còn kỳ môn, đều có thể tìm tới đối ứng bí tịch. Võ đang muốn đạt đến trình độ như thế này, chí ít cần 3 đời người chăm lo việc nước, tích lũy phong phú gấp gáp. Đương nhiên, nếu như Trương Tam Phong nhàn đến nước giái, phía sau cánh cửa đóng kín nghiên cứu 18 ban binh khí, mỗi loại binh khí đều sáng chế 2 bộ bí tịch, rất nhanh sẽ có thể bổ sung gấp gáp. Trương Tam Phong sẽ không như thế làm. Đốt cháy giai đoạn, bất lợi cho đệ tử phát triển. Trương Tam Phong xây dựng đất tốt cờ cùng nóc nhà, góp một viên gạch, chắp vữa vết tường, gia cư trang trí là môn nhân đệ tử sự, là võ đang thất hiệp sự. Võ đang thất hiệp lão nhị Du Liên Chu, trong ngày thường nhiệm vụ chủ yếu chính là nghiên cứu bí tịch võ công, đại danh đỉnh đỉnh hổ trảo tuyệt hộ thủ, chính là Du Liên Chu sáng chế. Bạch Ngọc Kinh là võ đang đệ tử. Chức trách của hắn là cái gì?
Bạch Ngọc Kinh chức trách là
trưởng thành.
Trưởng thành là giang hồ đứng đầu nhất kiếm khách, lấy tuyệt thế võ công bảo vệ võ đang cơ nghiệp. Đây chính là Bạch Ngọc Kinh chức trách. Đây chính là Bạch Ngọc Kinh trường sinh kiếm.
Bốn cái ngón tay nhẹ nhàng điểm cùng nhau,
trong không khí truyền ra ngâm nước vỡ tan âm thanh.
Quá khứ tất cả thoáng như mộng ảo, theo ngón tay đâm thủng ảo ảnh trong mơ, mộng đẹp cuối cùng rồi sẽ hồi tỉnh đến.
Trăng sáng phong thanh, bóng cây lắc lư.
Lý Triệu Đình cưới lao tiểu, nhẹ nhàng đi.
Bạch Ngọc Kinh ngồi ở đỉnh núi, nâng chén yêu minh nguyệt.
Đường Trúc Quyền cười to nói, kiếm tốt.
Hảo tiểu,
thực sự là không hưởng chuyến này, ta này một chuyến kiếm bộ rồi.
Hắn này một chuyến sát thực kiếm bộ rồi.
Triệu Nhất Đao mọi người vì mua khổng tức linh bản vẽ, dẫn theo lượng lớn bằng bạc, xếp vào đầy đủ tam đại xe.
Lý Triệu Đình trang xong bước liền chạy.
Bạch Ngọc Kinh chạy hơi chậm hai bước.
Viên Tử Hà không dám cướp số tiền này, cũng không thể câu đến Kim Quy Tế, đàng hoàng trở về Thanh Long Hội.
Trên lý thuyết tới nói, nhiệm vụ của nàng hoàn thành rồi.
Nhiệm vụ của nàng là diệt trừ ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội.
Chỉ có điều, cùng nàng theo dự đoán mang theo vàng bạc cùng xoáy ca quý ẩn giang hồ, rời đi Thanh Long Hội kịch bản chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại phục mệnh.
Bằng không, mục tiêu kế tiếp chính là nàng.
Đây là Thanh Long Hội thành viên số mệnh. Mỗi vị thành viên cũng có thể bị đồng liêu diệt trừ.
Đường Trúc Quyền thuê 3 chiếc xe bò, lôi kéo vàng bạc châu báu về nhà, xông tới mặt chính là bát cô mụ.
Mập mạp, lúc nào kết hôn a?
Chu ra cái kia khuê nữ không sai, có cần hay không ta thay người cầu hôn?
Ta ma ơi!
Đường Trúc Quyền như một làn khói thoát đi cửa nhà.
Lý Triệu Đình ở bể bên trong tắm giữa.
Bên trái là Phùng Tố Trinh, bên phải là Mai Trúc, Lam Phượng Hoàng nằm ở bên cạnh, cho Lý Triệu Đình đút nước trái cây.
Lần này Thanh Long Hội kẻ phản bội làm ra nhiễu loạn, theo Đường Trúc Quyền cái này miệng rộng khắp nơi chém gió, đã truyền khắp giang hồ. Lý Triệu Đình danh tiếng bị hao tổn nghiêm trọng.
Đường Trúc Quyền rất muốn cho Lý Triệu Đình nói tốt hơn nói, tiếc rằng Lý Triệu Đình cùng Bạch Ngọc Kinh so kiếm quá mức thoải mái, hắn trình độ văn hóa có hạn, không cách nào miêu tả đi ra.
Nếu như hai người đánh nát một ngọn núi, ở sườn núi lưu lại mấy trăm đạo kiếm ngân, có thể trắng trợn nói quát.
Hiện tại làm sao rồi?
Rõ ràng nhất dấu vết là đánh nát mười mấy cây.
Tinh diệu nhất chiêu số là hướng về bầu trời đêm đốt pháo hoa.
Món đồ này có thể nói sao?
Sử dụng kiếm khí đốt pháo hoa.
Cái nào kẻ ngu si gặp viết loại này kỳ hoa nội dung vở kịch?
Tính ra toán đi. Duy nhất có thể trực tiếp bày ra Lý Triệu Đình chiến tích chính là bố y thần tướng Lý Triệu Đình lấy ngâm độc miệng, ung dung miệng chết Triệu Nhất Đao.
Đầu tiên là Tống Vân Thảo, sau là Triệu Nhất Đao.
Người khác miệng thúi sẽ chỉ làm người phẫn nộ.
Lý Triệu Đình miệng thúi có thể trực tiếp đem người mang chết.
Đây là cỡ nào khủng bố miệng.
Trước như thế như bức chính là ra cắt thôn phu.
Xảo chính là, thiên hạ thầy tương số, chí ít 2 phần 10 tự xưng vũ hầu truyền nhân, tinh thông vũ hầu tám trận, thất tinh sống tạm bợ các kỹ năng, nghề nghiệp cũng đúng ngưng lên. Vì lẽ đó, Gia Cát thôn phu có người nối nghiệp. Lý Triệu Đình đối với cái này danh hiệu không ý kiến, có điều muốn sớm nói tốt, đến cùng là cái nào Gia Cát lượng. Vũ Gia Cát, Nưu Gia Cát, bạn bè Gia Cát, Ngọa Long Gia Cát, Lao Gia Cát, Thần Gia Cát, Mộng Gia Cát, thuộc trung không đại tướng, tất cả đều là Gia Cát lượng. Lý Triệu Đình yêu cầu không cao lắm, mỗi người truyền thụ một cái kỹ năng là được. Lý Triệu Đình cười híp mắt suy nghĩ lung tung. Chương 77, cổ kim đệ nhất vợ xèo lẹt, thi trạng nguyên cần phụ lục sao? Chương 77, cổ kim đệ nhất vợ xèo lẹt, thi trạng nguyên cần phụ lục sao? Có câu nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Tuy nói vẹn vẹn rời đi 2-3 nhật, nhưng chuyện gần nhất thực tại không ít, tích góp không ít hỏa khí. Phùng Tố Trinh cùng Mai Trúc đồng thời ngủ nướng. Lý Triệu Đình đắc ý ở hoa viên thể dục buổi sáng. Trước tiên đánh một đoạn bắt và cầm, sau đó là thái cực, đánh với Bạch Ngọc Kinh một trận sau, Lý Triệu Đình đối với thái cực lĩnh ngộ càng tầm cao lâu, đánh thái cực quyền ưu mỹ trôi chảy. Một quả dưa hấu thiết hai nửa, ngươi một nửa ta một nửa, ngươi không muốn ta thu hồi lại, một nửa đưa cho hắn, hắn không muốn ta thu hồi lại đến, một nửa đưa cho nàng. Khúc Phi Yên theo Lý Triệu Đình thể dục buổi sáng. Đoạn thời gian gần đây, Khúc Phi Yên vẫn tùy tùng Phùng Tố Trinh học tập võ nghệ, có một chút căn cơ. Khinh công học ra dáng, quyền cước kiếm pháp hơi có chút thích hợp địa phương. Lý Triệu Đình hương chi sở trí, dạy mấy chiêu. Thể dục buổi sáng qua đi, Phùng Tố Trinh miễn cưỡng rời giường. Lam Vượng Hoàng làm Vân Nam truyền thống mỹ thực, mọi người đồng thời ăn điểm tâm, thương lượng đón lấy sắp xếp. Lý ca ca, quá đáng tiếp đi. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu đều cho Đường Mập Mạp, nhiều tiền như vậy, có thể mua mấy trăm xe mùi ăn, có thể sử dụng đến mấy năm đây. Nhà chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền, ta muốn những người châu báu làm cái gì? Vật này quá mức dễ thấy, những người làm mất đi tiền, sẽ không dễ dàng giảng hòa. Đường Trúc Quyền không sợ phiền phức sao? Linh Nhạ Diêm La Vương không chọc Đường Môn Lang. Nhà bọn họ đã thoát ly Đường Môn. Hắn có thể dùng tình bạn giá thuê Đường Môn, Đường Môn đối ngoại nghiệp vụ, một loại trong đó chính là sát thủ. Đường Trúc Quyền sẽ không như thế làm chứ? Hắn nói sẽ không, ngươi tin sao? Lý Triệu Đình cầm lấy một khối hoa tươi bánh làm rất tốt, so với ta cha mạnh hơn nhiều. Bá phụ rất am hiểu làm hoa tươi bánh. Hắn sẽ không làm điểm tâm. Lý Triệu Đình xoa bóp Lam Phượng Hoàng mũi. Lam Phượng Hoàng đầu tiên là sững sờ, ngược lại rõ ràng Lý Triệu Đình đang đùa giỡn nàng, một cái tên lửa bốc đầu sông tới lại đây, va vào Lý Triệu Đình trong lòng, trong miệng tự lẩm bẩm. Lý ca ca là đại bại hoại, ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Tiêu diệt bại hoại là thiếu nữ xinh đẹp chức trách. Lam Phượng Hoàng xuất thân từ Nguyệt Lượng Sơn miêu trại, Lý Triệu Đình năm đó mang theo nàng trốn tránh truy sát thời điểm, vì hống Lam Phượng Hoàng đi ngủ, cho nàng nói rất nhiều cố sự, phù hợp nhất nàng xuất thân chính là sửa mùn. Lam Phượng Hoàng là từ mặt trăng đến. Thân thể nảy nở sau khi, bên người mang theo mặt trăng. Phùng Tố Trinh đề nghị, quan nhân, ngươi luôn nói ta có trạng nguyên phong thái, vừa vặn khoa cử tới gần, chúng ta đi kinh thành xem một chút đi, thiếp thân hơi có chút ngứa tay đây. Kinh thành, khoa cử. Lý Triệu Đình hít vào một ngụm khí lạnh. Khoa cử đại khái chia làm 3 cái bước đi. Châu thí, mùa thu cử hành, cũng gọi là thi hương. Thi đỗ chính là cử nhân nổi danh nhất không gì bằng Phạm Tiến Bảo, người thứ nhất được gọi là giải nguyên tiếng tăm to lớn nhất giải nguyên, hẳn là Đường Bá Hổ. Thi tỉnh, mùa xuân cử hành, cũng gọi là kỳ thi mùa xuân. Bởi vì giao thông vấn đề, thông qua thi hương học sinh từ quê hương đi kinh thành, mới đến phòng cho thuê phụ lục, tới chế lâm trận mới mài gương, thi đỗ xưng là công sĩ. Kỳ thi mùa xuân sau khi kết thúc, do hoàng đế tự mình chủ trì, đấu võ gia trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, quan trạng nguyên có thể cưỡi ngựa dạo phố, phó quỳnh lâm yến, quan tông diệu tổ. Nếu như 3 lần cuộc thi đều là số 1, thuộc về học bá bên trong học bá, tôn xưng đỗ đầu tam nguyên. Từ cổ chí kim, không có mấy người có thể làm được. Năm nay khoa cử không tầm thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Bao trưởng gặp tham dự lần này khoa cử cuộc thi. Bao trưởng nơi đi qua, hoàn toàn máu chảy thành sông. Khóa này học sinh cũng phi thường lợi hại. Bao trưởng đồng kỳ có vài vị trọng thần, cao nhất quan đến tể tướng, còn có Lưu trưởng Doanh, Lý Tầm Hoan mọi người cùng đi quyển, đem cùng khoa thí sinh tất cả đều quyển đã tê dần. Bao trưởng không phải thổi ra. Bao trưởng là ghi tên bảng vàng tiến sĩ. Toàn quốc 30 người đứng đầu. Vô luận là ở đâu cái thời kỳ đều là siêu cấp học bá. Nói đến cuộc thi, Lý Triệu Đình nhớ tới cái chơi chữ. Thư sinh cùng nhà giàu tiểu thư cố sự. Nhà giàu tiểu thư rộng rãi tác ngư, câu kim quy. Đi thi tú tài chuyên môn chờ tung mùi câu. Từ trình độ nào đó mà nói, bao trưởng đồng dạng phù hợp cái này chơi chữ, bao trưởng hôn phối cũng là như vậy. Ở hắn thông qua thi hương, tham dự kỳ thi mùa xuân trên đường thông qua ẩn giật thôn, ở hồ tiên dưới sự giúp đỡ bắt ủy, được tiểu thư phương tâm, có vợ chính thức Lý thị. Thiếu niên bao thanh thiên bên trong ẩn giật thôn bắt đầu từ này mà đến, sao chính là đóng vai Lăng Sở Sở diễn viên vừa vặn họ Lý, đối ứng tam hiệp vũ nghĩa. Nói cách khác, bao trưởng chính phủ là Lăng Sở Sở. Hậu kỳ tiểu chuồn chuồn, tiểu man loại hình, tất cả đều muốn xếp hạng ở phía sau, Lăng Sở Sở mới là chính cung. Bởi vì bao trưởng tiếng tăm quá lớn, Lý Triệu Đình xuyên việt trước ở trên diễn đàn xem qua rất nhiều khảo chứng, có chút đại thần vì tìm kiếm luật cứ, nhìn mấy trăm tập phim truyền hình, từ thiếu niên nhìn thấy lao niên, từ Chu Kiệt nhìn thấy Kim Siêu Quần, Bàng Thái Sư toàn gia diệt môn, Trần Thế Mỹ tới tới lui lui bị chát, công chúa quận chúa phò mã quốc cứu, không một người may mắn thoát khỏi. Cuối cùng được kết quả kết luận, bao trưởng cũng không là sao văn khúc chuyển thế, cũng không phải sao vũ khúc đổi đầu, bao trưởng là Diêm Vương chuyển thế, thay đổi một giáp thái tuế đầu. Hiện tại mới vừa thi xong thi hương, vì sao nói là khoa cử tới gần đây? Bởi vì đường không dễ đi. Khoảng cách kinh thành khá xa thí sinh, trên đường gặp làm lỡ mấy tháng. Thông thường mà nói, xác nhận thông qua thi hương sau, đại đa số học sinh sẽ lập tức vào kinh, vừa đến phòng ngừa trên đường làm lỡ quá nhiều thời gian, thứ hai có thể vào kinh phụ lục, dò hỏi quan chủ khảo là ai, yêu thích loại nào văn chương phong cách. Chuyện như vậy, có thể nói 3 ngày 3 đêm. Nhạc phụ Phùng Thiếu Khanh là khoa cử xuất thân, năm đó là quyền bay lên đại học bá. Hiện tại, so với Đường Trúc quyền gầy 20-30 cân. Phùng Tố Trinh muốn đi kinh thành đi dạo, Lam Phượng Hoàng đối với kinh thành nóng trông đã lâu, Mai Trúc ngoác miệng ra, trong nhà phải có người chăm nom, chỉ có thể để Mai Trúc lưu lại giữ nhà. Lý Triệu Đình vung tay lên, mọi người cùng nhau đi. Lý Triệu Đình đã tìm tới thích hợp ứng cử viên. Người này chính là Khúc Phi Yên. Lúc trước đáp ứng Khúc Dương chăm sóc Khúc Phi Yên, tiểu nha đầu hơi có chút mưu ma trước quỷ, tự biết không trôi nương tựa, không thể vẫn ăn không, thẳng thắn bái Phùng Tố Trinh vi sư. Lý Triệu Đình không có dòng dõi, Khúc Phi Yên hiện nay thân phận là Lý phủ đại tiểu thư, Lý Triệu Đình lưu lại vài món tinh xảo ám khí, đầy đủ tiểu nha đầu phòng thân tránh họa. Ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, mọi người đi kinh thành. Thế giới võ hiệp, bởi vì cao thủ quá nhiều, tường thành lại cao lại dày, đặc biệt là kinh sư tường thành, có người nói có thể chống đỡ đại tông sư đánh kích, mặt trên bố trí bắt lưu nỏ, nếu như có người mạnh mẽ xông vào tường thành, sẽ bị bắn thành con nhím lớn. Thái phó đương triều Gia Cát Chính Ngã khi còn trẻ tự mình chủ trì gia cố tường thành, thiết kế bản vẽ chính là Gia Cát Chính Ngã sư minh Hứa Thiếu Nhất, tường thành xây dựng thêm xong xuôi sau, Gia Cát Chính Ngã tự mình thăm dò, vượt 3 lần đều chưa thành công. Kinh sư trong địa, Tàng Long Hoàng Hổ, cao thủ như mây. Không nói Hoàng Thành Thi, Lục Phiến Môn, Đông Sưởng, chỉ nói đương triều Thái hậu Lưu Nga, chính là thiên cương người đứng đầu. Xác nhận thiên cương người đứng đầu trận chiến đó, chính là năm đó Hoàng Thành cung biến, Tống Nhân Tông Triệu Trình đăng cơ thành đế. Sau đó, Lý Nam Tinh liền bị giáng chức. 5 năm trôi qua, Lưu Nga quen sống trong nhung lụa, an bất tận thiên tài địa bảo, không nhìn xong võ công bí quyết, võ công đến mức độ cỡ nào, ai cũng không cách nào bình luận. Khả năng tiến bộ, cũng có khả năng lùi bước. Từ khi Tân Hoàng đăng cơ, Lưu Nga buông rèm chấp chính, ở ngoài có quân chính việc quan trọng, bên trong có quần thần công kích, tinh lực bị nghiêm trọng hao tổn, nào có thời gian bế quan luyện võ. Mặt khác, Lưu Nga xuất thân bần hàn, khi còn bé trải qua dẫn đến căn cơ không đủ, dù cho có lượng lớn thiên tài địa bảo bù đắp, vẫn như cũng không cách nào bù đắp căn cơ. Muốn đột phá thiên ma cực cảnh, đặt thành vạn ma vô cực cảnh giới, cần tiên thiên linh vận cơ duyên như thế này, phần lớn ở Thâm Sơn lão lâm, sau khi hái xuống lập tức khô héo. Lưu Nga nào có thời gian tâm bảo. Lý Triệu Đình trong đầu hồi tưởng các loại tình báo, Mai Trúc hưng phấn hô, Quỳnh Lâm huyện. Quỳnh Lâm huyện. Nhìn chăm chú nhìn lại, chính là ngoài thành Quỳnh Lâm huyện. Quỳnh Lâm huyện không ở trong thành, mà là ở ngoài thành. Quỳnh Lâm yến chính là ở Quỳnh Lâm huyện cử hành. Một ngày kia, trời trong nắng ấm, kim qua trạng nguyên Phùng Thiệu Dân hăng hái, đầu cắm vào hai cánh, thân mang cầm bảo, cấm quân mở đường, cưỡi ngựa dạo phố, tuấn như thiên thần. Thiên Hương công chúa vừa gặp đã thương, phương tâm ám ngứa. Phùng Thiệu Dân nói ra cổ kim đệ nhất vợ xèo lẹt, vì là cứu Lý Lang rời gia viên, ai ngờ hoàng bảng chúng cử trạng nguyên. Các ngươi những này vô dụng, dĩ nhiên cần phụ lục. Lao nương loạt thi, cao trung trạng nguyên. Có ai không phục, đứng ra. Ta cũng từng phó quá Quỳnh Lâm yến, ta cũng từng đánh mã ngự nhai trước người người khen ta Phan An Mạo nguyên lai mũ lưới cháo a cháo tiền quên a Lý Triệu Đình hưng chi sở trí, thử đi ra. Lý Triệu Đình sướng chính là Hoàng Mai Hy giai điệu, Phùng Tố Trinh là Hàng Châu người, đối với này khá là quen thuộc, cảm thấy đến giai điệu phi thường êm tai, ngược lại tức giận mày liêu dựng thẳng. Cái gì mũ lưới cháo thiền quên? Ngươi nhất định phải bị người hãm hại bỏ tù. Ta cờ mở nờ muốn thi trạng nguyên cứu ngươi ra tù. Hoàng đế có thể hay không đem chúng ta chém đầu cả nhà? Lam Phượng Hoàng tán thưởng, Lý ca ca sướng dân tục điệu tính êm hay nhất, hắn còn có thể sướng Vân Nam Sơn ca, năm đó ở Nguyệt Lượng Sơn, cùng mười mấy người hát đối. Phùng Tố Trinh, quan nhân thực sự là thật tài hoa. Hiểu sơ. Hiểu sơ mà thôi. Quan nhân có thể hay không sướng kinh thành điệu tính? Nương tử muốn nghe, vi phu nhất định sẽ. Kinh thành chính là biện lương, cũng chính là mở ra bản địa kịch loại, rất rõ ràng là dự kịch. Lý Triệu Đình hừ một đoạn hoa mục lan. Quan nhân có thể hay không ba thuộc điệu tính? Cần làm chút chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Quan nhân thực sự là học rộng tài cao đây. Câu nói này không có quái gở, mà là chân thật tán thưởng. Nếu bàn về thi từ ca phú, Phùng Tố Trinh cách xa ở Lý Triệu Đình bên trên. Nếu bàn về địa phương dân tụ, Lý Triệu Đình có thể nói kiến thức rộng rãi, đặc biệt là am hiểu sống phong túng. Đến nơi nào đó châu phủ, cái gì ăn ngon nhất, cái gì chơi vui nhất, cái gì cảnh sắc đẹp nhất, cái nào thời tiết thích hợp nhất đi du lịch, tất cả đều nói mạch lạc rõ ràng. Ở ngoài thành đợi một lúc, đội ngũ thật dài rốt cục kiểm tra xong xuôi, Lý Triệu Đình xuống ngựa vào thành. Mới vừa vào thành, đập vào mi mắt chính là cửa hàng tập hợp, chủ tử doanh môn. Trên vai nối gót, qua lại không dứt. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nói hết phồn hoa. Mọi người vốn định đi dịa đường ăn đặc sắc quái diện, phát hiện bán quái diện tiểu thương chính đang đánh người, bị đánh chính là cái bán than, bị vài cái tiểu thương vây quanh đánh. Lý Triệu Đình kéo Lam Vượng Hoàng, để Lam Vượng Hoàng không cần đội vã hành hiệp trưởng nghĩa, thoáng hỏi thăm, mới biết bán than trận đánh này ai đến không oan, đáng đời chịu đòn. Làm ăn cần mua đi mời chào khách hàng. Bán quái diện hô một tiếng, quái diện. Bán than cùng một câu, bán than đi. Không bị đánh thì có quỷ. Cuối mùa thu thời tiết, sắp thực nên chuẩn bị điểm than đá. Bán than đội vã làm ăn, không có gì đáng trách. Chính là cái này gọi là bán quá kỳ hoa. Xuất hiện không phải địa phương. Lý Triệu Đình liếc mắt ra hiệu, Mai Trúc cho bán than đá tiểu thương biết cái bảng hiệu, khuyên nhủ bán quái diện, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, chờ thưởng thức kinh thành ăn vặt. Muốn nói kinh thành mỹ thực, ngoại trừ quái diện, súp ớt cay ở ngoài, còn có bánh bao nước tử, kinh thành bánh bao nước là thiên hạ nhất tuyệt, buổi tối chúng ta đi nếm thử. Có hay không cho thí sinh chuẩn bị món ăn? Cá chép bồi diện. Lấy dùng hoàng hà cá chép, chiên dầu sau lâm đường nước sốt, phối hợp nhỏ như sợi tóc bồi diện, bộ ý cá chép vượt long môn, các thí sinh đều yêu thích. Lý ca ca thích nhất loại nào ăn vặt? Kinh thành là mở ra, kinh thành món ăn là mở ra món ăn, giản biết chính là cờ ép cờ, có thể không phải là ăn gà rán. Quyền cao chức trọng bàng thái sư xoa xoa con mắt, đau đầu nhìn Phong Nhất Hàn, khiển trách, Lý Triệu Đình đã đến kinh thành, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Thái sư, Lý Triệu Đình cái gì cũng không biết, hắn bị người lầm lỡ, cần gì phải giết hắn diệt khẩu. Vạn nhất hắn chạy trốn, nhất định sẽ tìm Lục Tiểu Phượng hỗ trợ. Ngươi rất sợ Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng hay là không thể thành sự, nhưng hắn nhất định có thể bại sự, bất luận 30 năm lưu tính, vẫn là hoàn hoàn liên kết câu đồ án, chỉ cần bị hắn đụng tới, người giật dây kế hoạch tất nhiên gặp thất bại. Phi thường linh nghiệm, Lục Tiểu Phượng xuất đạo đến nay, hỏng rồi hơn trăm cọc tính toán. Linh nghiệm. Nói thật hay. Ta nghe nói Lý Triệu Đình tự xưng bố y địa thật tướng, ngươi đi tìm hắn toán một quẻ. Tính là gì? Tính toán đầu góc ngươi bên trong nước. Bàng thái sư phẩy tay áo bỏ đi. Phong Nhất Hàn bất đắc dĩ xoa xoa mặt. Đầu góc nước không phải rất nhiều, trên mặt nước thực tại không ít. Bàng thái sư thực sự là quá có thể băng. Bình phun miệng cũng không có như thế có thể phun. Hát xì, hát xì. Bàng thái sư đánh hai cái hát xì. Chương 78, diễn đâm quả nhân chi quá người, quả nhân nhớ kỹ ngươi. Chương 78, diễn đâm quả nhân chi quá người, quả nhân nhớ kỹ ngươi đến Khai Phong phủ, có một nơi không thể không đi. Vậy thì là vang danh tiên cổ Phật môn cổ tháp, đại tống hương hỏa mạnh mẽ nhất, môn nhân đệ tử nhiều nhất, cao tăng tập hợp phản âm lượn lờ Phật tự. Chùa Đại Tướng Quốc. Nhắc tới chùa Đại Tướng Quốc, khiến người ta theo bản năng liên tưởng đến Lỗ Chí Thâm, nghĩ đến nổ lên liễu rủ hàng long phục hộ thần lực, nghĩ đến hôm nay mới biết ta là ta. Chùa Đại Tướng Quốc không chỉ có là Phật tự, vẫn là kinh thành tối phồn thịnh thị trường giao dịch, chùa Đại Tướng Quốc chuyên môn phân chia một khu vực để kinh thành bách tính bày sạp giao dịch. Thị trường giao dịch mỗi tháng mở ra 5 lần, mùng 1, mùng 8, 15, 18, 28, bởi vì thị trường quá phồn hoa, được gọi là họ vạn giao dịch. Tùy theo mà đến chuyện làm ăn có, đoán mệnh, cầu phúc, khai quang, làm giả, giám định, người môi giới, vay mượn. Vay mượn là chùa Đại Tướng Quốc trọng yếu thu vào khởi nguồn. Có người nói, có người khảo chứng Hoa Hạ cổ đại ngân hàng hệ thống khởi nguyên, trong đó bộ phận trọng yếu nhất chính là tăng nhân đối ngoại cho vay, đường chiều lúc đã khá là thành thủ. Vô cùng tiên hạ tài, mà Phật có 7, 8. Sau đó chính là oanh oanh liệt liệt dịch Phật. Phật gia ái tài, đạo gia yêu tạo phản, Võ Lâm tông phái chiếm núi làm vương, so ra, chùa Đại Tướng Quốc là khá là ôn hòa, chí ít bọn họ khiến người ta bãi hằng rong. Ngày hôm nay vừa vặn là mùng 8, chùa Đại Tướng Quốc ở ngoài có họ vạn giao dịch đại hội, Phùng Tố Trinh, Lam Vượng Hoàng, Mai Trúc thay đổi nam trang, cùng đi chùa Đại Tướng Quốc đi dạo phố. Lý Triệu Đình phụ trách ở phía sau dò sách. Đi dạo phố là nam nhân ác ngộng. Dù cho có bộ đội đặc chủng thân thể tố chất, cũng sẽ bị mang giày cao gót bạn gái dạo chơi sức cùng lực kiệt, rất nhiều cửa hàng có chuyên cung nam sĩ nghỉ ngơi chuyên tòa. Đáng tiếc, chùa Đại Tướng Quốc không phải trung tâm thương mại. Đâu đâu cũng có hàng rong, chỉ có thể đi bán nước ố mai quầy hàng nghỉ ngơi. Lam Vượng Hoàng ở lâu Miêu Cương, chưa từng gặp qua bực này phồn hoa trung tâm thương mại, chớp mắt lên, quan sát hai bên, xem mới vừa vào thành nhà quê, manh manh phi thường đáng yêu. Phùng Tố Trinh xuất thân danh môn, đại gia khuê tú, nhưng nàng rất ít ra ngoài đi dạo phố, càng không dạo chơi quá siêu cấp trung tâm thương mại, nếu không có tính tình thận trọng, cũng sớm đã nhảy lên đến. Mai Trúc so sánh tương đối bình tĩnh, đầu nhỏ bên trong chỉ có một ý nghĩ, cái này không có lao ra soái, cái này cũng không có lao ra soái, cái tên này dài đến quá xấu. Đi dạo một lát, Lý Triệu Đình trên người treo 7, 8 cái bao, tay trái bưng một ly nước ô mai. Chính tông nước ô mai. Ô mai đều là khói hun, cùng hậu thế loại kia pha tuyệt nhiên không giống. Mua vài món châu ngọc đồ trang sức, mọi người đi hướng về thư họa thị trường. Tới gần khoa cử, kinh thành tài tử tập hợp, rất nhiều nghèo khổ thư sinh sẽ đem thư họa tác phẩm gửi bán. Một mặt là kiếm lấy tiền sinh hoạt, một mặt là tuyên dương danh hiệu của chính mình. Lý Triệu Đình ở quầy sách xoay chuyển bài vòng, nhìn thấy mấy quyển kinh thế hai tụng, sánh vai tứ đại danh tác cự, coi như thiên lại am chuyển thế, Tào Tuyết Cần sống lại, nhìn thấy này mấy quyển hồng thiên cự, cũng sẽ không nhịn được phi mấy cái. Tào Tuyết Cần là người đọc sách, động khẩu không động thủ. Thiên lại am là từ thời loạn lạc giết ra đến, rất khả năng nửa đêm lại bảo, đem mấy tên khốn kiếp này diệt môn, xem qua thủy hử liền biết, thi công là diệt môn người lành nghề. Một đời hiền thần Bàng Thái Sư ân cùng cha mẹ Bàng Thái Sư cùng ta mẫu thân hai, ba sự ngôn ngữ cực điểm A-dua đình hót, lưu cần định ngọt sở trường, khiến người ta nhìn như ẩm rượu độc, hận không thể đào con mắt của chính mình, làm cho người ta một loại đầu phụ thối sầu riêng Lam Văn format đi giả phan cá trích đồ hộ, trở lại một bình nước sông hàng cảm giác, Lý Triệu Đình nhìn mấy lần, bởi vì xem tốc độ quá nhanh chịu đến chí mạng tổn thương. Mạnh như Cưu Ma Chí, Bạch Ngọc Kinh, nhiều nhất chỉ có thể đem Lý Triệu Đình đả thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Những này văn nhân tú tài viết chua hủ văn trường, coi như Lý Triệu Đình tóc trắng xóa, nằm ở trên xích đu thời điểm, cũng sẽ nhớ tới những này làm tốt lắm, đừng làm cho ta thấy bọn họ, bằng không kinh thành sẽ phát sinh thí sinh liên hoàn tử vong án. Có câu nói, học được tinh túc ba thần công, đi khắp thiên hạ cũng không sợ, những này vương bắt đản, từ lâu đem phái tinh túc tam đại thần công luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Khoe khoang lô hỏa thuần thanh, lĩnh hót đăng phong tạo cực, mặt dày công xóa bỏ lương tâm, làm cho người ta não nhân hét tầm xung kích. Lý Triệu Đình đỡ đại thụ nôn mửa. Văn nhân khí khái đây, sát nhân thành nhân đây, hy sinh vì nghĩa đây, này cờ mờ nờ cũng quá không biết xấu hổ a. Bàng thái sư chỉ là có khả năng là quan chủ khảo vị trí tạm thời không xác định, khả năng thay thành ra các chính ngã hoặc bát hiền vương, đặt cược quá sớm chứ. Lý Triệu Đình tại triều đường phương diện kém kiến thức, làm ra những thứ đồ này thí sinh đều là đối với học thức của chính mình không tự tin, muốn đi mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, những người này không bối cảnh gì, nào có cơ hội thiêu nhiệt bếp. Bọn họ chỉ có thể một cái sâu hèn. Áp chúng rồi đều đại hoan hỉ. Đánh cược thua làm lại từ đầu. Dù cho biết đi đường tắt nguy cơ trùng trùng, dù cho biết bảng thái sư xem thường định nọ hạng người, chỉ cần có một cơ hội, bọn họ cũng sẽ toàn lực tranh thủ. Nơi này thì có người hỏi, đem quyết tâm đặt ở đọc sách mặt trên thật tốt a. Khoa cử cuộc thi đến kỳ thi mùa xuân giai đoạn, cái nào thí sinh không phải thiên tài tuyệt thế, đỉnh cấp học bá? Cái nào không phải 10 năm hàn song, trên đầu lơ lửng lương truy thứ cố khổ đọc, quyền chăm chỉ đã quyền bất động. Tại đây cái giai đoạn, so với chính là thiên phú không đủ, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Còn có một chút, quan chủ khảo không giống, đối với thí sinh văn từ cách thức yêu cầu không giống, có chút quan chủ khảo yêu thích ngôn ngữ hoa lệ, có chút quan chủ khảo yêu thích chất phát. Đồng dạng một phần văn chương, ở công bằng công chính tình huống chấm điểm, bảng thái sư đưa ra giáp đẳng đánh giá, gia cấp chính ngã cảm thấy đến thất bại, có lúc gặp ngược lại. Thí sinh có thể làm sao? Trước tiên đi hỏi thăm ai là quan chủ khảo thôi. Phùng Tố Trinh đối với những chuyện này môn thành, dù sao Phùng Thiếu Khanh khoa cử xuất thân, cũng là như thế tới được. Nhỏ giọng giải thích hai câu, Lý Triệu Đình ngừng lại nôn mửa. Dùng nước ô mai xúc xúc miệng, phát hiện đại thụ bên cạnh là cái nho nhỏ hòa than, một cái chừng 20 tuổi thư sinh trẻ tuổi đang bán họa, thư sinh hơi có chút quý khí. Lý Triệu Đình hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này tướng mạo không đơn giản a. Long mi phượng mục, thử khí doanh môn, đỉnh đầu một luồng thanh khí sông thẳng mây xanh, hiển nhiên là phú quý vương hầu. Nhân vật như thế, dĩ nhiên ở đầu đường bán tranh. Ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Rất nhiều thư hương môn đệ thế gia đại thiếu gia, vì nghiệm chứng tài hoa, sẽ đem thư họa lấy ra đi bán. Thì như, Đường Bá Hổ, Xuân Thụ Thu Xương Đồ, Phượng Hoàng Ngạo Ý Đồ, Hùng Lương Dương Cánh Khí Thôn Thiên Hạ Đồ, tất cả đều giá trị bạc kim. Lý Triệu Đình nhìn một chút thư sinh trẻ tuổi, lại nhìn một chút hắn tác phẩm hội họa, cho Phùng Tố Trinh ngáy mắt. Ta xem không hiểu, nương tử, người tiến lên. Phùng Tố Trinh tiến lên một bước, tinh tế quan sát tác phẩm hội họa vận bút phương thức, không nhịn được lắc lắc đầu, nếu bản về thắng vì đánh bất ngờ phương thức, vẫn là các hạ cao minh. Thư sinh cười nói, sao lại nói lời ấy? Phùng Tố Trinh chỉ tác phẩm hội họa, những cái khác thí sinh chỉ muốn lấy lòng quan chủ khảo, cho bảng thái sư, hoa thái sư, ra các tiên sinh định nọ, a du định hót, chỉ có các hạ đập lòng thí, cho đương triều thánh nhân cả công tụng đức. Thư sinh cũng không tức giận, phản bác, ta yêu thích thánh nhân tác phẩm hội họa, mô phỏng theo thánh nhân vẽ tranh phương thức, chẳng lẽ không có thể không? Vậy cũng là định nọ. Phùng Tố Trinh xem thường lời mình, nếu như mặt trên che kín đại ấn, giá trị vạn lạng hoàng kim, nếu như sạch sành sanh cái gì đều không có, nhiều nhất chỉ trị giá một lượng bạc. Thư sinh nghe vậy nhíu mày, có đại ấn giá trị vạn lạng hoàng kim, không đại ấn chỉ trị giá một lượng bạc, lẽ nào thánh nhân tác phẩm hội họa liền như thế không đáng giá sao? Phùng Tố Trinh lắc đầu một cái, thánh nhân tác phẩm hội họa không thể dùng tiền tài cân nhắc, chỉ có điều thánh nhân ở lâu thâm cung, bên người hoặc là cung nữ thái giám, hoặc là tam cung lục viện, hoặc là triều thần, cái nào không phải dụ dỗ hoàng đế? Huynh đài là người đọc sách, nên từng đọc Châu Kỵ Phúng Tề Vương Nạp Gián Hậu cùng Tần Phi nói hoàng đế tác phẩm hội họa thiên hạ vô song, bởi vì các nàng muốn độc chiếm văn sủng, triều thần khoe hoàng đế tác phẩm hội họa, bởi vì bọn họ muốn thăng quan phát tài, cung nữ thái giám tán thưởng, bởi vì bọn họ sợ bị trưởng giết. Vợ vẻ đẹp ta người, tư ta cũng, thiếp vẻ đẹp ta người, sợ ta cũng, khách vẻ đẹp ta người, muốn cầu cạnh ta vậy. Châu Kỵ Thành biết không bằng từ công đẹp, lấy tự thân vì là kiểu mẫu khuyên can tề vương khiêm tốn nạp gián, tề quốc bởi vậy dân giàu nước mạnh, là vang danh sử sách ca tụng. Quan huynh đài quần áo ăn nói, khá là bất phàm, nghĩ đến xuất thân danh môn, bên người có bao nhiêu định mọi người, ta lời nói không nên hay, nhưng lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Thân hiền thần, xa tiểu nhân. Thân tiểu nhân, xa hiền thần. Xin mời huynh đài tự mình định đoạt. Những thư họa này, ta bao chọn. Phùng Tố Trinh móc ra một thỏi bạc. Thư sinh trợn mắt ngoác mồm nhìn Phùng Tố Trinh. Tay chân run rẩy, tựa hồ muốn hất bàn. Phùng Tố Trinh động tác thật nhanh vô cùng, phất tay đem thư họa tất cả đều cuốn lên đến, mai trúc nhanh nhẹn đóng gói, cuốn lên một cái túi lớn, như một làn khói nhi trở về khách sạn. Thư sinh, xảy ra chuyện gì? Ta không phải là ra ngoài bán cái họa sao? Các ngươi từ đâu nhô ra? Nói chuyện một bộ, thứ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Lý Triệu Đình mọi người chân trước rời đi, Văn Sú đại hiệp cưỡi con lừa ngậm nĩa chạy tới, nhìn giống cái bàn, nhíu nhíu mày, u không tệ lắm, nhanh như vậy liền bán xong, ta còn tưởng rằng bán không được đây. Xem ra ta coi khinh ngươi, ngươi bán bao nhiêu tiền? Thư sinh cười khổ, họa toàn bán đi, bán 10 lạng bạc, còn nín đầy bụng tức giận. Ai dám cho ngươi khí được? Nói một chút, bọn họ là làm sao khí ngươi, nói ra để ta cao hứng một chút, lao già mỗi ngày để ta ra mắt, ta nhanh phiền chết rồi. Bọn họ là nói như vậy. Ha 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 ha. Văn Sú ôm bụng cười to. Có cái gì buồn cười? Ta dám đánh cuộc, bọn họ nói ngươi họa không đáng giá một đồng thời điểm, không biết ngươi thân phận, nói cái gì Châu Kỵ Tề Vương thời điểm, đoán được ngươi thân phận. Thư sinh chắc phục, quá nửa là thí sinh. Vừa vặn đối ứng lên bọn họ lời nói. Đập quan chủ khảo định nọt có ích lợi gì? Đập hoàng đế long thí mới là hữu dụng nhất. Ngươi hiện tại khẳng định nhớ kỹ bọn họ. Thi điện thời điểm, đây là thêm phân hạng. Hoàng huynh, ngươi bị bọn họ tính toán đi. Văn Sú cười vui vẻ trêu ghẹo thư sinh. Thư sinh chính là hiện nay hoàng đế Tống Nhân Tông Triệu Trinh. Tới gần khoa cử, Triệu Trinh ngưỡng nghề, lén lút chuồn ra hoàng cung bán tranh, muốn triển lộ chính mình tài hoa, không nghĩ đến đầu tiên là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, một bức bán không được, sau đó bị người một trận trách móc, không hiểu ra sao đầy mặt tròn váng. Mãi đến tận Văn Sú nhắc nhở, mới biết thân phận của chính mình đã bại lộ, không khỏi khẽ cười cười. Thành tựu Hoa Hạ trong lịch sử tối danh xứng với thực, tối có thể xưng tụng Nhân Tông hai chữ hoàng đế, Triệu Trinh những phương diện khác không nói nhiều, nhân hậu là thật sự rất nhân hậu. Văn Sú giơ lên nghĩa dương nhanh muốn ướt, có muốn hay không ta đem bọn họ nắm lên đến, đánh bọn họ cái mông. Tế Uy Vương có lời, quần thần lại dân có thể diện đâm quả nhân chi quá người, được trên thưởng, dâng thư gián quả nhân người, được bên trong thưởng, có thể báng cơ trong thành phố triều, nghe quả nhân chi thay người, được dưới thưởng, chấm há có thể trừng phạt quốc chi hiền lương. Hoàng huynh phải cho bọn họ phong quan. Chờ bọn hắn ghi tên bảng vàng lại nói, nếu như bọn họ không phải thí sinh đây. Tê Thiên Hương, người đi thăm dò bọn họ, một cái thân mang lam bảo tuấn công tử, cầm trong tay một cái quạt giấy, một cái anh tuấn tiêu sái công tử, có son phấn khí. A, Lam bảo công tử, không cần tra xét, ngươi biết bọn họ. Ta trước mấy thời gian đi luận võ trò rể. Triệu Trinh yêu thương quát lớn một câu. Thiên Hương rụt cổ một cái, tiếp theo giải thích, ta bị một người tên là Lý Triệu Đình ra hỏa đánh bại. Lý Triệu Đình chính là cái kia thân mang lam bảo anh tuấn công tử, cha hắn lúc trước nhân nói thu hồi tội, lưu vong lĩnh nam. Một cái khác tuấn công tử là phu nhân của hắn Phùng Tố Trinh nữ giả nam trang. Lý Triệu Đình công danh sớm đã bị cách, sẽ không tham dự khoa thi. Phụ thân hắn phạm vào tội gì? Chuyện này, cái này, ạch, có chuyện nói thẳng. Dân thư châm chọc thái hậu tấn gà ti thần. Văn Sú đội đội vã vã chạy trốn. Triệu Trinh nhẹ nhàng trà sát ngón tay. Nhân nói thu hoạch tội chia làm rất nhiều trường hợp. Có chút là miệng tiện, đáng đời bị giáng. Có chút là nát miệng, đáng đời bị đánh. Nổi danh nhất ví dụ là như Thái Tố, 17,000 tự đấu trường, 16,500 tự phí lời, 500 tự chính văn. Có chút là lừa gạt đình trượng, cố ý tìm cớ trêu chọc, ở hoàng đế điểm mấu chốt trên gọi tới gọi lui, chờ hoàng đế thưởng hắn 20 đại bản, hắn là có thể tên rủ xuống sử sách. Có chính là gặp liên lụy. Lý Nam Tinh rất rõ ràng thuộc về cuối cùng một loại. Không chỉ có không phải tham quan ô lại, hơn nữa là Triệu Trinh thân thiết nhất cái trung thần, đợi được Triệu Trinh nắm quyền, nhất định phải để hắn phục hồi nguyên trước, sau đó sẽ liền tăng ba cấp. Lý ca ca, chúng ta chạy cái gì? Người thư sinh kia rất lợi hại phải không? Lẽ nào hắn là vương gia hầu gia? Lam Vượng Hoàng trước ngực phụ trọng khá lớn, chạy đi sóng lớn chập trùng, không phải rất yêu thích lặn lội đường xa. Lúc trước cùng Tiêu Phong giao đấu khinh công, Lam Vượng Hoàng thẳng thắn dứt khoát chịu thua, để Lý Triệu Đình ôm nàng. Lý Triệu Đình bung bung tay, vương gia, làm sao có khả năng là vương gia? Có điều là hiện nay hoàng đế thôi. Âu nguyên lai hắn chính là. A. Lam Vượng Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Mai Trúc theo sát lại là một cái khí lạnh. Kinh thành khí hậu tùy theo trở nên ấm áp. Vì là sự nóng lên toàn cầu làm ra đột xuất cống hiến. Phùng Tố Trinh vẻ mặt phi thường bình tĩnh. Nàng biết bán tranh thư sinh là Triệu Trinh. Lý Triệu Đình truyền âm nhập mật nói cho nàng. Phùng Tố Trinh kinh sợ đến mức đầu óc không rõ, mặt sau lời nói đều là Lý Triệu Đình một câu giáo dục, nói xong lời cuối cùng mấy câu nói lúc khôi phục lý trí, khôi phục bình tĩnh. Thân đầu một đau, rụt đầu một đau. Phùng Tố Trinh dám nữ giả nam trang tham gia khoa cử, hiển nhiên là gan to bằng trời hạng người, tâm nói mắng liền mắng, nhất định phải chửi cho sướng miệng, sau đó sẽ bù trở về. Lời tuy như vậy, thành tựu thư hương môn đệ thế gia, hoàng đế vì thế, để Phùng Tố Trinh vô cùng gấp gáp. Tay nhỏ nắm lấy Lý Triệu Đình sau eo thì mềm, mạnh mẽ bấm Lý Triệu Đình, nhàn rỗi không chuyện gì ngươi đi chọn phân người à, trêu chọc hoàng đế làm cái gì? Còn muốn lưu vong lĩnh nam. Mua họa thời điểm, Lý Triệu Đình không nhìn ra. Chương 79, vừa vào tự tại môn, trung thân gối đơn miên chương 79, vừa vào tự tại môn, trung thân gối đơn miên Triệu Trinh ở thư phòng xử lý quốc sự. Thái hậu buông rèm chấp chính là có hạn chế, to lớn nhất hạn chế chính là hoàng đế tuổi tác, hoàng đế tuổi nhỏ, thái hậu nắm quyền thế, lớn rồi liền muốn trả lại. Lưu Nga ở phương diện này phi thường ưu tú. Có Lữ Vũ tài năng, không Lữ Vũ tội ác. Trao trả quyền lực quá trình có chút khúc chiết, nhưng không có Lữ Vũ sát như vậy được gắt, tuyệt đại đa số quyền lực đều là vững vàng giao tiếp, không phát sinh quy mô lớn chảy máu. Triệu Trinh chừng 20 tuổi, thiếu niên tâm tính, mới vừa nắm quyền lực thời điểm cảm thấy rất thoải mái, theo lần lượt tăng ca thức đêm, phi thường muốn thả cái đại nghị dài hạn. Mới vừa đem tấu chương phê duyệt xong xuôi, đại nội tổng quản Nguyên Thập Tam Hạn đưa tới Lý Triệu Đình mọi người tư liệu. Nguyên Thập Tam Hạn là tự tại môn đệ tử, là gia cấp chính ngã sư đệ, bản danh Nguyên Hạn, thiên phú dị bẩm, năng lực học tập cực cường, còn rất am hiểu tự nghĩ ra võ công. Có người nói, Nguyên Thập Tam Hạn tinh thông 72 môn tuyệt học võ kỹ, trong đó thập tam môn uy lực cực lớn, bởi vậy ở tên bên trong tăng thêm 13, đổi tên Nguyên Thập Tam Hạn. Nguyên Thập Tam Hạn cùng gia cấp chính ngã quan hệ cực kém, khoảng cách không đội trời chung chỉ cách nhau có một bước, nhưng bọn họ đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối, đặc biệt là Nguyên Thập Tam Hạn. Nguyên Thập Tam Hạn là rất cực đoan người. Đối với ta không được, ta trăm phương ngàn kế hại ngươi. Tốt với ta, để mà ta, bất luận ngươi là tốt hay xấu, là thiện là ác, ta đều đối với ngươi chí tử không thay đổi. Triệu Trinh mới vừa đăng cơ thành đế lúc, bên người chỉ có thái phó gia cấp chính ngã, thế đơn lực bạc, hỏa tốc để bạt Nguyên Thập Tam Hạn vì là đại nội tổng quản, bảo vệ hoàng thành an toàn. Ơn chi ngộ, vạn tử khó báo. Nguyên Thập Tam Hạn đối với Triệu Trinh trung tâm nhất quán. Ai muốn bất lợi cho Triệu Trinh, trước hết từ trên thân Nguyên Thập Tam Hạn bước qua đi, muốn đối phó Nguyên Thập Tam Hạn, nhất định phải chịu đựng tuyệt thế vô song thương tâm tiểu tiễn. Ám khí kỹ xảo chia làm tâm, thuật, khí thương tâm tiểu tiễn là tâm tuyệt đỉnh, mỗi mũi tên thương tâm, mạnh như gia cấp chính ngã cũng không tránh khỏi mũi tên xuyên tim. Triệu Trinh để Nguyên Thập Tam Hạn xem Lý Triệu Đình, Nguyên Thập Tam Hạn rất nhanh đưa tới Lý Triệu Đình tài liệu tạc kẽ. Họ tên: Lý Triệu Đình, phụ thân: Lý Nam Tinh, phu nhân: Phùng Tố Trinh, thiết thất: Mai Trúc, tình nhân: rất nhiều, khó có thể tính toán, bạn tốt: Đường Trúc Quyền, Lục Tiểu Phượng, Kim Lan, Tiêu Phong, Đoàn Dự, võ công: Thiên Cương bảng đại tông sư, ham muốn: mỹ thực, mỹ cảnh, mỹ nhân, sở trường: bói toán, sự án, ác miệng, trải qua Lư Châu án, Thiết Hải đại đạo án, bên trong cái bang loạn án, Thanh Long hội giả khổng tức đồ án. Nguyên thập tam hạn môn nhân đệ tử đông đảo, có cái am hiểu thi thư cầm kỳ tổ hợp tên là Lục Hợp Thanh Long trong đó một vị đệ tử, hành văn phi thường trôi chảy, nguyên thập tam hạn dâng thư tấu chương đều là do đệ tử viết hay. Tự tại môn ở giáo dục phương diện phi thường nghiêm ngặt. Môn nhân đệ tử có tốt có xấu, có quan có phỉ, có tình thánh có sâu rượu, nhưng tuyệt đối không có mù chữ. Phá án quá trình viết ly kỳ khúc chiết, Triệu Trinh xem say sưa ngon lành, đột nhiên phát hiện điểm đáng ngờ. Nguyên Ái Khanh, Lý Nam Tinh bị lưu vong lúc mua được nha dịch chạy đến đại lý, rất rõ ràng Lý Nam Tinh không phải cổ hủ ngoan cố người, lúc trước sao như vậy? Thần suy đoán đây là Lý Triệu Đình khuyến khích. Nguyên Ái Khanh, nếu như chấm cho Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh một tấm bài thi, bọn họ có thể nhiều lắm thiếu phân. Không biết trong lúc rảnh rỗi đoán lung tung đoán, khả năng mát điểm, khả năng không điểm, quá không rõ ràng. Lý Triệu Đình ly kinh bạn đạo, đến không điểm độ khả thi khá lớn. Phùng Tố Trinh định như tài năng, đến mát điểm độ khả thi tương đối cao, nàng có trạng nguyên tài năng. Đây là người nào nói? Có người nói, có cái gọi Lý Bố Y đi thầy tướng số trải qua phùng phủ, cho Phùng gia già trẻ bói toán, Phùng Tố Trinh nữ giả nam trang xin hắn xem tướng. Lý Bố Y đi kinh ngạc thốt lên, nếu như vị công tử này là nữ tử, tất nhiên ghi tên bằng vàng. Lý Bố Y đi là cái gì người? Lý Triệu Đình, tự Bố Y đi. Nguyên thập tam hạn mặt không hề cảm xúc nói câu nói đùa. Triệu Trinh mặt đen lại, ngược lại cười ha ha. Nguyên thập tam hạn vừa nay nói rất rõ ràng là viên tiên cương điện cố. Nghe đồn viên tiên cương cho người nhà họ Vũ xem bói, võ tác tiên vẫn làm nam đồng xin mời viên tiên cương xem tướng. Viên tiên cương biểu thị nếu vì nữ tử, ngày sau tất đăng cơ thành đế. Điều này hiển nhiên là giả tạo phố phường lời đồn đãi. Võ tác tiên đăng cơ trước, làm rất nhiều giả thần giả quỷ sự tình, tỷ như tự xưng di lạc chuyển thế, tỷ như lạc hà bá dị bia đá, viên tiên cương tham dự rất nhiều. Ngay ở võ tác tiên muốn được chim quên ná lúc, viên tiên cương biểu thị bần đạo sớm có tính toán, ta dùng một việc bí ẩn đổi lấy 10 năm tuổi thọ, 10 năm sau ngài lại giết chết ta. Võ tác tiên bí mật giam cầm viên tiên cương. Viên Thiên Cương học sinh Tiêu Thanh Phương kế thừa sự nghiệp, đem Viên Thiên Cương sáng lập xà linh phát dương quang đại, cuối cùng bị địch nhân kẻ phá, hùng tâm tráng trí hóa thành bụi bặm. Triệu Trinh khi còn bé nhàn cực thể nhạt, xem qua rất nhiều tiểu thuyết thoại bản, đối với phố phường lời đồn đãi hết sức quen thuộc. Trạng Nguyên Phong Thái nhất định phải thử xem. Bệ hạ, còn có một việc.
Chuyện gì?
Thiên Hương công chúa đến hôn phối tuổi tác, Bát Hiền Vương dâng thư thỉnh cầu, muốn tìm cái ưu tú học sinh, muốn gả cho quan Trạng Nguyên. Thân cảm thấy đến võ Trạng Nguyên càng thích hợp. Nguyên thập tam hạn trong mắt lóe ra sợ hãi vẻ mặt. Thanh Cửu kinh thành quỷ kiến sâu, Thiên Hương công chúa uy thế có 102, nghe nói Nguyên thập tam hạn nam hiểu 72 loại võ lâm tuyệt kỹ, quân quýt lấy Nguyên thập tam hạn bài sư. Nguyên thập tam hạn đầu tiên là biểu thị tự tại môn quy củ dị thường nghiêm ngặt, một môn võ công, sư phụ chuyển cho đệ tử, sư phụ liền không thể sử dụng, nếu không sẽ gặp phản vệ. Thiên Hương vẫn cứ dây dưa suy nghĩ muốn học võ. Nguyên thập tam hạn không thể làm gì, biểu thị tự tại môn lập phái lao tổ gặp tình yêu nguyên rủa, tự tại môn đệ tử cảm tình không thuận, vừa vào tự tại môn, trung thân gối đơn miên, tự tại môn đệ tử đời ba, tất cả đều đang đánh sống độc thân. Thiên Hương vẫn cứ không buông tha. Nguyên thập tam hạn dạy Thiên Hương mấy chiêu. Sau đó, Thiên Hương liền không ai thèm lấy. Vì chuyện này, Bát Hiền Vương nhìn thấy Nguyên thập tam hạn liền thổi râu mép trừng mắt, thường thường biểu thị, ngươi bồi dưỡng một cái đệ tử ưu tú, đưa cho ta làm con rể. Nguyên thập tam hạn, ta cờ mở nở trêu ai chọc ai. Nguyên thập tam hạn nhìn một chút tấu chương, cảm thấy đến Bát Hiền Vương kiến nghị rất tốt, có thể chung quanh đi dạo, tìm cái dòng dõi thuần khiết tuấn tú thí sinh, chiêu vì là phò mã. Năm nay thí sinh có mấy cái phi thường tuấn tú. Tôi tuấn tú không gì bằng Lý Tâm Hoan. Thứ hai là Công Tôn Sách. Lại sau đó là Lưu Trường Doanh. Lưu Trường Doanh đầu tiên bài trừ, Bát Hiền Vương không thể cùng tể tướng kết thân, đề nghị này nhất định phải pass. Công Tôn Sách cùng Lý Tầm Hoan đều rất tốt. Tuổi trẻ anh tuấn, học rộng tài cao, dòng dõi thuần khiết. Nguyên thập tam hạn vò vò cảm. Lần này khoa cử, nhất định phải nhìn kỹ, nhất định phải cho Thiên Hương tìm cái tuấn tú phò mã. Triệu Trinh cũng là nghĩ như vậy. Kinh thành có rất nhiều địa phương có thể du ngoạn. Câu lan ngoại xá, phi thường náo nhiệt. Có nhiều chỗ thậm chí có nữ đô vật. Có người nói, Triệu Trinh lén lút xem qua nữ đô vật, bị triều thần phát hiện, bị phun thiếu một chút tự bế. Nhắc tới đô vật, trước hết nghĩ đến chính là so với Đường Trúc Quyền đem dịu ba vòng Đông Doanh tên mập, cùng với đối với những này siêu cấp tên béo nhiệt liệt truy đuổi Đông Doanh thiếu nữ. Đông Doanh thiếu nữ vì sao yêu thích mập mạp đô vật? Bởi vì đô vật thủ công tư cao, tuổi thọ ngắn. Trung nguyên đô vật cùng Đông Doanh không giống, đặc biệt là ở kinh thành. Ngoại trừ cao lớn vạm vỡ đô vật tay, còn có linh hoạt đa dạng đô vật tay. Ở tác phẩm văn học bên trong, nổi danh nhất đô vật tay hẳn là Lãng Tử Yến Thanh. Dù cho đến thời đại mặt pháp, võ giả cũng không còn cách nào tu hành nội gia chân khí, chỉ có thể lấy khí huyết chiến đấu. Yến Thanh Quyền vẫn như cũ là vang danh thiên hạ nổi danh võ thuật. Lý Triệu Đình mọi người ở kinh thành đi dạo xung quanh, thưởng thức ăn vặt, thưởng thức xiếc ảo thuật, du lãm mỹ cảnh. Liên tiếp chơi bộ 7-8 ngày, ngày này Lý Triệu Đình đi chùa Đại Tướng Quốc du ngoạn, muốn nhìn một chút chùa Đại Tướng Quốc vườn rau có hay không đại cây liễu. Chợt thấy hai cái bóng người quen thuộc, la lên một câu, chào hỏi. Hai vị đại sư, thực sự là lâu không gặp. Hả? Lý thí chủ mạnh khỏe. Hai cái đại lạt ma túi người hành lễ. Một cái là Đạt Ma Chí, một cái là Cưu Ma Chí. Hai người dắt tay nhau bái phòng chùa Đại Tướng Quốc, cùng chùa Đại Tướng Quốc cao tăng thảo luận Phật pháp, thuận tiện trộm bí tịch. Lý Triệu Đình không nghĩ đến, đại lý từ biệt, ở bên ngoài xoay chuyển lâu như vậy, này hai lạt ma còn không có độc thủ. Hai cái đại lạt ma cũng không nghĩ đến, muốn thừa dịp khoa cử cuộc thi đục nước béo cỏ, trộm lấy đại nhật như lai chú, không nghĩ đến dĩ nhiên vào lúc này nhìn thấy Lý Triệu Đình. Ngươi không phải là bị lưu vong lĩnh năm sao? ngươi công danh không phải là bị cách sao? Ngươi đến kinh thành làm cái gì? Lẽ nào là tới tham gia khoa cử cuộc thi? Cưu Ma Chí có loại ăn cứt chó cảm giác. Giang hồ nổi danh nhất kẻ phá rối, một cái là đạo xoáy Sở Lưu Hương, một cái là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, hai người bọn họ hay là không thể thành sự, nhất định có thể chuyện xấu. Mạnh Như Phong nhất hẳn cũng không dám trêu chọc Lục Tiểu Phượng. Theo Lý Triệu Đình thanh danh vang dội, trước sau làm vài món vụ án lớn, danh tiếng đuổi sát Lục Tiểu Phượng, từ trình độ nào đó mà nói, so với Lục Tiểu Phượng càng mất hết tên tuổi. Lục Tiểu Phượng chỉ chuyện xấu, không giết người, nhiều nhất chính là diệt trừ ác thủ, hầu như sẽ không đả thương cùng vô tội. Lý Triệu Đình vừa chuyện xấu, lại giết người, đi đến chỗ nào chết đến chỗ nào, tất cả đều giết đến máu chảy thành sông. Lư Châu án, thư viện cao tầng diệt môn, Cực Nhạc lâu toàn thể bị tóm, Vân Gian tự võ tăng toàn quân bị diệt, cái băng án, đến nay không thể thanh lý xong tử thi, Thanh Long hội án, võ hiệp bản không người còn sống, Cưu Ma Chí phi thường không muốn trêu chọc Lý Triệu Đình. Hắn sợ Lý Triệu Đình khắc chết hắn. Cưu Ma Chí thở nhỏ ăn chay niệm Phật, đối với những việc này nguyên bản không tin tưởng, hiện tại, hắn không thể không tin. Đặt Ma Chí so với Cưu Ma Chí càng thêm sợ hãi. Lúc trước đại lý ác chiến, Cưu Ma Chí cùng Lý Triệu Đình đánh lưỡng bại câu thương, Đặt Ma Chí nhưng là bị bắt giữ, Lý Triệu Đình một chiêu cầm nã thủ, niêm phong lại huyệt vị của hắn. Từ đầu đến cuối bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đặt Ma Chí làm sao không sợ? Cũng may, Lý Triệu Đình không có thư mời. Cưu Ma Chí cùng Đặt Ma Chí từ cửa chính đi vào. Lý Triệu Đình từ cửa hông đi vào. Cưu Ma Chí cùng Đặt Ma Chí đi Đại Hùng Bảo Điện. Lý Triệu Đình đi hậu viện vườn rau. Vườn rau có gì đáng xem? Cưu Ma Chí cảm thấy đến Lý Triệu Đình đầu óc có bệnh. Thế nhưng, đối với xuyên việt giả mà nói, chùa đại tướng quốc nổi danh nhất kiến trúc chính là hậu viện vườn rau. Vườn rau ở vào táo chuông ngoài cửa, chỉnh tề sắp xếp toa thuốc khối, gieo mùa rau quả, một viên đại cây liễu đứng sững ở bên tường, buông xuống đến mấy ngàn cây cành liễu. Lý Triệu Đình sờ sờ đại cây liễu, tâm nói sử dụng kiếm chém ngã đại cây liễu không khó, chém thành tuổi gỗ không khó, muốn dùng thân thể lực lượng rút lên đến, cần kim cương thần lực. Thiên hạ võ công, lấy luyện khí làm chủ. Luyện thể pháp môn ít đòi. Có thể rèn luyện khí huyết pháp môn đã ít lại càng ít. Muốn luyện đến lỗ trí thâm trình độ đó, không chỉ cần muốn thần công bí pháp, còn cần thiên phú, cơ duyên, từ cổ chí kim có thể luyện thành, có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Chùa đại tướng quốc đối với vườn rau trông coi không nhiều, thường xuyên có lưu manh vô lại đánh cược thua tiền, trộm đồ ăn buôn bán, cũng có chút đầu đường ăn mày, hái rau dừa hoa quả lẫn dạng. Phụ trách quản lý vườn rau chính là giới không đại sư. Giới tự bối tăng nhân là sức mạnh trung kiên. Đại sư minh giới giật, nhị sư minh giới sân, tam sư minh giới hiển, tứ sư minh giới không đều là cao thủ, còn lại võ công hơi yếu, giới tự bối nhỏ tuổi nhất sư đệ, tương lai thành tựu cao nhất, tiếng tăm to lớn nhất, dung mạo tuổi tuấn. Tiểu sư đệ pháp hiệu, giới sắc. Tiểu sư đệ tên tụ. Triển chiêu. Chương 80, thiếu niên ngũ thử, một lưới bắt hết chương 80, thiếu niên ngũ thử, một lưới bắt hết nhắc tới triển chiêu, không thể không để ngũ thử. Nhắc tới ngũ thử, không thể không. Đùng đùng. Xa xa truyền đến tiếng pháo nổ, một cái mập đại hòa thượng bị pháo đánh lén, tả nhảy hữu nhảy. Năm cái nghịch ngợm trẻ trâu vây quanh hắn chuyển, cười vui vẻ pha trò. Mập hòa thượng là vườn rau tổng quản giới không. Chùa đại tướng quốc căng tin cũng là do hắn phụ trách. Có câu nói, năm hai không chết đói đầu bếp. Tục ngữ còn nói, đầu lớn, cái cổ thô, không phải người giàu có chính là đầu bếp. Giới không vóc người hoàn mỹ phù hợp. Vừa nhìn chính là đầu bếp. Chu đại thiếu cùng Đường Trúc Quyền cũng hoàn mỹ phù hợp. Vừa nhìn chính là nhà giàu đại thiếu gia. Giới không chủ tu luyện thể, lực lớn vô cùng, chuyên dùng một cái bản lòng gậy sắt, mười đãng mười quyết, quét ngang ngàn quân, chỉ có một chút không được, chính là độ linh hoạt thấp. Nếu như là ở trên chiến trường, giới mình không khoát trọng giáp cầm trong tay trường thương đại kích, vọt lên đến có thể so với xe tăng. Ở vườn rau tranh đấu, đối mặt năm cái nhảy nhót tương bừng tiểu hải tử, bị quấy nhiễu buồn bực mất tập trung, mặc cho hắn làm sao ra chiêu, cũng không bắt được một con chuột nhỏ. Chào một con không bắt được, chào năm con chuột càng thêm không thể. Ngự miêu cùng ngũ thử là kinh điển tổ hợp. Thiếu niên ngự miêu đang đánh quái thăng cấp, thiếu niên ngũ thử đồng dạng ở trải qua đau khổ. Nơi này dù sao cũng là chùa đại tướng quốc địa bàn, trong chùa có mấy ngàn tăng nhân, giới không là căng tin chủ quản, trưởng quản cái bụng tinh khí. Ở chùa đại tướng quốc hy vọng cực cao. Ra lệnh một tiếng, mấy chục tăng nhân nắm côn vào tới. Lý Triệu Đình thân hình lóe lên, ngăn trở giới không. Vị đại sư này, người xuất ra lòng dạ từ bi, này mấy cái tiểu hài tử đói bụng, ăn chút rau dưa, không coi là đại sự gì, cần gì phải tính toán chi ly. Ngươi là cái gì người? Dám quản việc của ta? Tại hạ Lý Triệu Đình, cho ta cái mặt mũi. Lý Triệu Đình nhẹ nhàng thổi thổi tóc. Giới không theo bản năng lùi về sau nửa bước. Hai tinh đến chùa đại tướng quốc làm cái gì? Tương phùng tức là hữu duyên, đây là ta quên cho chùa đại tướng quốc dầu đường tiền, mời ngài dơ cao đánh khẽ. Lý Triệu Đình móc ra một thỏi vàng. Giới chỉ có bậc thang, lúc này gật đầu, đa tạ Lý thí chủ ban thưởng. Lý thí chủ, bần tăng không muốn theo ý phạm vào khẩu nghiệp, này mấy cái đứa bé thực sự ngọc không rũa vô dụng, tiểu hai tử cần cha mẹ trưởng bối dẫn dắt, ta sẽ hảo hảo dạy bọn họ. Làm phiền Lý thí chủ. Giới không vung vung tay, võ tăng lui trở lại. Giới không theo sát chạy trốn, hắn không muốn cùng Lý Triệu Đình nói thêm nửa câu, sợ bị Lý Triệu Đình dùng đường thiên miệng cho miệng chết. Giang hồ nghe đồn Lý Triệu Đình miệng ngâm độc, một câu nói mắng chết Thiết Hải đại đạo, hai câu để quá hành Triệu nhất đao tim mật đều đứt, miệng lưỡi lợi hại càng hơn khói đao. Lý Triệu Đình quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên ngũ thử. Thiếu niên ngũ thử cũng đang nhìn chằm chằm Lý Triệu Đình. Bao thanh tiên chi tam hiệp vũ nghĩa. Tam hiệp chỉ chính là Nam hiệp Triệt Chiêu, Bắc hiệp Âu Dương Xuân, Song hiệp Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ, vũ nghĩa chỉ chính là ngũ thử, Toàn thiên thử Lư Vương, Triệt địa thử Hàn Trương, xuyên chuột núi Từ Khánh, phiên giang thử Tưởng Bình, cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, võ công tối hữu danh vô thực chính là Triển Chiêu. Phim ảnh bên trong Triển Chiêu đánh đầu thằng đó, coi như không phải đệ nhất thiên hạ, chí ít là thiên hạ ba vị trí đầu, có thể lấy hiệp khách võ công, cùng các đường thần mã huyết chiến liên tục. Bình thư diễn nghĩa bên trong Triển Chiêu võ công bình thường, đến Bạch Mi đại hiệp thời kỳ chính là ven đường một cái, tùy tiện đi ra cái diễn viên của chúng, liền có thể 20 hiệp đánh bại hắn. Triển Chiêu khóc không ra nước mắt. Ta đường đường nam hiệp, liền làm nền cũng không bằng. Lý Triệu Đình thu hồi hỗn loạn tâm tư, hỏi: "Mấy người các ngươi cùng ta có duyên, có nguyện ý không bái sư?" Bạch Ngọc Đường hỏi: "Bái sư? Ngươi là văn văn nhược nhược tú tài nghèo, có thể dạy chúng ta bản lĩnh gì?" "Ta nghĩ trở thành cao thủ võ lâm, ta không thích đọc sách. Muốn trở thành cao thủ, nhất định phải nhiều đọc sách, bằng không bí tịch võ công đặt ở trước mắt, ngươi xem không hiểu. Đừng xem không nổi người. Ngươi trước tiên biểu diễn bản lĩnh, nếu như ngươi rất lợi hại, chúng ta liền theo ngươi. Như vậy có được hay không?" Lý Triệu Đình trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, góc tường nơi gạch đóa ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn thành đầy đất bụi. Vũ Thử kinh hãi trương miệng rộng. Chùa đại tướng quốc Phương Trượng Diễn Hối đại sư đã dạy bọn họ cơ sở võ nghệ, bọn họ có chút võ công căn cơ, cùng Khúc Phi Yên gần như có thể tay không đánh nát một hai khối gạch, muốn trong nháy mắt đập vỡ tan một đóa gạch, nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Lư Vương cười nói: "Ngươi xem một chút cái này." Chỉ thấy hắn thân thể một chuỗi, ôm lấy thân cây, xoạt 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 bỏ lên, so với hầu tử còn muốn linh hoạt. Đang định hướng về Lý Triệu Đình quay quang, đột nhiên phát hiện có người gõ đầu hắn, quay đầu nhìn lại, Lý Triệu Đình đứng ở một cái cành liễu trên, cười híp mắt nhìn hắn. Lư Vương kinh hãi té xuống đến, Lý Triệu Đình đưa tay chộp một cái, ôm lấy Lư Vương sương sườn, nhẹ nhàng bay xuống về mặt đất. Hàn Trương nói: "Nhìn lại một chút cái này." Hàn Trương vơ lấy vườn rau bên trong sẹn, trên đất nhanh chóng đào móc, rất nhanh đào ra một cái hố to. Lý Triệu Đình chân phải dùng sức hướng phía dưới giẫm một cái, chân khí theo mặt đất lan tràn qua khứ, từ hố to nổ tung. Từ Khánh Nam hiểu quan thành động, không có cách nào biểu thị. Tường Bình nhảy vào vườn rau thanh thủy trì. Tường Bình bí danh phiên giang thử dưới nước bản lĩnh là cao cấp nhất, ở bên trong nước chợt cao chợt thấp, đột nhiên cảm giác thấy cổ chân đau xót, thật giống bị độc xà cắn vào. Nhìn chăm chú nhìn lại, chính là Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình nhấc theo Tưởng Bình lao ra mặt nước. "Các ngươi năm cái, có phục hay không?" Lý Triệu Đình đem Tưởng Bình để dưới đất. Vũ Thử liếc mắt nhìn nhau, quỳ trên mặt đất. "Đồ nhi tham kiến sư phụ." "Không phục không được a." Lý Triệu Đình võ công thật đáng sợ, vượt xa khỏi Vũ Thử trí tưởng tượng. Nam mơ cũng không tưởng tượng nổi bực này cao thâm võ công. Lý Triệu Đình đắc ý nâng đầu nhìn trời. Trang bức cảm giác thật con mẹ nó thoải mái a. Không trách Phong lão đạo yêu thích bức người bái sư. Đáng tiếc, chính mình võ công còn chưa đến nơi đến chốn, bằng không nhất định phải bạo cái đỉnh núi cho bọn họ nhìn, để Ngũ Thử quỷ trên mặt đất gọi thần tiên, sau đó sẽ thu làm đệ tử. Các ngươi nghe rõ, vi sư tên là Lý Triệu Đình, Kim Lăng nhân sĩ, tự bố ý điệp, am hiểu kiếm pháp, sư môn không có giáo điều cứng nhắc, chỉ có 4 cái quy củ. 1, không thể vi phạm pháp lệnh, lạm sát kẻ vô tội. 2, không thể gian bạc cướp giật, ức hiếp nhỏ yếu. 3, không thể đi theo địch phản quốc, dùng bỏ tổ tông. 4, nhất định phải đọc sách biết chữ, nghiêm cấm yêu sớm, những cái khác quy củ, sau đó lại thêm. Trước tiên đi tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm. Lý Triệu Đình mang theo Ngũ Thử rời đi chùa Đại Tướng Quốc. Mai Trúc mang theo Ngũ Thử đi tắm thay y phục. Rất nhanh, năm cái tiểu hài tử tỏa sáng hào quang. Phùng Tố Trinh móc ra 5 cái tiền lì xì, "Ta là các ngươi sư nương Phùng Tố Trinh, đây là các ngươi di nương Mai Trúc, một ngày vi sư trung thân vi phụ, bắt đầu từ hôm nay, ta là các ngươi mẫu thân, đây là cho các ngươi lễ vật." Ngũ Thử cao giọng nói, "Bái kiến mẫu thân." Bọn họ 5 cái thở nhỏ mất đi cha mẹ, chưa bao giờ hưởng thụ quá cha mẹ yêu, này một tiếng tình chân ý thiết. Vũ Thử đều là danh ma quỷ tinh đứa nhỏ, tắm rửa thay quần áo thời điểm thương lượng qua, 5 cái tiểu ăn mày cũng không là vương công quý tộc, cũng không phải con nhà giàu, bán có thể đáng giá mấy đồng tiền, không bằng bộ y phục này đáng giá. Đã như vậy, thẳng thắn nhận xuống đến thôi. Ngược lại chính mình không cái gì đáng giá tính toán, quá mức chính là một cái tiện mệnh. Lý Triệu Đình hừ 2 tiếng, "Các ngươi 5 cái, bắt đầu từ ngày mai đọc sách biết chữ, mỗi cách 5 ngày có thể có một ngày kỳ nghỉ. Mai Trúc, ngươi phụ trách giáo dục bọn họ, cái này là thượng phương bảo thước, ai gây sự ngươi liền đánh hắn." Lý Triệu Đình móc ra một cái thật dài cây thước. "Ngũ Thử, hiện tại chạy vẫn tới kịp sao? Chúng ta là đến học võ công, chúng ta không muốn biết hoạt động. Hiện tại chạy hiển nhiên không kịp." Mai Trúc trong đêm soạn bài. Lam Vượng Hoàng nháy mắt làm mặt quỷ. Phùng Tố Trinh cười tủm tỉm nhìn 5 cái đứa nhỏ. "Cao thủ võ lâm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, đến luyện tinh hóa khí bước ngoặt gặp luyện hóa tinh nguyên, rất khó thai nghén đời sau. Đặc biệt là trường sinh quyết, một bước lên trời, trực tiếp tiến vào tiên thiên cảnh giới, ở linh căn cơ tình huống, tới chính là luyện tinh hóa khí, nơi nào tồn được a? Ngược lại cũng không phải là không có giải quyết chi pháp, chỉ cần võ công đột phá đến nhất định giới hạn, đột phá luyện thần phản hư hạn chế, liền có thể làm phản thiên cương, nghịch chuyển luyện tinh hóa khí, sau đó là có thể thai nghén đời sau. Trước trường sinh quyết người tu hành, Khấu Trọng khi còn trẻ không thể đạt thành, từ Tử Lăng thành công đột phá, bởi vậy, Khấu Trọng không có hậu duệ, từ Tử Lăng có một đứa con gái. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Đối với chuyện như vậy, cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Lý Triệu Đình đối với đột phá hoàn toàn tự tin. Phùng Tố Trinh cũng là hoàn toàn tự tin. Phùng Tố Trinh chỉ lo lắng một chuyện, vậy thì là Lý Triệu Đình ỷ vào luyện tinh hóa khí ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Này so với bao cao su an toàn có thêm. Võ đạo, chương mới khoa học kỹ thuật, thay đổi sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, chùa đại tướng quốc đưa tới thiệp mời. Diễn Hối đại sư xin mời Lý Triệu Đình tham gia chùa Đại tướng quốc biện kinh đại hội. Lý Triệu Đình cười thầm, tâm nói lao gia tử thật sự có ánh mắt, xin mời ta, không mời bao trưởng. Chùa miếu bất tiện tiếp đón nữ khách. Phùng Tố Trinh cùng Lam Phượng Hoàng vẫn như cũng là nam trang. Mai Trúc ở nhà soạn bài. Lư Phương, Hàn Trương, Từ Khánh, Tưởng Bình ở khách sạn chờ đi học. Bạch Ngọc Đường theo đi chùa Đại tướng quốc, không phải có đặc thù ưu đãi, mà là ngũ thử minh đệ bên trong. Bạch Ngọc Đường học thức cao nhất, hắn nhận thức 4,500 cái tự, còn lại 4 cái hầu như không biết chữ, cần bù lại tri thức. Sư phụ, luyện võ cần biết chữ. Ê, đây là đệ nhất thiên hạ thần công, vi sư truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành là đại tông sư. Lý Triệu Đình suý cho Bạch Ngọc Đường một quyển sách. Bạch Ngọc Đường hưng phấn mở ra bí tịch, chỉ thấy mặt trên có mấy trăm cái bùa vẽ quỷ, tựa hồ là văn tự, hắn một cái cũng không nhận thức, chỉ cảm thấy đầy đầu hồ dán. Sư phụ, đây là bí tịch võ công. Võ lâm có tứ đại kỳ thư, phân biệt là Từ Hàng Tinh Trai, Từ Hàng Kiếm Điện, Ma Môn Hai Phái Lục Đạo Thiên Ma Sách, Tuyên Cổ Truyền Lưu Chiến Thần Đồ Lục, Thượng Cổ Đế Sư Quảng Thành Tử Trường Sinh Quyết. Trong tay ngươi này quyển bí tịch chính là Trường Sinh Quyết, cả bài đều là chữ tượng hình, nội dung tối nghĩa khó hiểu, từ cổ chí kim cao thủ đưa ra mười mấy vạn tự chú thích. Từ Trường Sinh Quyết xuất hiện đến nay, chỉ có 3 người có thể từ bên trong lĩnh ngộ tuyệt thế võ công, hai cái là tùy đường thời kỳ Dương Châu Song Long, cái cuối cùng chính là vi sư. Tiểu tử, hảo hảo học đi. Vi sư yêu quý ngươi thiên phú. Lý Triệu Đình vò vò Bạch Ngọc Đường tóc. Bạch Ngọc Đường hoàn toàn tự tin gật gật đầu. Ngũ thử tính cách không giống nhau, còn lại 4 thử hoặc là trầm ổn hoặc là quả quyết, chỉ có Bạch Ngọc Đường, từ nhỏ khá là yêu thích trăng bước, là lô mãng nhiệt huyết hảo hán. Ưu điểm là nhiệt huyết, khuyết điểm là lô mãng. Nguyên nội dung vở kịch chính là chết vào lô mãng hai chữ. Bộ phận này nhất định phải chặt chẽ quy vấn, yêu thích trang bức không phải sai lầm, không nào lô mãng là 10 phần sai. Vì chiêu đại quý khách, chùa Đại tướng quốc bày ra cấp bậc cao nhất đội hình, phương trượng, tăng trị, các phòng thủ tọa tất cả đều ở đại hùng bảo điện, khí thế trang nghiêm nghiêm túc. Bạch Ngọc Đường không nhịn được xúc giục cổ. Lý Triệu Đình tìm cái vị trí ngồi xuống. Phùng Tố Trinh cùng Lam Phượng Hoàng ngồi ở bên người. Đại hùng bảo điện bên trong, giới giật, giới sân, giới hiền mọi người đang cùng Đạt Ma Chí cùng Cưu Ma Chí biện luận. Đạt Ma Chí võ công không ra sao, biện kinh là cao cấp nhất hảo thủ, Cưu Ma Chí càng là hàng đầu. Nói chùa Đại tướng quốc liên tục bại lui, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chương 81, Cưu Ma Chí lại lần nữa chuyết thổ huyết. Chương 81, Cưu Ma Chí lại lần nữa chuyết thổ huyết. Xin hỏi giới giật đại sư, làm sao tham thiền? A Di Đà Phật, bần tăng tính tọa tham thiền. Nếu tính tọa có thể tham thiền, thiên hạ sở hữu ngồi người, chẳng phải là cũng có thể thành Phật? Bần tăng giới sân trả lời vấn đề này, tham thiền ở mọi phương diện, tính tọa có thể tham thiền, quét tước vệ sinh cũng có thể tham thiền, Phật ở vạn sự vạn vật trong lúc đó. Giới sân đại sư lời ấy sai rồi, nhớ tới Thiện Tông Lục Tổ đã nói, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai, nếu là thanh tịnh nơi, cần gì phải quét tước bụi trần. Bần tăng giới hiền trả lời vấn đề này, chính là bởi vì có người quét tước, Phật môn mới là thanh tịnh nơi, chính là bởi vì xuất gia, mới có thể ngăn cách hồng trần. Nói thật hay, hồng trần hỗn loạn, ngươi thanh tịnh nơi đánh như thế nào quét cũng quét không sạch sẽ, hồng trần huyên náo cùng ngươi chỉ có cách nhau một bức tường, ngươi thật có thể ngăn cách sao? Đạt Ma Chí lấy 1:3, không rơi xuống hạ phòng. Lý Triệu Đình che miệng cười khẽ. Nếu không có trước mắt bầu không khí quá mức nghiêm túc, Lý Triệu Đình rất muốn ôm một người. Thời khắc bây giờ, Lý Triệu Đình phi thường lý giải bao bất đồng, á huyệt sát thực rất thuận tiện. Thí chủ vì sao cười? Ta cười giới giật không lưu, giới sân tiêu chí, Đạt Ma Chí vừa không có bồ đề Đạt Ma rộng rãi lòng dạng, cũng không tỉnh ngộ bản nhược trí tuệ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Một đám hòa thượng biện kinh, vốn tưởng rằng có thể nghe được bàn luận trên trời dưới biển, có thể nhìn thấy mà dâng lên kim liên, không nghĩ đến chỉ là quấy nhiễu, ta không muốn cười, không thể không cười. Các ngươi mới vừa nói chính là tiếng người sao? Chúng sinh đều có thể thành Phật. Tính tọa người vì sao không thể thành Phật? Chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần, thu nhiếp dục vọng, ngồi xuống đọc kinh Phật, chính là đi ra thành Phật bước thứ nhất. Phật môn thanh tịnh nơi, thanh tịnh chính là nội tâm. Người sống một đời, không thể rời bỏ ngũ cốc hoa màu, tránh không khỏi cơm áo gạo tiền, tịnh chính là nội tâm, quét tước chính là hồng trần chỗ ở, đang ở hồng trần, hà tất chạy trốn? Không vào hồng trần, làm sao thành Phật? Nếu chấp mê thành Phật chi niệm, nói minh tâm bên trong lẫn lộn dục vọng, nội tâm không tịnh, làm sao thành Phật? Cái gì thanh tịnh không thanh tịnh? Cái gì kẽ hở không kẽ hở? Cái gì cách nhau một bức tường chính là hồng trần? Nếu thật sự vốn là không một vật hà tất quan tâm thanh tịnh hay không, nội môn ngoại môn. Bô bô quan quắc nói nhiều như vậy, ta nghe được trong thai nổi lên vết chai. Không bằng trực tiếp đấu võ. Ta cảm thấy đến như vậy khá là thú vị. Lý Triệu Đình ra hiệu hai bên có thể động thủ. Giới giật xoa bóp đầu trọc. Đạt Ma Chí đẩy mặt tròn váng. Giới hiền đứng dậy, nắm chặt nắm đấm. Biện kinh, giới hiền không giỏi ngôn từ. Đánh nhau, này có thể quá am hiểu. Chùa Đại tướng quốc có 36 môn tuyệt kỹ, tương tự Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, giới hiền toàn bộ tu thành, so với Thiếu Lâm thập tam tuyệt thần tăng, còn muốn càng hơn 3, 4 chủ. Giới hiền cũng là ngoại trừ phương trượng ở ngoài, duy nhất có tư cách học tập Đại Nhật Như Lai chú tăng nhân. Đại Nhật Như Lai chú đối với căn cơ yêu cầu cực cao, lại như linh thiếu cung khắc đá, công lực không đủ, càng xem càng gặp nguy hiểm. Không phải mèo khen mèo dài đuôi, không phải lưu luyến tuyệt học, mà là nhập môn điều kiện quá cao. Nếu như Diễn Hối đem Đại Nhật Như Lai chú truyền cho người khác, chính là ở mưu tài hại mệnh. Diễn Hối đại sư không hy vọng tranh đấu, nhưng Lý Triệu Đình lời còn chưa dứt, Cưu Ma Chí lập tức mở miệng. Lý công tử nói rất là có lý, ta chờ khẩu buồn thiết thuyết, chính là biện luận 3 ngày 3 đêm, cũng không cách nào thuyết phục đối phương, không bằng dùng võ đạo nghiệm chứng Phật pháp, xin mời đại sư chỉ điểm tiểu tăng. Cưu Ma Chí biết vâng lời, biểu hiện kính cẩn. Đây là Cưu Ma Chí ham muốn, biết điều mà khiêm tốn trang bức. xưng hô đối phương đều là nâng lên thân phận, xưng hô chính mình đều là hạ thấp thân phận. Dùng tối khiêm tốn, tối có lễ phép, tối kính cẩn thủ lễ lời nói, nói ra hung hăng nhất ương ngạnh lời nói. Từ vài phương diện khác tới nói, Cưu Ma Chí Tiểu Hàm muốn cùng mạng lưới màn kịch ngắn rất tương tự, trước 80 vị trí đầu tập khách khí, hội tụ thành cuối cùng một tập bạo phát. Ngữ khí càng là khiêm tốn, trang bức càng là mãnh liệt. Bước vương khí chất sơn hô sóng thần giống như bộc phát ra. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng dò hỏi, "Sư phụ, sư môn quy củ không thể đi theo địch phản quốc, ngươi vừa nãy vì sao giúp này hai phiên tăng nói chuyện?" Diễn Hối đại sư sắc mặt đều tái rồi. Phùng Tố Trinh giải thích, Đạt Ma Chí cùng Cưu Ma Chí đều là biện luận cao thủ, nếu nói là biện luận vật pháp, trừ phi Diễn Hối đại sư thân tự hạ chẳng, bằng không trong chùa chúng tăng ai cũng nói không lại bọn họ. Sư phụ ngươi nắm lấy ngôn ngữ lỗ thủng, mạnh mẽ đem thế cuộc nghịch chuyển, từ biện luận biến thành đấu võ, Cưu Ma Chí võ công tuy cao, nhưng đánh không lại giới hiền đại sư. Nếu như bọn họ không bị lừa đây, sư phụ ngươi gặp đi xin mời bằng hữu hỗ trợ. Phùng Tố Trinh trắng Lý Triệu Đình một ánh mắt. Nếu như Cưu Ma Chí nhất định phải biện luận, Lý Triệu Đình nhất định sẽ hẹn ở 3-5 ngày sau, trong lúc này, cố gắng càng nhanh càng tốt mời đến Đường Trúc Quyền, sau đó lập tức rời đi, để Đường Trúc Quyền cùng Cưu Ma Chí biện luận đi. Đường Trúc Quyền trời sinh chán ghét có chữ viết đồ vật, đối với Phật pháp một chữ cũng không biết, am hiểu nhất quấy nhiễu, hai người nước đổ đầu vịt, xem hết hai cổ họng càng biến chắc. Cưu Ma Chí hiển nhiên là muốn mặt. Đường Trúc Quyền có tối đa 3 câu nói cơ hội, sau đó là có thể luận võ luận thắng thua. Trên thực tế, ở võ đạo cường thịnh thế giới, biện luận không ý nghĩa gì, thua thắng thì lại làm sao? Cuối cùng đều muốn tin tức ở võ công mặt trên. Ta khả năng biện luận có điều ngươi, thế nhưng ta có thể rút kiếm chém ngươi. Đại Hán Kỳ Thánh, vĩnh viễn lưu truyền. Cưu Ma Chí phi thường rõ ràng đạo lý này, trong lòng biết Lý Triệu Đình không thể cho hắn biện luận cơ hội, chỉ cần hắn dám nói cái chữ không, Lý Triệu Đình lập tức rút kiếm chém người. Cưu Ma Chí không sợ Lý Triệu Đình, nhưng nếu như cùng Lý Triệu Đình lưỡng bại câu thương, làm sao có thể trộm cắp bí tịch? Rất nhiều tâm tư chợt lóe lên. Giải pháp tôi ưu chính là theo Lý Triệu Đình câu chuyện đồng ý luận võ giành thắng lợi, thử xem chùa đại tướng quốc gốc gác, nếu như gốc gác quá mạnh, Cưu Ma Chí có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc trước mang theo đoàn dự đi Hoàn Thi Thủy Các, đánh bậy đánh bạ đi tới Mạn Đà Sơn Trang, Cưu Ma Chí ở Lang Hoàng Ngọc Động tìm đến phái Tiêu Giao Tuyệt Học Tiểu Vô Tướng Công. Tiểu Vô Tướng Công là đạo gia tuyệt học, tinh yếu ở chỗ không được hình tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tiểu mà vô tướng. Loại này lý niệm có thể giải thích vì là, nếu như đem vật thể phân giải đến vô cùng bé, phân giải thành hạt cơ bản, những này hạt cơ bản có thể tạo thành vạn sự vạn vật. Lấy Tiểu Vô Tướng Công làm căn cơ, có thể thôi thúc các môn các phái tuyệt học, Cưu Ma Chí vui mừng khôn xiết, khổ tu Tiểu Vô Tướng Công, lấy này triển khai 72 tuyệt kỹ, không chỉ có uy lực càng hơn trước kia, còn giảm thiểu tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, trong cơ thể tổn chữ ám thương bị chữa trị hơn nữa. Mọi khi không dám sửa hành, không dám tinh tiến, không dám lung tung phỏng đoán tuyệt kỹ, lúc này hết mức tu thành. Đối với phương diện võ công, Cưu Ma Chí phi thường tự tin. Giới Hiền đứng dậy, Minh Vương, bần tăng miệng lưỡi vụng về không tiện biện luận, để ngài chê cười, cũng may tinh thông mấy môn quyền cước, xin mời Minh Vương chỉ điểm 1-2. Hẳn là đại sư chỉ điểm tiểu tăng. Minh Vương khách khí, mời ra tay. Giới Hiền tay trái thụ trưởng, tay phải nắm tay. Cưu Ma Chí giơ tay một cái đại kim cương quyền đánh về Giới Hiền ngực bụng chỗ yếu, áo cà sa gồ lên, chân khí tràn ngập ở áo cà sa mặt ngoài, áo cà sa biến thành viên cầu hình dạng. Cà sa phục ma công, bản chất là một loại tụ công. Phương pháp này đối với căn cơ yêu cầu cực cao, nhưng luyện thành sau tiện tay phất một cái, liền có thể có to lớn uy năng, đối với cao nhân tiền bối mà nói, thuộc về trang bức chuẩn bị tuyệt kỹ. Thích hợp nhất phương pháp này vũ khí là áo choàng. Tăng nhân rất ít đeo áo choàng, lấy bên người áo cà sa thành tiểu vũ khí, bởi vậy tên là ca sa phục ma công. Giới Hiền cỡ nào nhãn lực, một ánh mắt nhận ra Cưu Ma Chí dùng chính là thiếu lâm tuyệt kỹ. Giới Hiền từng thành tiểu đại biểu cùng Nam Thiếu Lâm võ tăng luận bàn, đối với Nam Thiếu Lâm 36 phòng tuyệt kỹ đều có giải, đối với Thiếu Lâm bản tông cũng có giải. Giơ tay nổ ra một trường, mềm mại rời đi cương mãnh quyền tình. Cưu Ma Chí áo cà sa tung bay, hai tay lấy áo cà sa vì là che lấp liên tục ra chiêu, chiêu số nhanh chóng tia chớp, dường như có 7-8 cánh tay, thoáng qua dùng ra 7 môn tuyệt kỹ. Giới Hiền không sợ hãi không loạn, không tiêu không nổi, chỉ lấy tay trái ngăn địch, mặc cho Cưu Ma Chí chiêu số thiên biến bản hóa, ra chiêu kình phong gào thét, chỉ cần trưởng lực đưa đến, Cưu Ma Chí tất nhiên gặp biến chiêu, muôn bản chiêu số một trường phá đi. Một trường này không phải đao tức dịu đục, không phải dùng trường thương đại kích mạnh mẽ tấn công mạnh đánh, mà là tứ lạ bạt thiên cân, chiêu số đều là nhu kình, có Phật môn đặc biệt mềm nhẹ, như Phật đăng, tự Phật quang, mềm nhẹ bên trong lộ ra cứng cỏi bên trong hiện ra từ bi. Chùa đại tướng quốc tự bối cao tăng Liếu Kết đại sư sáng chế tuyệt kỹ, vừa có phổ độ thế nhân chi tử, cũng có thể kim cương nộ mục, là hiếm có tuyệt học. Cưu Ma Chí trong lòng kinh ngạc, tuy nói hắn không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng liên tiếp dùng ra mười mấy môn tuyệt kỹ, không thể bước lui đối phương nửa bước, thậm chí không có thể làm cho đối phương dùng hai cái tay ngăn địch, Giới Hiền hơi bị quá mức mạnh mẽ. Cưu Ma Chí không biết, Giới Hiền võ công ở chùa đại tướng quốc vững vàng 5 vị trí đầu, chân thực sức chiến đấu 3 vị trí đầu. Diễn Hối đại sư, còn có cái kia mấy cái tự bối lao hòa thượng, bọn họ công lực so với Giới Hiền chất phác, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, còn tự nghĩ ra phù hợp tự thân võ kỹ, nhưng bọn họ già rồi, thân thể hướng đi đường xuống dốc. Nếu như bọn họ tuổi trẻ 10 tuổi, Giới Hiền nhiều nhất có thể cùng một người đồng quy vô tận, thế nhưng, không, có nếu như, thời gian là tối vô tình lưỡi dao sắc, coi như có bá vương thần dũng, ở thời gian ăn mòn ở dưới, cũng sẽ nằm vật xuống ở giường bệnh. Chiến đấu chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Đối với Phật tử mà nói, cái nào phân viện kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất? La Hán Đường, Đạt Ma Viện. Những này phân viện nghiên cứu võ học, kinh nghiệm chiến đấu không nhất định phong phú. kinh nghiệm phong phú nhất chính là giới luật viện. Chỉ có giới luật viện thời gian dài phát sinh tranh đấu. Giới luật viện mục tiêu là toàn thể đệ tử, nhất định phải lấy tiêu chuẩn cao nhất yêu cầu mình, bảo đảm bất luận ai phạm sai lầm, giới luật viện cũng có thể bắt. Sao chính là, giới hiền là giới luật viện thủ tọa. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, giới hiền trên thực tế là xuất gia chánh họa, trước kia phạm vào quá án mạng, vốn là muốn tạm lánh một quãng thời gian, sau đó hắn chân tâm quy y đi cùng đệ tử khác lẫn nhau so sánh, giới hiền có đệ tử cửa Phật ít ỏi nhất vẻ quyết tâm nhi, chiến đấu càng là kịch liệt, càng là tâm như nước động, tĩnh tâm quan sát kẻ địch võ kỹ. Nếu như Cưu Ma Chí dùng mật tông tuyệt học, giới hiền hơn nửa xem không hiểu, Cưu Ma Chí dùng thiếu lâm tuyệt kỹ trăm bước, mọi người đều là thiệt tông, giới hiền há có thể xem không hiểu. Cưu Ma Chí diệu chiêu ngã ra, liên tục sử dụng tới như ảnh tùy hình thối, đa la diệp chỉ, đại kim cương quyền, thiên diệp như lai thủ, nghiêm hoa chỉ, ma ha chỉ các tuyệt học. Hoa cả mắt tuyệt kỹ đem người xem sững sờ. Cưu Ma Chí dung mạo thân thể dáng vẻ trang nghiêm, vừa nhìn chính là Phật môn cao tăng, ra tay toàn lực bên dưới, bốn phương tám hướng đều là trưởng ấn bóng chân, dường như thiên tí như lai. Đấu đến hương phấn nơi, Cưu Ma Chí hai tay phân hợp, dùng ra thiếu lâm đệ nhất thần trưởng bản lực trưởng, trưởng phong gào thét, như có như không, trưởng lực từ lâu lan tràn với hư không. Thanh cựu thiếu lâm đệ nhất thần trưởng, bản lực trưởng chiêu số không tính tinh diệu, đều là cổ điển chỉ truyết đường lối, tinh yếu ở chỗ bản lực trí tuệ, ở chỗ không bao giờ kết thúc. Bản lực trưởng là không học hết, chân khí càng luyện càng thuần, trưởng lực càng luyện càng mạnh, chiêu số rũ luyện rũ tinh, không cần chăm học khổ luyện, dựa cả vào tự thân Phật pháp lĩnh ngộ, hoàn toàn dán vào thiện tông lý niệm, thức tự bản tâm, thấy tự bản tính, thấy tính cách thành Phật. Bản lực Phật pháp chú ý trong không. Bàn nhược trưởng khiến đến một chiều cuối cùng một không đến cùng lúc, cũng không là không, cũng không phải không phải không, trưởng lực hóa thành vô hình, không có sắc, không có được muốn hành thức, sắc là không, thanh hương vị xúc pháp cũng đều là không, trưởng lực là không, không tức là trưởng lực. Cưu Ma Chí là mật tông cao tăng, kiêm tu thiếu lâm 72 tuyệt kỹ sau, đối với thiện tông Phật pháp rất có trải qua, hắn tài trí cao trác, nội tâm bị lòng đồng, tâm tư không loạn. Liền ngay cả Tạo Địa Thần Tăng cũng chính miệng thừa nhận, Cưu Ma Chí tinh nghiên Phật pháp, nhớ nằm lòng phân rõ, điện tịch tiêm thông, diệu biện không ngại, kiến thức căn bản, so với ai khác đều đúng chắc. Chỉ có điều tạp niệm quá nhiều, chấp niệm thành ma. Hiện đối với phương diện võ công, Cưu Ma Chí có thể ung dung lĩnh ngộ bản nhược trưởng sở hữu chiêu số, cũng không biết một chiêu cuối cùng làm sao triệt khai, muôn bản đăm chiêu không thể nhập môn. Cưu Ma Chí có thể lĩnh ngộ tự không không phải không, trưởng lực vượt qua thiếu lâm 99 võ tăng, nhưng muốn lĩnh ngộ một không đến cùng trung cực cảnh giới, đó là tuyệt đối không thể có thể. Mắt thấy Cưu Ma Chí dùng ra bản nhược trưởng, giới hiền không dám bất cẩn, hai tay cùng xuất hiện, tay trái đại bi trưởng, tay phải 12 cầm long thủ, chụp vào Cưu Ma Chí hết hầu. Trong chớp mắt, từ viễn công biến thành cận chiến. Thiếp thân cận chiến, chiêu nào chiêu nấy hiểm trở. Bởi vì thân thể thiếp quá gấp, một số chiêu số chỉ có 3 tấc khu vực, cầm nã thủ đối với nắm bắt lúc, càng là chỉ có một tiết đầu ngón tay có thể động, hung hiểm nơi khó có thể hình dung. Bốn cái cánh tay lẫn nhau tỏa đối phó, bốn cái tay trưởng tạo thành vớt rồng, hai người chỉ lực đối với chỉ lực, ai cũng không cách nào áp đảo đối phương. Dưới chân gạch lát sàn ầm ầm nứt ra, đột nhiên, giới hiền ngón út khẽ nhúc đích, mượn nửa tấc khu vực điểm hướng về Cưu Ma Chí cổ tay mạch môn. Cưu Ma Chí né tránh không đội, mạch môn bị chỉ lực nhẹ nhàng đụng vào, cánh tay nhất thời tê dại vô lực. Nếu giới hiền có lòng xấu xa, chỉ cần thuận thế thôi thúc chỉ lực hướng lên trên phiên bẻ gãy, Cưu Ma Chí hai cái cánh tay sẽ bị hắn vận thành bánh quai trèo, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không như thế làm. Giới hiền hậu lùi nửa bước, điểm đến mới thôi. A Di Đà Phật, Minh Vương hảo công phu. Chùa đại tướng quốc Tàng Long Hoa Hổ, tiểu tăng khó địch nổi giới hiền đại sư, trận tranh đấu này là ta thua. Cưu Ma Chí phi thường thẳng thắn rời đi. Đạt Ma Chí đẩy mặt choáng váng. Người chạy thế nào? Chúng ta không phải nói như vậy a. Lý Triệu Đình đoán được Cưu Ma Chí vì sao phải chạy. Từ ra chiêu dấu vết phán đoán, Cưu Ma Chí nên luyện tiểu vô tướng công, lấy này thôi thúc thiếu lâm tuyệt kỹ. Trong thời gian ngắn tất nhiên là không sao. Thế nhưng, căn cơ võ công là mật tông, nội công tâm pháp là đạo gia, ngăn địch võ kỹ là thiệt tông, hoặc là đem ba nhà tuyệt học hòa làm một thể, hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Ám thương nhìn như đã giải quyết, trên thực tế ẩn nó càng sâu, thâm nhập kỳ kinh bắt mạch, trừ phi đem một thân võ công hết mức phế bỏ, bằng không lúc nào cũng có thể phản vệ. Có thể giao đấu chiêu số, có thể thấy chiêu phá chiêu, có thể cường chiêu đấu, tuyệt không có thể so đấu chân khí. Võ giả đến so đấu chân khí mức độ, một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể tạo thành tổn hại nghiêm trọng, trong cơ thể ám thương vào lúc này bạo phát, Cưu Ma Chí không chống đỡ nổi. Cưu Ma Chí nhất định phải chạy. Chạy đến ngoài tường hẻm nhỏ bên trong thổ huyết. Hắn không thể công khai lộ ra chật vật tư thái. Đây là hắn tôn nghiêm. Chương 82, chùa đại tướng quốc giết người sự kiện chương 82, chùa đại tướng quốc giết người sự kiện Đạt Ma Chí có con chuột tiến vào ổ mèo cảm giác. Không chỉ có là ổ mèo, hơn nữa hoa bên trong đều là đằng đằng sát khí mèo ly hoa, mài răng hút máu, chờ đem hắn ngao luộc thành một nồi súp hầm, một con mèo chia sẻ một đĩa. Đạt Ma Chí âm thầm đoán giận Cưu Ma Chí. Nói xong rồi trước tiên môi thương cầu chiến, đè xuống chùa đại tướng quốc khí thế, sau đó sẽ luận võ luận đạo, dùng tinh diệu chiêu số đánh bại mấy cái tăng nhân, một lần dương giành kinh sư. Hiện tại là cái gì quỷ? Biện Kinh không hiểu ra sao biến thành đấu võ. Đấu võ thua một chiêu lập tức chạy trốn. Ngươi không gì không xuyên thủng hỏa diễm đao đây. Ngươi tinh diệu tuyệt luân thiếu lâm tuyệt kỹ đây. Tất cả đều mất linh. Cưu Ma Chí cũng là có nỗi khổ khó nói. Hắn bị Mộ Dung Bác Câu dẫn nổi lên dạ tâm, lưu luyến trung nguyên cao thâm bí tịch, tự tin thông minh tuyệt đỉnh, có thể tu thành tất cả thần công. Cái gì bí tịch hắn đều muốn. Mật tông căn cơ, đạo gia tâm pháp, thiện tông võ kỹ, không xung đột thì có quỷ. Nếu như Cưu Ma Chí chuyên tu mật tông tuyệt học, coi như giới hiền năng đủ thủ thắng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, coi như cuối cùng thất bại, cũng sẽ không chạy chật vật như vậy. Đương nhiên, không thể chỉ trách Mộ Dung bác. Cưu Ma Chí tu tâm không đến nơi đến chốn, lưu luyến tuyệt học, lưu luyến danh dự, Phật môn có tham sân si ba độc, Cưu Ma Chí chiếu đơn toàn thu, đã sớm độc vào ngũ tạng. Tào Điệu Thần Tăng đã nói, đối với tăng nhân mà nói, thân thể chúng độc, dù cho tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đứt từng khúc, còn có dược có thể y liễu, nội tâm có thể được siêu thoát. Tham sân si là tâm độc, không có thuốc nào chữa được. Mặc dù là quái vật tập hợp phong vân đương đại mạnh nhất bảo kiếm tuyệt thế hảo kiếm vẫn như cũng là lấy tham sân si ba độc tối lửa, có thể thấy được ba độc uy năng. Từ một loại nào đó mức độ mà nói, Cưu Ma Chí cùng Nhậm Ngã Hành trạng thái rất tương tự, càng là tiến bộ dũng mãnh, càng là tu hành cao thâm võ công, đối với tự thân nguy hại càng lớn. Có thể giáo dục đệ tử, có thể luận võ giành thắng lợi, nhưng không thể quá độ hao tổn, một khi chân khí hao tổn quá độ, hoặc là quá mức hưng phấn, rất dễ dàng gợi ra phản vệ. Cưu Ma Chí võ công vượt xa Đạt Ma Chí, thân thể trạng thái kém xa Tích Tắc, chống được hiện tại đúng là không dễ. Đạt Ma Chí nào có biết những này nhân quả? Cười miệng nhìn về phía Chu Vi tăng chúng. Giới Hiền trở về chỗ ngồi. Giới Giật, Giới Sân, Giới không nóng lòng muốn thử. Lý Triệu Đình vô cùng phấn khởi xem trò vui, hai người dư quang đối diện, Lý Triệu Đình cho Đạt Ma Chí khuyến khích. Đạt Ma Chí đại sư, cố lên. Quá mức cùng những này con lựa chọc liều mạng. Đạt Ma Chí, có hay không một khả năng, ta con mẹ nó cũng là con lựa chọc. Ngươi có thể nói vài câu tiếng người sao? Đạt Ma Chí tức ngực khó thở, khí tức không khoái, nghĩ đến Lý Triệu Đình danh tiếng, phía sau lưng bốc ra mồ hôi lạnh. Ta sẽ không bị hắn miệng chết đi. Đại Nhật Như Lai, ta muốn về Mật Tông. Trung Nguyên quá nguy hiểm, ta muốn về Mật Tông. Liên tục bất ngờ để Đạt Ma Chí kinh hãi quá độ, run rẩy dường như chim cút, trạng thái như thế này, đừng nói cùng Giới Giật Giới Sân luận võ, liền ngay cả Triển Chiêu cũng có thể ngược hắn. Lúc này Triển Chiêu vẫn là tiểu hải tử, xa không đạt đến phàm nhân thân thể đối với chiến thần ma trình độ, võ công hơi cao hơn ngũ thử hợp lực, căn cơ kém xa Đạt Ma Chí. Vẫn là câu nói kia, luận võ giành thắng lợi chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Đơn thuần so với trị số không có chút ý nghĩa nào. Giang hồ cao thủ nổi danh, cái nào không có ở trị số thế yếu tình huống chuyển bại thành thắng trải qua. Trị số cao đến đâu, chiêu số lại diệu, loại này thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh trạng thái, cũng là vô dụng. Luận võ hiển nhiên là so với không xuống đi tới. Đạt Ma Chí nơm nớp lo sợ chịu thua, diễn hối đại sư phi thường khách khí an bài cho hắn phòng khách, Đạt Ma Chí ở phòng khách đả tọa, liền ăn cơm đều không có hiện thân. Lý Triệu Đình mọi người ở hương tích chủ bị cơm. Giới mình không trên thịt mỡ không phải đến không. Làm thức ăn chay tay nghề thực tại không sai. Chỉ bằng món này chủ nghệ, Giới không ở chùa đại tướng quốc nhân duyên tốt vô cùng, đặc biệt là mấy vị tiểu sư đệ, tiểu hài tử khá là tham ăn, rất yêu thích Giới không làm món ăn. Diễn hối đại sư tuổi già mua, chùa đại tướng quốc sắp tiến hành phương trượng tuyển cử, đem từ Giới tự bối bên trong tuyển chọn một vị trở thành phương trượng, Giới không tiếng hô rất cao. Bạch Ngọc Đường nghe vậy khá là khâm phục, đầu kia đại lợn béo có cái gì tốt? Hắn dựa vào cái gì làm phương trượng? Lam Phượng Hoàng phụ họa, Giới không hiện tại là hương tích chủ người phụ trách, món xào là chức trách của hắn, đợi được Giới không trở thành phương trượng, còn có thể mỗi ngày nhóm lửa nấu ăn sao? Bạch Ngọc Đường khá là thông minh, định nọ tân bút. Sư nương nói đúng, sư nương so với hòa thượng có kiến thức. Không tồi không tồi. Ta không nhìn lầm ngươi, hai ngày nữa ta dạy cho ngươi mấy chiêu, miễn cho ngươi bị người bắt nạt. Sư nương am hiểu cái gì võ công? Lam Phượng Hoàng đầu ngón tay né qua màu xanh lục khói thuốc. Bạch Ngọc Đường sợ đến mặt đều tái rồi. Sư nương đẹp mắt như vậy, làm sao sẽ hạ độc a? Hạ độc không phải lão yêu bà am hiểu thủ đoạn sao? Ngũ thử đều là cô nhi, ở đầu đường làm ăn mày, yêu thích nằm ở quán trà bên ngoài sưởi thái dương, một mặt có thể tiết kiệm thể lực, một mặt nghe tiên sinh kể chuyện. Ở Bạch Ngọc Đường nghe được cố sự bên trong, yêu thích hạ độc đều là ma môn yêu nhân, đều là lao yêu bà. Chẳng lẽ sư nương là lao yêu bà ngụy trang? Bạch Ngọc Đường cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Lam Vượng Hoàng. Lam Vượng Hoàng lộ ra nụ cười âm hiểm, rũa ra xanh thăm thẳm móng vuốt, vò loạn Bạch Ngọc Đường tóc. Bạch Ngọc Đường, sư phụ cứu ta. Sư phụ cứu ta. Phượng Hoàng, đừng địch. Lý Triệu Đình vỗ vỗ Lam Vượng Hoàng bay. Lam Vượng Hoàng hừ một tiếng, trêu chọc hắn, Lý ca ca đệ tử nhất định phải là gan to bằng trời hạng người. Phùng Tố Trinh ôn nhu quyến bảo, Ngọc Đường, không muốn nghe ngươi nhị sư nương lời nói, gan lớn mặt sau không phải bao tiền, mà là thận trọng, can đảm cẩn trọng, mới là chính đạo. Sư phụ, vị nào sư nương nói đúng? Vi sư đưa ngươi bốn chữ chân ngôn. Cái gì chân ngôn? Đánh không lại, chạy. Như thế túng. Này không phải túng, cái này gọi là chiến thuật. Sư phụ yêu thích dùng loại này chiến thuật sao? Ngươi thái sư phụ chính là như thế dạy ta. Sư phụ ngài là làm sao bái sư? Ngươi thái sư phụ phất tay một đạo kiếm khí, trực tiếp đem đỉnh núi tiêu diệt ba thước, hỏi ta có bái hay không sư. Sau đó thì sao? Cái cổ khẳng định không có núi lầu ngạnh. Thái sư phụ có cái gì ham muốn? Yêu thích làm người khác khó chịu, chung quanh gây thù hằn. Sư phụ, chùa đại tướng quốc có cái tiểu hòa thượng, đều là tìm ta phiền phức, ta phải đánh thế nào thắng hắn? Đọc sách, biết chữ, luyện võ. Cần thời gian bao lâu? Xem tâm tính của ngươi, cơ duyên, phúc vận. Như thế phiền phức a. Luyện võ nào có đơn giản, mau ăn cơm. Lý Triệu Đình gấp một khối thiêu đậu hũ. Lam Phượng Hoàng hỏi, Lý ca ca, ta nghe nói xuyên thủ căn ngon nhất đậu hũ món ăn là ma bà đậu hũ, Lý ca ca ăn qua ma bà đậu hũ sao? Mùi vị như thế nào? Thiếu một chút ăn được. Ai có thể không cho ngươi ăn cơm? Ta thật sự muốn ăn ma bà đậu hũ, đáng tiếc, ma bà trượng phu không muốn, tìm ta cha cáo trạng. Lý Triệu Đình lộ ra tiếc hận ánh mắt. Kim Lăng có nhà cực kỳ tuyệt vời món tứ xuyên quán, Có người nói là xuyên thuộc đệ nhất tiểu lâu cúc xuống lầu chi nhánh, Lý Triệu Đình khi còn bé ăn qua hai lần, mùi vị đến nay khó quên. Lam Vương Hoàng, A Phùng Tố Trinh, Khốn Nạn, Dạy Hư Tiểu Hải Tử. Ăn xong cơm tối, mọi người cũng chưa rời đi. Chùa Đại Tướng Quốc muốn cử hành đại hội khóa thân, tuyển cử đời mới phương trượng, Lý Triệu Đình bị xin mời làm trọng tài, tạm thời ở chùa Đại Tướng Quốc, ở tại Đông Sương Phòng. Chùa Đại Tướng Quốc khu dân cư chia làm 3 bộ phận. Một phần tương tự trung học phổ thông ký túc xá, hơn 1000 đệ tử ngoại môn ở nơi này, chu vi là giảng bài thiền đường. Nội bộ nơi ở chia làm đồ vật phòng nhỏ. Tây Sương Phòng do đệ tử nội môn ở lại. Đông Sương nhà mới với chiêu đãi ngoại lai quý khách. Đồ vật phòng nhỏ trong lúc đó có tường cao ngăn cách, chìa khóa nắm giữ ở Tăng Trị Ngộ Đạo đại sư trong tay, Ngộ Đạo cùng Diễn Hối là ngang hàng, bọn họ đều là ngộ tự bối, chỉ có điều Diễn Hối khi còn trẻ từng làm một cái sai lầm lớn việc, trở lại chùa miếu chủ động hướng về sư phụ thừa nhận sai lầm, Diễn Bích Hối lỗi, ở đây quá trình tỉnh ngộ Phật pháp, đổi tên Diễn Hối. Mới vừa đem hành lý phóng tới Đông Sương Phòng, nhìn thấy một cái tiểu hòa thượng mang theo mấy cái người quen đi tới, một khối đen như đáy nồi than tuổi, một khối ôn hòa thuần hậu bạch ngọc. Bao trường bên người có cái thiếu nữ trẻ tuổi, Công Tôn Sách bên người có cái anh chàng đẹp trai. Tiểu hòa thượng anh tư bừng bừng, vừa nhìn chính là luyện võ hạt giống tốt, nếu là 2 năm trước bị Lý Triệu Đình gặp phải, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tại chỗ liền thu làm đệ tử. Lao Bao, ngươi không phải muốn phụ lục sao? Đến chùa Đại Tướng Quốc làm cái gì? Xin hỏi tiểu sư phó pháp hiệu. Lý Triệu Đình lên tay chính là Tam Liên Vấn. Tiểu hòa thượng túi đầu đủ rũ xoa nắn đầu trọc. Bao trường đơn giản giải thích một lần. Tiểu hòa thượng chính là đại danh đỉnh đỉnh triệt chiêu, tương lai nam hiệp ngự miêu, bạch ngọc đường một đời chi địch. Thiên Hồng Thư Viện có 3 vị thí sinh thông qua thi hương, phân biệt là Bao Trưởng, Công Tôn Sách, Triển Tuấn. Triển Chiêu là Triển Tuấn đệ đệ, đi Lư Châu vấn An ca ca. Trên đường, Bao Trưởng phát động bị động, mọi người kết bạn làm mấy vụ án, vừa đi vừa nghỉ đến kinh thành. Triển Tuấn phòng cho thuê phụ lục, Bao Trưởng tiền sinh hoạt có hạn, đến chùa Đại Tướng Quốc ở nhờ. Công Tôn Sách cùng Bao Trưởng tiêu không rời mạnh, tuy rằng trong túi tiền bạc đầy đủ, vẫn như cũ đến chùa Đại Tướng Quốc bị cơm, ngày đêm nhìn chằm chằm Bao Cờ Đen, không cho hắn độc lĩnh phong tao. Thiếu nữ tên là Lăng Sở Sở. Bao Trưởng cùng Công Tôn Sách vào kinh đi thi lúc, giữa đường thông qua một cái tên là Ẩn Giật thôn thần bí thôn xóm. Lăng Sở Sở là trưởng thôn Lăng lão đại con gái. Bao Trưởng đầu tiên là phát động trinh thám bị động, Ẩn Giật thôn phát sinh liên hoàn mưu sát án, theo sát, Bao Trưởng phát động thiếu niên bao 3 ngày bị động, 3 ngày thời gian phá án. Dựa vào phong phú học thức cùng tinh xảo suy lý, được thiếu nữ phương tâm, đồng đội gia tăng rồi một người. Anh chàng đẹp trai tên là Vương Triều. Vương Triều có một người anh em tốt tên là Ma Hán, bị người hãm hại thành trống hoa, Vương Triều vốn định cất ngục, vừa vặn gặp phải Bao Trưởng Công Tôn Sách, Bao Trưởng giúp Ma Hán giải oan. Hai người đối với Bao Trưởng vui lòng phục tùng. Mã nhà Hán bên trong có trọng bệnh lắm mẫu, không thể không ở nhà chăm sóc mẫu thân, Vương Triều tùy tùng Bao Trưởng vào kinh. Bạch Ngọc Đường nghe được say sương ngon lành, hắn đối với phá án cố sự cảm thấy hứng thú vô cùng. Bao Trưởng quang minh lẫm liệt, thiết diện vô tư, theo đuổi chân tướng phẩm hạnh, để Bạch Ngọc Đường phi thường khâm phục. Bao Trưởng đồng dạng là mị ma, chuyên môn nhằm vào giang hồ hiệp khách mị ma. Trong nguyên bản kịch tình, không biết có bao nhiêu giang hồ hiệp khách bị Bao đại nhân nhân cách mị lực cảm hóa, bỏ ác theo thiện, vì giữ gìn chính đạo, cùng tà ma ngoại đạo chém giết. Bao Trưởng vì sao không sợ thích khách? Bởi vì thích khách nghe được Bao Trưởng tên, rất khả năng nạp đầu liền bái, hô to, trời ạ, ta dĩ nhiên đến ám sát Bao Trưởng, nào có mặt mũi sống trên đời. Trong lòng có thiện niệm như khách, phần lớn gặp thân cận Bao Trưởng, những người nham hiểm ác độc hạng người, hoặc là chết ở Tam Hiệp Ngũ Nghĩa dưới kiếm, hoặc là đưa lên đầu chó chát. Triển Chiêu nhìn một chút Bạch Ngọc Đường, tâm nói ngũ thử làm sao biến thành loại này dáng dấp, chuyện gì thế này? Bạch Ngọc Đường đắc ý ưỡn ngực, ta hiện tại cũng có sư phụ, ta sớm muộn cũng sẽ đánh bại ngươi. Triển Chiêu hoàn toàn tự tin, không thể, coi như các ngươi năm cái cùng tiến lên, ta cũng không sợ các ngươi. Bạch Ngọc Đường cả giận nói, giới sắc, ngươi chờ, ta sớm muộn đánh thắng ngươi, ta sư phụ thiên hạ vô địch. Lời vừa nói ra, Triển Chiêu khí thế văn chương trôi chảy. Bao Trưởng mọi người đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười ngửa tới ngửa lui, không trách mặc kệ làm sao hỏi. Triển Chiêu xưa nay không nói chính mình pháp hiệu, nguyên lai hắn pháp hiệu giới sắc. Cái này pháp hiệu, sắc thực thật không tiện. Triển Chiêu cải, đừng cười rồi. Ta cái sắc này là sắc tức là không không tức là sắc sắc. Sắc tức là không, ngươi gọi giới không a? Giới không là tứ sư minh. Thế gian vạn tướng đều là sắc, giới tướng cũng được. Giới tướng là cựu sư minh. Triển Chiêu dùng sức xoa nắng tiểu đầu trọc. Nhập môn quá muộn, pháp hiệu đều bị sư minh lấy. Lý Triệu Đình nghĩ đến một cái nào đó huyền huyễn thế giới, thành lập lính đánh thuê tiểu đội cần gọi là, tên không thể tương đồng, bao năm qua tích lũy xuống, gọi là độ khó khó như lên trời. Nhân vật chính đoàn muốn thành lập lính đánh thuê tiểu đội, bất luận bình thường tên vẫn là kỳ hoa tên, vai hề tên, tất cả đều có người lấy ra, trong cơn tức giận, mắng một câu thật danh đô bị cậu lấy vừa bạn không có ai dùng qua. Kết quả là, ma xui quỷ khiến bên dưới, thật danh đô bị cậu lấy lính đánh thuê tiểu đội chính thức thành lập. Tiểu đội rất nhanh lập xuống công văn, thu được ngợi khen. Danh tự này tùy theo vang danh thiên hạ. Thiên phú cao không hẳn đều là chỗ tốt. Thiên phú cao hạt giống tốt sẽ bị tranh đoạt, do võ lâm cao nhân tự mình giáo dục, bối phận phi thường cao, cùng thế hệ đồng môn nhiều vô cùng, tên rất hay đều bị sư minh lấy. Dù cho là Triển Chiêu, cũng không biện pháp gì. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đình ưu. Mấy người phụ nhân tìm nơi tròi nghỉ mát uống trà. Lý Triệu Đình cùng Bao Trưởng Công Tôn Sách ôn chuyện. Lý Triệu Đình lấy ra tấm gương, nhìn chính mình, sau đó nhìn Bao Trưởng, nhìn Công Tôn Sách, cuối cùng nhìn Đại Hùng Bảo Điện Phật Tổ. Bình sinh lần đầu chân tâm thực lòng cho Phật Tổ lên 3 nén nhang, xin mời Phật Tổ lòng từ bi. Công Tôn Sách hỏi, bố ý ta nghe nói cao thủ võ lâm chỉ tin bảo kiếm, ngươi thắp hương làm cái gì? Chùa Đại Tướng Quốc là Phật môn thanh tịnh nơi. Ta biết, xảy ra nhân mạng liền không thanh tịnh, ai sẽ chết? Không biết, nhưng nhất định có người chết. Tại sao? Bởi vì chúng ta ở tại chùa Đại Tướng Quốc. Lý Triệu Đình không nói gì nhìn trời. Bao Trưởng Ngượng ngùng lùi về sau hai bước. Công Tôn Sách biểu thị ta hành đến đang ngồi đến trực, xuất hiện án mạng không phải lỗi của ta, ta không phải thai tinh. Lâm Thời Nước tới chân mới nhảy, không cái gì chứng dụng. Mở ra cửa miếu không thắp hương, nước đã đến chân Hứa Heo Cửu, mặc cho ngươi đem đầu lại vỡ, từ xưa người bận bịu thần thông thả. Sáng sớm hôm sau, một tiếng hét thảm kinh phá sương mù buổi sáng. Phụ trách bưng trà rót nước Tiểu Sa Di, đầy mặt sợ hãi ngồi dưới đất, bên trong gian phòng máu me đầm địa. Đạt Ma Chí đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Bởi vì quá mức kinh ngạc, quá mức hoảng sợ, khuôn mặt vẻ mặt hoàn toàn bặm mẻo, giữ tợn dường như ác quỷ. Lý Triệu Đình than thở, xong đời. Cái gì xong đời? Công Tôn Sách hai thính mắt tinh, bén nhạy dị thường. Thanh danh của ta, triệt để xong đời. Lý Triệu Đình hai tay nắm tay, làm ra sút tơ xài giản bạo khí động tác, rất muốn tìm người đánh một trận. Giới không đến xem cho vui, nghĩ đến ngày hôm trước cùng Lý Triệu Đình tiếp xúc, hai chân mềm nhũn, xuất cái giám đôn. Cảm tạ thư lưu ạ gì ỉ ẹ ti, thủy hoàng thiên hạ, ta yêu than bành gián, ô lạc lão, thiệu bán tiên, thư lưu 2021070702910801 khen thưởng chương 83, chân tướng của chuyện chỉ có một cái. Chương 83, chân tướng của chuyện chỉ có một cái. A, ngươi chính là Lý Triệu Đình. Triển Chiêu, ngươi kêu to cái gì? Ta sư phụ có cái gì không đúng sao? Vừa nhìn chính là bác học tú tài. Sư phụ ngươi là tú tài? Đùa gì thế? Giang hồ nghe đồn, sư phụ ngươi là một giáp thái tuế chuyển thế, địa phủ phán quan sống lại, đi tới cái nào đều sẽ chết một mảnh. Hiện tại, ta sư phụ ở nhà ngươi. Bạch Ngọc Đường đắc ý nhếch lên cằm. Triển Chiêu không chút nào yếu thế, nhìn hai bên một chút, tay trái đem Bao Trưởng văng lại đây, tay phải lôi Công Tôn Sách. Ta có Bao đại ca cùng Công Tôn đại ca, hai cái đối phó một mình ngươi, Diêm La Vương cũng phải đi vòng đi. Ta sư phụ lợi hại, Bao đại ca càng lợi hại. Ân hai tiểu hài tử dường như hộ thực con mèo mướp nhỏ, nhai răng trợn mắt đình ưu, nhưng chắc chắn sẽ không độc thủ. Lý Triệu Đình nhấc lên Bạch Ngọc Đường cổ áo, tiện tay đem hắn ném tới ngoài tường, lăng sở sở nhấc lên Triển Chiêu, mặc cho Triển Chiêu khua tay một chân, chung quy tay chân không đủ trường. Lý Triệu Đình, Bao Trưởng, Công Tôn Sách ba người đối diện. Mọi người, đứng hình, này có cái gì tốt tranh? Đây là cái gì quang minh sự sao? May là, Đạt Ma Chí là lấy võ lâm nhân sĩ thân phận bái phòng chùa Đại Tướng Quốc, bằng không muốn lên báo. Đang báo cho cái nào độ ngành tới? Lý Triệu Đình cho Bao Trưởng ngáy mắt. Bao Trưởng vào nhà nghiệm thi. Bao Trưởng mẫu thân Bao Đại Nương là Ngô Tác, Bao Trưởng học được nghiệm thi thuật, quá phức tạp chắc chắn sẽ không, loại này đơn giản thương tích, rất nhanh sẽ có thể phân biệt thật giả. Bố Y Y, ngươi là kiếm thuật cao thủ, có biết hay không có loại nào võ công, có thể từ phía sau lưng ngược lại bổ về phía trước người người cái cổ, một đao chặt đứt cổ. Có phải như vậy hay không? Lý Triệu Đình một phát bắt được Bao Trưởng, thân hình xoay một cái đến Bao Trưởng sau lưng, tay trái khống chế lại Bao Trưởng, tay phải hợp lại ngón tay thành kiếm, ở Bao Trưởng cái cổ nhẹ nhàng một vệt. Không phải không đúng, là chém, không phải mạn. Ta thay cái tư thế, ra tay phương thức bất biến, chỉ là đem một chiêu cuối cùng giết chóc động tác từ mặt biến thành hướng vào phía trong chém đánh, ở Bao Trưởng trên cổ điểm một cái, theo sát lùi về sau hai bước. Chặt đầu là rất phiền phức giết người phương thức. Đầu tiên, chặt đầu khá là mất công sức, còn lâu mới có được đâm thủng yết hầu dùng ít sức, rất dễ dàng bị xương kẹt lại. Thứ hai, chém đứt đầu trong nháy mắt, lồng ngực bên trong dòng máu phun tung tóe đi ra, rất dễ dàng nhiễm phải huyết dịch, nhất định phải tắm rửa thay quần áo, gặp lãng phí thời gian rất lâu. Cuối cùng, sự không chắc chắn quá cao, cao thủ võ lâm gặp có ý thức bảo vệ chỗ yếu, đặc biệt là cái cổ. Dù cho người quen gặp mặt, cũng sẽ bảo lưu hai phần đề phòng. Đạt Ma Chí tại Trung Nguyên không có bằng hữu, hắn đối với bất kỳ người ngoài đều có phòng bị tâm. Căn cứ gian phòng trang trí phán đoán, Đạt Ma Chí phòng bị tâm không phải rất nặng, hầu như không cái gì phòng bị, mãi đến tận bị người chém đứt đầu mới biết chính mình trùng kế. Lý Triệu Đình có thể thuấn sát Đạt Ma Chí, nhưng muốn cho Đạt Ma Chí không có phòng bị, Lý Triệu Đình không làm được. Lý Triệu Đình cùng Bao Trưởng liên tục khoa tay. Căn cứ hiện trường dấu vết suy đoán giết chóc quá trình, đại khái quá trình như sau: sát thủ Quang Minh Chính đại tiến vào phòng, hắn cùng Đạt Ma Chí là người quen. Đạt Ma Chí đối với hắn không có phòng bị, hai người thương nghị một loại nào đó sự tình, đến kích động nơi, hai người xuất hiện một ít cái vã, thân thể theo bản năng về phía trước huynh. Nhưng vào lúc này, sát thủ nổ lên tập kích, Đạt Ma Chí chỉ muốn cãi nhau, không nghĩ động thủ, đột nhiên không kịp chuẩn bị sát thủ bắt được chỗ yếu, theo sát một đao đeo đầu. Đạt Ma Chí không nghĩ đến đối phương sẽ động thủ, càng không nghĩ đến đối phương sát ý như vậy quyết tuyệt, mãi đến tận bỏ mình, vẫn như cũ khó có thể tin tưởng, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Kinh thành có Đạt Ma Chí người quân sao? Vì sao phải giết chết Đạt Ma Chí? Có thể hay không cùng Phương Trượng tuyển cử có quan hệ? Lý Triệu Đình trà sát đầu ngón tay, suy nghĩ vấn đề thời điểm. Lý Triệu Đình yêu thích đem mỹ nhân chân ngọc đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, nơi này là phật tự, làm như vậy không thích hợp, chỉ có thể kẻ nhạt xoa ngón tay. Trong nguyên bản kịch tình chùa Đại Tướng Quốc án, nguyên nhân là Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường, thân phận chân thật của hắn là Diễn Hối Đại Sư Tôn Tử, trên người bọn họ có tương đồng hình xăm. Không sai, lại là hình xăm tức người xáo lộ. Cụ thể quá trình là hơn 30 năm trước, Diễn Hối Đại Sư hộ tống một viên huyền trang xá lợi đi thiếu lâm, giữa đường gặp phải đạo phỉ chặn lại, ác chiến qua đi người bị thương nặng. Diễn Hối Đại Sư rơi rụng vách núi, bị một cái thiện lương hái trà nữ nhặt được, đang dưỡng thương trong lúc, cô nam quả nữ phát sinh cảm tình, Diễn Hối vốn định hoàn tụ, nhưng hắn nhìn thấy huyền trang xá lợi sau, lại nghĩ tới sư phụ căn dặn. Hái trà nữ không đành lòng nhìn thấy hắn xoắn xuýt, lưu lại một phong thư tín, chủ động rời đi, Diễn Hối mang theo hổ thẹn hoàn thành sư môn nhiệm vụ, sau đó trở về núi Diện Bích Hối Lỗi. Hái Trà Nữ lúc rời đi mang bầu, cho Diễn Hối sinh con trai, nhi tử bình thường kết hôn sinh con, sau đó quê hương gặp tai họa, chỉ có Bạch Ngọc Đường sống sót. Bạch Ngọc Đường vòng vòng quanh quanh đến kinh thành, cùng bốn cái tiểu đồng bọn tạo thành ngũ thử. Diễn Hối ngẫu nhiên phát hiện Bạch Ngọc Đường đeo Phật Châu là hắn lúc trước lưu lại, đoán được Bạch Ngọc Đường thân phận, đối với Bạch Ngọc Đường có bao nhiêu trông nom. Nguyên bản việc này không người hiểu rõ, nhưng nào đó thứ ngũ thử trộm cắp rau dưa lúc bị giới không ném tới trong ao, phát hiện Bạch Ngọc Đường hình xăm, đoán được thân phận của hắn. Sau đó một loạt sự kiện đều là như vậy. Diễn Hối vốn định dùng tự sát kết thúc đoạn ân oán này khó tả duyên phận, giới hiển vì giữ gìn Diễn Hối danh dự, một niệm thành ma, đại khai sát giới, không người còn sống. Bởi vì giết quá mức khốc liệt, chùa đại tướng quốc Thành Tâm xin mời Bao Trưởng làm phương trượng, Bao Trưởng vì chạy trốn, biến thành nữ trang đại lão, chạy còn nhanh hơn thỏ. Hình dung như thế nào đây? Diễn Hối phát hiện Bạch Ngọc Đường thân phận, từ logic mà nói rất hợp lý, Bạch Ngọc Đường có Phật Châu tín vật. Giới đợi không người đoán được Bạch Ngọc Đường thân phận, hoàn toàn là bởi vì hình xăm, này tựa hồ không quá hợp lý. Đương nhiên, hay là một số võ lâm thế gia, quả thật có hình xăm quý củ, lấy hình xăm phân biệt thân phận, nếu như Diễn Hối xuất thân loại gia tộc này, chính là hợp lý. Thế nhưng, bởi vì Lý Triệu Đình nhúng tay, giới không biết Bạch Ngọc Đường là Diễn Hối tôn tử, Đạt Ma Chí cùng Bạch Ngọc Đường không hề tiếp xúc, hắn là bị ai giết chết? Cố sự này còn có một vấn đề. Lúc trước kích thương Diễn Hối đại sư chính là ai? Đáp án vô cùng đơn giản. Cái kia Hỏa Đạo Phỉ là Sùng Khánh Bảy Ưng. Nói chuẩn xác, là Chiêu An trước Bảy Ưng, thậm chí không phải Bảy Ưng, chỉ có Bốn Ưng hoặc là Ngũ Ưng. Bao Trưởng, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy đến việc này ắt sẽ có kỳ lạ. Công Tôn Sách, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy đến hung thủ là cao thủ võ lâm. Hai người các ngươi nói đều là phí lời. Lý Triệu Đình, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy đến giết chóc sẽ không đình chỉ. Tại sao? Bởi vì ta là bố y địa thần tướng. Lý Triệu Đình xoay người trở về phòng khách. Bao Trưởng cùng Công Tôn Sách liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng bọn họ cảm thấy đến Lý Triệu Đình nói đúng, gần nhất pha án quá nhiều, hai người có chút nghi thần nghi quỷ. Đạt Ma Chí chết không có ảnh hưởng gì. Đại hội khỏa thân như thường lệ cử hành. Chùa đại tướng quốc tăng nhân biện luận Phật pháp. Mỗi cái phân viện đệ tử đề cử phương trượng. Diễn Hối ra một bộ bài thi, để giới tự bối ứng viên làm bài, thử thách đệ tử đối với Phật pháp lý giải, đem phiếu bầu cùng điểm phân biệt thêm quyền, phân cao người thắng. Đây là so sánh tương đối công bằng khảo sát phương thức. Môn nhân đệ tử đối với này không hề có ý kiến. Triển Chiêu chủ động bỏ quyền. Triển Chiêu tuy rằng có pháp hiệu, nhưng hắn trên bản chất là tục gia đệ tử, sau khi trưởng thành nhất định sẽ hoàn tục, không thể đảm nhiệm phương trượng, bằng không Triển Chiêu có 3 điểm cơ hội. Lam Vượng Hoàng nhỏ giọng hỏi, "Lý ca ca, cái gì là đại hội khỏa thân, có phải là không mặc quần áo?" Lý Triệu Đình giải thích, không giả hai chữ ý tứ là trong lòng bằng phẳng, không chỗ nào che chắn, không chỗ nào gây trở ngại, không phân quý tiện, tăng tục, trí ngu, thiện ác. Ta thế nào cảm giác ít đi cá nhân? Lam Vượng Hoàng xòe ra ngón tay đếm đếm, quả nhiên thiếu mất một người. Nhị sư minh dưới sân, giới tự bối là chùa đại tướng quốc sức mạnh trung kiên, bốn vị nhiều tuổi nhất sư minh, mỗi người có không giống chức trách. Đại sư minh chủ quản đất ruộng, phòng xá; nhị sư minh chủ quản tài vụ, thương mậu; tam sư minh chủ quản giới luật, thưởng phạt; tứ sư minh chủ quản căng tin, vườn rau. Giới sân trong ngày thường trầm tính, ở chùa đại tướng quốc tồn tại cảm cứ thấp, sư minh đệ dồn dập treo gẹo, biểu thị hắn không nên gọi giới sân, nên pháp hiệu giới ngữ. Bởi vì giới sân tồn tại cảm thực sự là quá thấp, mãi đến tận cuộc thi bắt đầu, không ai phát hiện ít đi cá nhân. Chỉ có Lam Phượng Hoàng cái này náo động thanh kỳ, yêu thích mấy đầu chọc người ngoại lai, nhìn ra giới sân không ở Lý Triệu Đình hỏi, "Triển Chiêu, giới sân thiện phòng ở nơi nào? Mau dẫn ta quá khứ." "Nhanh." Triển Chiêu trong lòng kinh ngạc, đột nhiên phát hiện đai lưng bị nâng lên, chỉ có thể ngoan ngoãn cho Lý Triệu Đình chỉ đường, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, bên trong là giới sân thi thể. Giới sân bị người dùng cầm nã thủ giết chết, trên người có rất rõ ràng cầm nã tỏa đối phó, phân cân thắt cốt dấu vết, Lý Triệu Đình so với vết thương, phát hiện là long trảo thủ. Lý Triệu Đình ở trên thi thể khoa tay mấy lần, trong đầu phân tích hai người giao thủ quá trình. Ngày hôm nay hừng đông, một cái người bí ẩn từ cửa sổ tiến vào giới sân gian phòng, hai người là người quen, giới sân đối với người này không có cái gì phòng bị, chủ động xin mời đối phương ngồi xuống. Hai người một bên thưởng thức trà, một bên nghị sự. Trao đổi đến khá là thời khắc then chốt, đối phương đột nhiên lấy Thiếu Lâm Chính Tông lòng trảo thủ ra tay đánh lén, lấy bộ phong thức nắm lấy giới sân giết hầu, phòng ngừa giới sân ồn ào, lấy chóc ảnh thức nắm lấy mạch môn, phòng ngừa giới sân phản kháng, theo sát hai tay đồng thời phát lực, bóp nát giới sân xương, vì nghe nhìn lẫn lộn, liên tục ra 13 chiêu nặng tay. Giới sân hai tay xương cốt đứt từng khúc, xương sườn bị chảo kình vặn gãy một nửa, eo xương cốt đều có mài mòn, vết thương chí mệnh cũng không phải yết hầu, mà là huyệt thiên trung giấu tay. Hữu hình vô tướng, có tướng vô hình. Cái môn này chỉ pháp là nội gia thuần dương chỉ pháp, không phải trí dương trí cương con đường, mà là ấm áp như mặt trời mới mọc, ra tay lúc vô hình vô tướng, khiến người ta không nhìn thấy tung tích. Nói đơn giản chính là không hề có một tiếng động chỉ. Thích hợp nhất đen kịt đánh đêm, đánh lén ám sát, đặc biệt là thích hợp đối phó người mù. Người mù đại thể am hiểu nghe thanh biện vị, vô tướng kiếp chỉ không có âm thanh, cũng không có dấu vết, ngoại trừ Hoa Mãn lâu Nguyên Thủy Vân loại cao thủ này, căn bản không phát hiện được. Bao Trưởng cùng Công Tôn Sách nhanh chóng tới rồi, nhìn thấy giới sân thi thể, trong lòng kinh ngạc. Vẫn đúng là bị Lý Triệu Đình nói đúng. Đây là một hồi liên hoàn vụ án giết người. Lý Triệu Đình ở bên trong phòng tìm tìm, gia cư trang trí không có vấn đề, chỉ là thiếu mất một món đồ. Giới sân lén lút làm ăn sổ cái. Thanh Cựu chùa đại tướng quốc tài vụ tổng quản, Giới sân thường xuyên lãnh tiền tài cho bay, không phải bình thường cho bay, mà là lòng đất tiền trang, hắn chuyện làm ăn làm rất lớn. Lớn như vậy chuyện làm ăn, há có thể không có sổ cái? Triển Chiêu hỏi, có đầu mối gì? Lý Triệu Đình nói, vì tiền giết người. Chương 84, tàn nhẫn nhất cực các người chương 84, tàn nhẫn nhất cực các người giết người lý do có rất nhiều. Vì tiền, vì quyền, vì nữ nhân. Xác nhận động cơ giết người là chuyện rất trọng yếu. Chỉ có sáng tỏ hung thủ động cơ giết người, mới có thể không bị đối phương lầm lỡ, suy lý xảy ra chuyện chân tướng. Hiện tại cái này cái thời gian, cái này địa điểm, tuyệt đại đa số người cảm thấy đến hung thủ ám sát dưới sân, chính là phương trượng tuyển cử thắng lợi, đây là nhất rõ ràng động cơ. Càng là rõ ràng, càng có khả năng đục nước béo cỏ. Dưới sân trở thành phương trượng sát xuất phi thường thấp. Nếu như muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh, nên ám sát tỷ lệ thành công cao nhất giới giật, giới hiền, liền ngay cả giới không tranh cử tỷ lệ thành công, cũng so với giới sân cao một chút. Nếu như muốn dùng giới sân giá họa giới giật, giới hiền, một lần diệt trừ nhiều cái mục tiêu, không khỏi quá rõ ràng. Ứng viên chỉ có 4 cái. Chết rồi một cái, hai cái kẻ tình nghi, còn lại cái kia hoặc là hung thủ, hoặc là mua giết người. Nếu như chọc ra tranh cử phương trượng bối cảnh, từ giới sân bản thân tiến hành suy lý phân tích, sẽ phát hiện giới sân ở bên ngoài có rất nhiều bí mật, đặc biệt là tiền tài bí mật. Phụ trách quản tiền, có mấy cái sạch sẽ. Cao thủ võ lâm vì tiền giết người, cũng không phải là khó có thể tin tưởng sự tình, trái lại ở trong chốn giang hồ rất thông thường. Ở triều đình cũng rất thông thường. Địch nhân kiệt lợi hại không? Bình sinh tao ngộ nguy hiểm nhất sắc cục, chính là một cái nghèo điên rồi nội vệ vì bảo tàng đặt bẫy. Địch nhân kiệt suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, đặt bẫy hại thái tử, tể tướng, vương gia, liền mang theo đem hoàng đế tính toán ở bên trong, dĩ nhiên là bởi vì tiền lương quá thấp. Địch nhân kiệt thường ngày tra vụ án, hoặc là âm mưu tạo phản xà linh, hoặc là ngoại địch xâm lấn, làm sao sẽ nghĩ đến có người vì kiếm tiền, đem thái tử cùng hoàng đế tính toán ở mê bên trong cục, trực tiếp rơi vào rồi cả bẫy. Thế giới võ hiệp cũng có chuyện như vậy. Khoái hoạt lâm cao lão đại toán thiên toán địa, vì lợi ích liều lĩnh, chính là vì vài tờ khế đất. Suy nghĩ thêm đâm lưng sư phụ, tâm tâm niệm niệm thu được bảo tàng khẩu kỹ tông sư, xây tưởng chuyên gia, khảo cổ chuyên gia, trùng hệ bổ kệ mẩn thầy huấn luyện, giả chết cao thủ, đâm lưng vương giả tao thao tác, đối với những này đều có thể lý giải. Lý Triệu Đình phân tích các loại manh mối, một cái hình tượng ở trong đầu phát họa ra đến. Phùng Tố Trinh hỏi, quan nhân, chùa đại tướng quốc vụ án quá quái lạ, nếu như sát giới giận chính là tiền, vì sao giết đạt ma trí, lẽ nào hắn bảo vệ bảo tàng? Có khả năng này. Lý Triệu Đình móc ra hộp sắt nhỏ. Tiêu Viễn Sơn cho bản đồ kho báu. Ba cùng giật si khi còn trẻ ở tàng địa tìm tới. Đạt ma trí là mật tông đạt ma, rất khả năng biết tương quan bí ẩn, bị nghèo điên rồi kẻ xấu nhìn chằm chằm. Cưu ma trí phụ trách giật dây bắt cầu. Đối phương lấy ra đạt ma trí thứ cần thiết. Lý Triệu Đình không có tiếp tục suy lý. Tạm thời không tra được càng nhiều manh mối. Tiếp tục suy lý không có chút ý nghĩa nào. Rất khả năng đi vào ngõ cụt. Nếu như Lý Triệu Đình không đoán sai, đón lấy sẽ không phát sinh càng nhiều giết chóc, đêm nay gặp có chút biến hóa. Thì như trộm cắp bí tịch, chùa đại tướng quốc lặng lẽ, giới hiền dẫn dắt võ tăng hộ vệ đông sư phòng, giới giật dẫn dắt võ tăng hộ vệ tây sư phòng, giới không ở trong phòng nhập vật, Triển Chiêu phụ trách bảo vệ bao trưởng cùng công tôn sách. Hai bóng người từ giữa không trung xẹt qua, đen kịt bóng người xẹt qua trăng tròn, xem ra như là hai con rơi, nương theo một tiếng kêu to, hai cái bóng đen mềm mại hạ xuống. Hai người đều là đầy người mùi đàn hương, xen lẫn trong chùa miếu, ai cũng không nhìn ra điểm đáng ngờ. Hai người móc ra bản đồ, nhanh chóng tra tìm. Khu túc xá, căng tin, khu dạy học, giới luật viện, phòng tập vận, tàng kinh các, bồ đề viện. Mục tiêu của bọn họ là bồ đề viện. Tàng kinh các không cái gì đáng giá lưu ý, chùa đại tướng quốc trong tàng kinh các võ kỹ, đại thể là quyền đấm cước đá ngoại môn công phu, hạt nhân võ kỹ tất cả đều thu gom ở bồ đề viện, do phương trưởng tự mình trông giữ. Một vệt bóng đen đột phá cổng lớn, phất tay dùng ra bản mục trưởng, đại kim cương trưởng, vô tướng tiếp chỉ các tuyệt học, ra tay hoa cả mắt. Diễn Hối đại sư đã sớm chuẩn bị, thụ trưởng thành đao, bổ về phía bóng đen bay. Đây là Diễn Hối đại sư trải qua ân đoán tình cựu qua đi, một niệm tỉnh ngộ lĩnh ngộ tuyệt học. Tự không không phải không, thức tự bản tâm. Như hiểu như không, thấy tự bản tính. Thanh tịnh chi tính, vốn là trầm tĩnh, không có dao động, không thuộc về có hay không, tịnh huế, dành ngắn, lấy hay bỏ, thể tự thản nhiên, như thế thấy rõ, chính là tên thấy tính cách thành phần. Diễn Hối đại sư Phật pháp cao thâm, từ Phật pháp bên trong lĩnh ngộ ra không minh trưởng, cùng tự thân 100 phù hợp. Trừ phi có giống như lúc trải qua, giống như lúc Phật pháp cảm ngộ, bằng không coi như luyện võ thiên phú vượt qua Diễn Hối gấp 10 lần, cũng không cách nào phát huy ra uy năng. Năm đó Long Thiên Sơn khiêu chiến Diễn Hối, Diễn Hối chính là lấy không minh trưởng đánh bại Long Thiên Sơn, một trưởng vô nát Long Thiên Sơn xương vai trái cách, để lại cho hắn lĩnh cựu thương tích. Bóng đen tinh thông vật lý, võ công cực cao, tiếc rằng không dám bỏ đi khăn che mặt, không dám triển lộ thân phận, ra tay uy thế yếu đi mấy phần, bị không minh trưởng một đòn đẩy lùi. Một vệt bóng đen từ nóc nhà đánh lén, ra tay vẫn như cũ là thiếu lâm tuyệt kỹ, đánh về Diễn Hối đại sư đỉnh môn. Đối mặt hai vị cao thủ đầy công, Diễn Hối đại sư tuy kinh không loạn, bình tĩnh ứng chiến, ác chiến 7-8 chiêu, giới giật giới hiền đồng thời chạy tới, võ tăng liệt trận vây công. Bèo 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 bèo, từng bị võ tăng cầm trong tay một côn, làm thành đại đại nho nhỏ vòng tròn, đem bóng đen vây quanh ở bên trong. 108 la hán trận, có thể đơn giản hóa vì là chính phản thập bát la hán trận, ba tổ chính phản thập bát la hán trận tạo thành tam tài trận. Thập bát la hán trận có thể tiếp tục đơn giản hóa, chia làm 6 tổ tam tài trận, ba tổ vì là chính, ba tổ vì là phản, chính chính phản phản lẫn nhau trùng điệp, biến hóa vô cùng vô tận. Nói cách khác, 108 La Hán trận hạt nhân con số là 3 cũng chính là tam tài trận. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Lý Triệu Đình nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Hai cái người mặc áo đen cả người mồ hôi lạnh. Biết nguyên lý, có thể làm sao? Tam tài trận có thể dùng lấy thương đổi thương phương thức mạnh mẽ đánh chết một người, dùng thô bạo thủ đoạn phá tan trận pháp, 108 vị võ tăng, tiền phu nhân cũng đổi không nổi. Đợt, tiền phu nhân, xuất từ võ lâm ngoại truyện, xưng là thế giới võ hiệp sức khôi phục mạnh nhất người. Diễn hối cao giọng hô quát, A Di Đà Phật, Phật pháp vô biên quay đầu lại là bờ, hai vị thí chủ, bần tăng không muốn lại nổi lên binh đao, xin mời hai vị thí chủ bó tay chịu trói. Chỉ bằng các ngươi. Ánh mắt hung sát người mặc áo đen đột nhiên nổi lên, vọt thẳng vào trong trận, phất tay vỡ ra khe hở. Nhìn chăm chú nhìn lại, cũng không phải là võ tăng không dám lên trước, mà là người này am hiểu mượn lực phát lực, đem các võ tăng chiêu số phản kích trở lại, lấy này phá giải trận pháp, tự thân hao tổn hầu như là số không, đánh người kém cỏi có thể đánh cả ngày. Giới Hiền thấy này, bay người xuống tới. Diễn Hối đối đầu một cái khác người mặc áo đen. Sở Hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, hồn nhiên không biết còn có một người áo đen mỉm cười lẻn vào bồ đề viện, người này mang mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong suốt hiền lành bên trong ẩn chứa điên cuồng, điên cuồng, điên cuồng. Người mặc áo đen đang muốn tìm kiếm đại nhật Như Lai chú, chợt phát hiện bồ đề viện bên trong vẫn còn có một người. Lý Triệu Đình cầm kiếm nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời sát ý Tử Vi Nhuyễn kiếm căng thẳng, banh thẳng tắp, Lý Triệu Đình cùng Tử Vi Nhuyễn kiếm nhân kiếm hợp nhất, cảm nhận được kiếm tâm bên trong ẩn chứa căm ghét, phẫn nộ, trừng phạt ý niệm. Đây là Tử Vi Nhuyễn kiếm thoát thai hoàn cốt, cùng Lý Triệu Đình nhân kiếm hợp nhất sau các loại thu hoạch, chính là có thể thành tựu tội ác giám định khí, giám định tội ác tại trời, không thể cứu chữa tà ma ngoại đạo, người trước mắt chính là như vậy. Không ai có thể bảo đảm đời này không có làm sai lầm sự. Sai sự khái niệm cũng là không giống nhau. Có mấy người cảm giác mình làm được rất đúng, từ nội tâm cảm giác mình làm đúng. Đổi loại thuyết pháp, mãn thanh mông nguyên bách chiến dũng sĩ, những này nên làm sao phán đoán? Tử Vi Nhuyễn kiếm không phải trí tuệ nhân tạo, không cách nào đưa ra công bằng công chính phán đoán, chỉ có thể phán đoán một phần, người trước mắt vừa vặn ở vào phán đoán bên trong phạm vi. Từ đầu đến đuôi diệt tuyệt nhân tính, tội ác tày trời hung hãn tên vô lại. Liền ngay cả Vân Trung Hạc, Điền Bá Quang cũng không có kinh khủng như vậy tội ác cảm, Lý Triệu Đình có thể cảm giác được, người này phạm vào tội nghiệt, nên lột ra điểm tiên đăng. Ngàn đao bầm thây 10 lần cũng không quá đáng. Lý Triệu Đình đánh cú khịt. Người mặc áo đen trên người có dậy đặc đàn mùi hương, rất rõ ràng là hòa thượng, cái nào hòa thượng như thế hung hãn. Lý Triệu Đình nói, tôn giá, nơi này tranh đấu, chúng ta không triển khai được, đi ngoài chùa rừng cây làm sao, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, liền có thể rời đi chùa Đại Tướng Quốc. Ngươi tự tin như thế? Ta từ trước đến giờ rất tin tưởng. Hy vọng ngươi không muốn hối hận. Ta chỉ hối hận nhận thức ngươi quá muộn. Thật sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Hai người một trước một sau rời đi bồ đề viện. Hai đạo hắc quang xẹt qua bầu trời đêm, đồng thời ở ngoài chùa rừng cây dừng lại. Lý Triệu Đình ngăn trở người mặc áo đen đường đi, đưa ra một cái kiến nghị, ngươi có thể hái dưới khăn che mặt. Tại sao? Nếu như ta thắng, ngươi nhất định sẽ chết, ta có thể hái dưới ngươi khăn che mặt, nhận ra ngươi thân phận, nếu như ngươi thắng, ngươi có thể múa đao giết ta diệt khẩu. Thật là một thật kiến nghị. Ngươi đồng ý? Ta không có lý do để phản đối. Người mặc áo đen phất tay lấy tấm che mặt xuống. Hắn xem thường Lý Triệu Đình, xem thường trẻ tuổi nóng tính hiệp khách, xem thường ngàn dặm đuổi bắt bộ khoái, bởi vì hắn khi còn trẻ cùng Lục Phiến môn bộ khoái ác chiến quá mấy chục lần. Mỗi lần đều có thể ung dung giết ngược lại, mãi đến tận Lục Phiến môn bộ thần ra tay, hắn mới không thể không trốn xa. Vì che giấu thân phận, xuất ra làm hòa thượng. Khăn che mặt hạ xuống, lộ ra một tấm êm dịu phúc hậu, từ mi thiện mục mặt, xem ra phi thường hiền lành, vừa nhìn chính là đắc đạo cao tăng, khiến người ta độ thiện cảm tăng nhiều. Tinh tế nhìn lại, có thể phát hiện từ mi thiện mục bề ngoài dưới là ác độc, tàn nhẫn, thô bạo tâm địa. Lý Triệu Đình nghĩ đến một người, Thiếu Bao Siêu Di tàn nhẫn nhất, tối thô bạo, buồn nôn nhất siêu ác nhân, Kim Long Tự Phương Trượng đến ân. Đến ân bản danh Cầu Bá Thiên, là ác danh chiêu hái hoa đại trộm. Tính cách hết sức biến thái, hắn ưa thích bắt bộ nữ tử giam cầm lên làm đủ, đợi được nữ tử mang thai, liền đem nữ tử chạy trở về, để nữ tử tự sinh tự diệt, nếu như nữ tử sinh ra hài tử, hắn sẽ đem hài tử cướp đi. Cầu Bá Thiên làm nhiều việc ác, làm ác không chịu hối cải, am hiểu dùng độc, Lục Phiến môn nhiều lần tổ chức vây bắt, chăn cừu Bá Thiên ung dung giết xuyên, mãi đến tận bộ thần ra tay, Cầu Bá Thiên bị bắt thần đánh thành trọng thương, vì tránh họa, xuất ra làm tăng, ẩn cư Kim Long tự, sau đó cướp đoạt phương trượng bảo tọa. Trở thành phương trượng sau, Cầu Bá Thiên đem hắn hài tử tất cả đều nhận lấy, để bọn họ tất cả đều làm lao động. Xây dựng 33 tầng Phật tháp, rất nhiều hài tử bị mất chết, Phật tháp cuối cùng sụp đổ, Cầu Bá Thiên lửa giận ngút trời, vì trừng phạt những hài tử này, bước bách bọn họ tự giết lẫn nhau. Ngoài ra, Cầu Bá Thiên lợi dụng từ mi thiện mục dung mạo giao động nhà giàu, dùng mê hương mê ngất, trộm lấy trên người bọn họ tài vật, sau đó noi theo Tôn Nhị Đường, đem một nồi ba cháo thịt chia sẻ cho ngoài chùa nghèo khổ bách tính mịt mờ không biết, lầm tưởng đến ân là thánh tăng. Kim Long tự quanh thân nghèo khổ bách tính, xưng hô đến ân vì là vạn gia sinh Phật, đối với đến ân tin như thần linh. Tham tài, háo sắc, tàn nhẫn, thô bạo, giết, vặt mẹo, biến thái, tà ác, bệnh thần kinh. Cầu Bá Thiên là tội ác tụ hợp thể. Đây là một cái thuần ác phản phái. Vô luận là ở đâu loại phán đoán hệ thống bên trong, Cầu Bá Thiên đều là cử các người, đều nên bị tan xương nát thịt. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Chương 85, kiếm hiệp Lý Triệu Đình, đại trương cầu truy đính. Chương 85, kiếm hiệp Lý Triệu Đình, đại trương cầu truy đính. Ta giang hồ danh tiếng không phải rất tốt. Rất nhiều người cảm thấy cho ta là thái tinh, thái tuế. Trên thực tế, ta thật sự không muốn hại người. Từ ta cầm lấy kiếm bắt đầu, mục tiêu của ta chính là kiếm hiệp. Cất bước thiên hạ, trường gian trừ ác. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý địa khứ, thâm tàng thân giữ danh. Ta không thích giết chóc. Nếu như không phải nhất định phải rút kiếm, ta càng muốn thổi một bài tứ khúc, ở nhạc khúc bên trong đàm luận vũ luận đạo. Thế nhưng, ngươi không giống nhau. Ngươi tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Nếu để cho ngươi sống từ trước mắt ta rời đi, đời ta đều sẽ chịu đến lương tâm khiển trách, đến ân, hoặc làm nên xưng hô bản danh, hái hoa đại trộm cầu bá thiên. Làm tốt chuộc tội chuẩn bị sao? Lý Triệu Đình những câu nói này cũng không phải là dài dòng văn tự. Lý Triệu Đình đang xúc thế. Mỗi một câu nói, trong đầu đều sẽ nhớ tới luyện kiếm lúc quyết tâm, nhớ tới cầu bá thiên tội ác, khí thế tùy theo cường thịnh 3 điểm, dĩ nhiên tăng lên tới cực hạn. Dưới chân bất đinh bất bát đứng, một tay bấm kiếm quyết một tay nắm bảo kiếm, xem ra thường thường không có gì lạ, trên thực tế mỗi điều thần kinh mỗi cái tế bào đều trở nên hưng phấn. Cầu bá thiên cảm giác được nguy cơ. Hoành hành giang hồ mấy chục năm, phạm vào tội lỗi chồng chất tội nghiệt, nhưng có thể tiêu xài đến hiện tại, kiếm ra vạn gia sinh Phật danh hiệu, dựa vào chính là nhạy cảm linh giác. Cầu bá thiên bén nhạy cảm giác được, thiếu niên ở trước mắt lang không phải nhiệt huyết không não đại phái đệ tử, không phải lô mãng kích động thiếu hiệp, mà là cao thủ chân chính. Càng là hưng phấn, càng là nhiệt huyết sôi trào, nội tâm càng là bình tĩnh, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm khí, hình thành lao không thể phân toàn thể, lại như chứa đầy nước cái ao, thổi phồng lên khí cầu, kéo chặt dây cung cung cứng, chỉ cần hơi có nửa điểm khí thế dẫn dắt, lập tức sơn hô sóng thần bạo phát. Bất động thì thôi, động thì lại trời long đất lở. Cầu bá thiên phất tay móc ra hai cái giới đao sống dao là kim long hoa văn, lưới đao vàng xào xạc. Cặp đôi này giới đao là một vị cao thủ thợ thủ công lấy hoa tuyết thép dòng lẫn lộn huyền thép đúc tạo, chém sắc như chém bùn, tùy tùng cầu bá thiên giết chóc trăm nghìn, là cao cấp nhất hung binh. Trong ngày thường đều là đặt ở hộp gỗ tử đàn bên trong, buổi tối lúc có thể nghe được lưỡi đao rung động tiếng nổ đùng đoàng. Thần binh có linh, yêu thích máu tươi. Lại như huyết đao lão tổ huyết đao, mỗi đến ngày 15 cần cắt đầu người tế điện, bằng không lưỡi dao mất phòng, với đao chủ bất lợi, giết người là huyết đao môn lớp phải học. Cầu bá thiên cặp đôi này hoa tuyết thép dòng giới đao, tuyệt không kém với huyết đao, theo song đao ra khỏi vỏ, không khí chung quanh âm lãnh mười mấy độ, tử vi nhuyễn kiếm bùng nổ ra kiếm mang. Màu đỏ tím kiếm mang hóa thành trường long, dương anh múa vuốt nhằm phía cầu bá thiên, Lý Triệu Đình người theo kiếm đi, ra chiêu nhanh như chớp giật, kiếm khí như ngân hà giống như rơi ra. Phi lưu thẳng xuống 3000 thước, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Tử vi nhuyễn kiếm khí thế như giải lụa, như thác nước, mênh mông quần quần xung kích mà xuống, cầu bá thiên song đao vung dậy, hình thành lồng phòng hộ, ngăn trở tử vi nhuyễn kiếm kiếm mang. Chỉ nghe len ken con con tiếng vang, ba thanh thần binh thoáng qua đầu mấy trăm lần, Lý Triệu Đình khí thế như cầu đồng lấy nhanh đánh nhanh, lấy đơn kiếm giam giữ trụ song đao. Tay trái bỗng nhiên bấm quyết, bỗng nhiên cầm nã, bỗng nhiên lấy ngón út triển khai thiếu trạch kiếm, bỗng nhiên tạo thành vết rồng, chen lẫn ở kiếm reo bên trong, để cầu bá thiên đau đầu bạc phần. Không có một chiêu nửa thức thăm dò. Từ ra chiêu bắt đầu chính là không chết không thôi. Khoái kiếm như phong lôi, cùng anh loạn tạc, từng đạo kiếm khí lăng không chạm lạc, giữa không trung tỏa ra màu tím hoa sen, từng mảng cánh hoa tràn ra, hóa thành sắc bén kiếm mang. Cầu bá thiên biết mình sai rồi. Đối với Lý Triệu Đình phán đoán 10 phần sai. Lý Triệu Đình không phải mới ra đời hiệp khách, mà là không gì không xuyên thủng không gì cản nổi hoàng cổ hung thú. Răng nanh răng nhọn, tung hoành vô địch. Hoành hành thiên hạ mấy chục năm, cầu bá thiên chưa từng gặp xuất kiếm nhanh như vậy, biến chiêu như thế tuyệt, sát ý như thế lạnh lẽo kiếm khách, Lý Triệu Đình một kiếm đâm ra, cầu bá thiên khắp toàn thân mỗi cái tế bào đều cảm giác được sợ hãi. Cái tên này là từ nương thai bắt đầu luyện võ sao? Cầu bá thiên ở Kim Long tự làm thằng chuột làm đua sứ mù, đội vàng tụ tập tiền tài, cướp giật mỹ nhân, ngược đãi tăng chúng, đối ngoại giới sự vụ biết rất ít, không nhận thức Lý Triệu Đình. Nếu như tin tức về hắn đầy đủ linh thông, nghe nói qua Lý Triệu Đình làm vài món đại sự, tuyệt đối sẽ đang nhìn đến Lý Triệu Đình trong nháy mắt chạy trốn, sao lựa chọn quyết đấu. Kiếm khí ở cầu bá thiên trên người lưu lại vết thương. Lý Triệu Đình cười gần từ bên cạnh hắn sẽ qua, tử vi nhuyễn kiếm nghiêng mà qua, cắt ra cầu bá thiên mạch môn, thân hình xoắn ốc quay lại, cắt ra một bên khác mạch môn. Hai cái giới đao rơi trên mặt đất. Lý Triệu Đình ra tay liên tục, khoái kiếm xuất liên tục, chặt đứt cầu bá thiên chân gần, mũi kiếm theo kinh mạch gấp điểm, theo nhân mạch huyệt vị một đường nhấn tới, sắc bén bảo kiếm vận kiếm như phán quan bút, đủ có thể thấy khống chế sự tinh tế. Cầu bá thiên trên người nổ tung từng cái lô máu, đan điền khí hải bị kiếm khí phá hủy, kinh mạch đứt thành từng khúc, gân bắp thịt bị cắt ra, võ công tật phế, tay chân tàn tật. Lý Triệu Đình giỡn xuống cầu bá thiên cằm. Muốn chết, không dễ như vậy. Lý Triệu Đình lạnh lạnh nhìn cầu bá thiên, nếu như ta hiện tại giết chết ngươi, ngươi là Kim Long tự phương trượng, vạn gia sinh Phật đến ân, ngươi cảm thấy cho ta sẽ như vậy đốc. Ta sẽ đem ngươi đưa đến lục phiến môn. Ta sẽ xin mời bộ thần chứng minh ngươi thân phận. Ta sẽ để ngươi ở người trong thiên hạ phỉ nhổ dưới, gặp ngàn đao bầm thây chi hình, bị người đạp lên thành bùn. Không nên nghĩ tự sát. Từ ta quăng thoát cằm của ngươi, nhờ ngươi không cách nào tự sát bắt đầu, ngươi đã mất đi dũng khí tự sát. Lâm sự mới biết vừa chết khó, tự sát cơ hội chỉ có một lần. Ngươi gặp thân bại danh liệt, chết không toàn thây. Yên tâm, ta sẽ phát động tất cả sức mạnh, mời đến lúc trước người bị hại, làm cho các nàng hướng về ngươi báo thù. Cầu bá thiên, đây chính là kết cục của ngươi. 18 tầng địa ngục kết cục. Lý Triệu Đình đưa tay chộp một cái, đem cầu bá thiên trên người độc dược lấy đi, rút đi hắn cuối cùng răng độc. Tồn tại người bị hại không phải rất nhiều. Cầu bá thiên làm việc tàn nhẫn, bị hắn làm nhục nữ tử hoặc là tại chỗ bị giết, hoặc là khó sinh mà chết, may mắn sống sót, tất cả đều bị hắn bán được thanh lâu. Gái lầu xanh tỷ lệ sống sót quá thấp, tuyệt đại đa số bị giàn vật chết thảm, còn có một phần được rồi bệnh hoa liễu. Sống sót 10 không còn một. Cầu bá thiên nhất định phải chết. Cầu bá thiên giúp đỡ cũng là như vậy. Kim Long tự tăng chúng đa số là con của hắn, Cầu Bá Thiên ở Kim Long tự làm ác, bọn họ đều là đồng lõa, có chút là bị cưỡng bức, có chút là trời sinh ác ma tâm. Những này cần tinh tế phân biệt, giao cho Lục Phiến môn liền có thể. Tứ đại danh bộ sẽ xử lý tốt những việc này. Vô tình am hiểu nhất chính là công tâm. Cầu Bá Thiên ánh mắt lờ mờ, nhắm mắt chờ chết. Hắn đã mất đi toàn bộ lá bài tẩy, hắn đã mất đi toàn bộ giá trị. Lý Triệu Đình liền thẩm vấn đều chẳng muốn làm, nhấc theo Cầu Bá Thiên đi hướng về Lục Phiến môn, trực tiếp ném tới. Cái gọi là Lục Phiến môn trên thực tế là ba pháp ti nha môn tổng gọi. Sau đó, Triệu Đình vì cùng người giang hồ tiến hành giao lưu, ở ba pháp ti thiết bị ngoại vi lập Lục Phiến môn, lệ thuộc vào hình bộ, người tổng phụ trách xưng là bộ thần. Bộ thần họ Quách, tên Bất Kính, là từ tầng dưới chốt một đường giết ra đến lao bộ khoái, trưởng pháp chắc tuyệt, giang hồ tám trạng nguyên bên trong trường khôi, chính là bộ thần Quách Bất Kính. Mặc cho cỡ nào tà ma ngoại đạo, ở Quách Bất Kính kinh đảo trường dưới, cũng sẽ bị đánh chạy chối chết. Quách Bất Kính xuất đạo đến nay, chưa từng bại trận. Được lợi từ Quách Bất Kính kinh doanh, Lục Phiến môn những năm gần đây càng ngày càng hưng thịnh, mời chào rất nhiều giang hồ cao thủ, đại lực để bạt người mới, người bảo lãnh mới sẽ không đứt gãy. Những năm gần đây, Quách Bất Kính rất ít ra tay, Lục Phiến môn lóng lánh nhất minh tinh là tứ đại danh bộ. Tứ đại danh bộ đều là tự tại môn đệ tử, tùy tùng ra các chính ngã học võ, ra các chính ngã thiên sát cô tình, không cho bọn họ gọi sư phụ, chỉ có thể xưng hô thế thúc. Tứ đại danh bộ cũng không phải là dựa theo tuổi tác sắp xếp, mà là theo ấn nhập môn trình tự sắp xếp, đại sư minh vô tình, nhị sư minh thiết thủ, tam sư minh truy mệnh, tiểu sư đệ lãnh huyết, bốn người tương thân tương ái, liên thủ phá án thuận buồm xuôi gió. Tới gần khoa cử, tài học tốt nhất vô tình ở thái học bảo vệ thí sinh, miễn cho xuất hiện mạng người vụ án. Truy mệnh cùng lãnh huyết ở bên ngoài phá án. Thiết thủ ở Lục Phiến môn ca trực. Nghe được tiếng vang, thiết thủ phụ thêm một bộ y phục, nhanh chóng đổi ra, hỏi: "Vị huynh đài này, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, ngươi là đến báo án sao?" Lý Triệu Đình cười nói: "Tại hạ Lý Triệu Đình, ta là tới nắm treo giải thưởng, vị này chính là Lục Phiến môn treo giải thưởng 30 năm Cầu Bá Thiên, các ngươi nên có chân dung." Cầu Bá Thiên? Hắn là Cầu Bá Thiên? Thiết nhị ca có thể tùy ý kiểm tra. Nằm trong chức trách, xin thứ tội. Thiết thủ đối với Lý Triệu Đình túi người hành lễ, theo sát ở Cầu Bá Thiên trên người tìm kiếm, xác nhận thân thể tin tức, mấy cái bộ khoái đi phòng hồ sơ, nhanh chóng điều xuất tư liệu. Cầu Bá Thiên ẩn cư nhiều năm, vóc người phát tướng, nhưng cơ sở đặc thù không thay đổi, đặc biệt là ánh mắt của hắn. Thiết thủ cỡ nào kinh nghiệm, rất nhanh xác nhận thân phận. Nghe tiếng đã lâu Lý Thiếu Hiệp ghét cái ác như kẻ thù danh hiệu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh xứng với Thực Thiếu Hiệp, thiết thủ thay thế mấy trăm người bị hại hướng về Lý Thiếu Hiệp cảm ơn. Nói, thiết thủ túi người hành lễ. Lý Triệu Đình muốn đỡ lên thiết thủ, không nghĩ đến thiết thủ này thi lễ dị thường kiên quyết, lực cánh tay và cân, chất phát như sóng biển công lực mềm mại tan mất Lý Triệu Đình sức mạnh. Khí thế bảng bạc thần công, nhất di quan chi thần công, tự tại môn tối bụt nội công tâm pháp. Thiết thủ phá án nhiều năm, gặp phải vô số nham hiểm ác độc đạo phỉ, càng có lăng lạc thạch bực này cao thủ, đến nay không bệnh không thai, dựa vào chính là này hai môn thần công, đặc biệt là nhất di quan chi thần công. Một niệm quan chi, công lực vô cùng vô tận, chỉ cần thiết thủ kiên định niềm tin, coi như công lực kém xa tít tắp đối phương, cũng có thể cùng đối phương đối đầu, tương đương với không tổn hại bản thiên ma giải thể. Thiết thủ mới vừa xuất đạo, liền có thể bằng nhất di quán chi thần công cùng lăng lạc thạch so đấu chân nguyên. Lăng lạc thạch bình phong đại pháp mở ra ba cánh cửa, xưng là có ba giáp công lực, vẫn như cũ đánh đến lực lượng ngang nhau. Càng huyền bí trải qua là nào đó thứ lũ lụt, vì cứu hộ nạn dân, thiết thủ ôm bạn cân bức tường đồng hung hãn nhảy vào quần quần hồng thủy, lấy phàm nhân lực lượng mạnh mẽ chống đỡ thiên hai. Tràn đầy nhiệt huyết, tử chiến không lùi, thiết thủ đợi được nạn dân toàn bộ bỏ chạy, vừa mới trở lại trên bờ, đợi đến hồng thủy tối lui, còn sót lại bách tính mò lên đồng bích, phát hiện mặt trên có hai cái dấu tay, mới biết thiết thủ danh bất hư truyền. Cầu Bá Thiên phạm vào tội nghiệp tội lỗi trong chất, thiết thủ xem hồ sơ lúc, hận không thể hoạt quả hắn, thường xuyên thầm hận chính mình vô năng, để Cầu Bá Thiên nhân nhận ngoài vòng pháp luật. Đối với Lý Triệu Đình này thi lễ là chân tâm thực lòng. Lý Triệu Đình nhận biết được thiết thủ tâm ý, chịu thiết thủ giữa lễ, sau đó nhảy đến một bên, nơi này dù sao cũng là Lục Phiến môn địa bàn, phải cho thiết thủ lưu mặt mũi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý thiết thủ ra lệnh, người đến, đem Cầu Bá Thiên giải vào tử tù lao, nhất định không thể để cho hắn chết rồi. Nhị gia yên tâm. Bọn bộ khoái ba chân bốn cẳng nhấc đi Cầu Bá Thiên. Thiết thủ trong đêm viết tấu chương. Sáng sớm hôm sau, ra các chính ngã đem phần này tấu chương đặt tại Triệu Trinh bàn trên. Triệu Trinh mở ra tấu chương, nhìn mặt trên văn tự, phẫn nộ lật tung bản. Dưới chân thiên tử, sáng sủa càn khôn, lại có bực này đại gian đại ác người, bọn ngươi phải bị tội gì? Chúng thần thất trách, bệ hạ thứ tội. Quân thần chỉnh tề quỳ xuống thỉnh tội. Viết tấu chương là có kỹ xảo. Nếu như chỉ viết bắt được cái chúng hoa, hình bộ đưa lên hồ sơ muốn chết hình duyệt lại, lấy Triệu Trinh tính tình, rất khả năng qua loa liếc mắt nhìn, thuận miệng đặc xá tội chết. Thiết thủ đem Cầu Bá Thiên tội ác sự không lớn nhỏ viết ở tấu chương trên, dẫn ra Triệu Trinh hỏa khí. Quần thần nhìn thấy tấu chương nội dung, dù là ai cũng không dám lắm miệng. Ai dám lắm miệng, ai chính là cùng Cầu Bá Thiên cấu kết với nhau làm việc xấu gian định tiểu nhân. Tới gần khoa cử, kinh thành đâu đâu cũng có tú tài, nhất định sẽ cùng nhau tiến lên, dùng các loại phương thức đem cầu xin người triệt để đóng ở sỉ nhục của trên. Cho Cầu Bá Thiên cầu xin, có giá trị sao? Thiết thủ mang đội đi hướng về Kim Long Tự, Kim Long Tự của cải bị thiết thủ thanh tra tịch thu, ai cũng không cách nào chia sẻ. Cầu Bá Thiên võ công bị phế, phế nhân một cái. Không có bất kỳ giá trị lợi dụng, chính là một khối phế liệu. Nếu là phế liệu, vậy thì tàn nhẫn mà dẫm đạp. Sau đó mấy ngày, không ngừng có thái học sinh dâng thư thỉnh cầu nghiêm trị Cầu Bá Thiên, liền ngay cả Lưu Nga đều bị kinh động, nhìn một chút hồ sơ, biểu thị phải làm ngàn đao bầm thây. Lại như Lý Triệu Đình nói như vậy, Cầu Bá Thiên kết cục đã được quyết định từ lâu, thân bại danh liệt, chết không toàn thây. Ở kinh thành bách tính thoá mạ bên trong ngàn đao bầm thây, Lý Triệu Đình xin mời cái bang đệ tử tìm đến người bị hại, ở lăng trì cùng ngày, đem Cầu Bá Thiên đạp lên thành bùn. Trải qua này chiến dịch, Lý Triệu Đình danh tiếng dần được, từ sát tinh biến thành ghét cái ác như kẻ thù kiếm hiệp. Lý Triệu Đình đi tới cái nào chết đến cái nào, nhưng chết đều là đáng chết người. Dị tộc mật thám, Đông Doanh tặc tử, Mãn Thanh nằm vùng, Hái Hoa đại trộm, Vệ Thiên Lương, Quy Tân thụ, cái nào giết sai rồi, cái nào không nên dưới 18 tầng địa ngục, giết chết bọn hắn là được rồi. Hung sát là nhằm vào tà ma ngoại đạo. Lý Triệu Đình là ghét cái ác như kẻ thù kiếm hiệp. Đây là Giang Hồ Nguyệt Báo đầu bản đầu đề. Giang Hồ Nguyệt Báo chủ biên Bi Phái Thím Ba chủ bút. Thời gian về phía trước kéo về, người mặc áo đen bị trận pháp vây quanh. Lý Triệu Đình đuổi theo Cầu Bá Thiên. Bồ Đề viện không người bảo vệ, một cái thân ảnh gầy nhỏ lặng yên lẻ vào. Người này khinh công chắc tuyệt, thân nhẹ thể kiện, xem ra lại như là một con chuột lớn, đi lại mềm mại, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, tìm Đại Nhật Như Lai chú. Ta thực sự là không hiểu, Đại Nhật Như Lai chú có cái gì tốt, vì sao có nhiều người như vậy trộm cắp? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời hiện thân. Hai người bọn họ đều là trẻ con, thân thể nhỏ gầy, giấu ở bàn phía dưới, vừa vặn bị khăn trải bàn che kín. An Cấp không dám tranh đấu, xoay người muốn chạy, Lam Phượng Hoàng ngăn trở đường lui, một roi đánh hướng về hắn cổ chân. An Cấp thoát bảo tá giáp, đem giày cởi, nhằm phía cửa sổ, còn chưa đến bên cửa sổ, bên tai chuyển đến một tiếng đàn. An Cấp đầu váng mắt hoa, động tác chậm chạp. Lam Phượng Hoàng phất tay một roi, đem hắn trói lại đến. Đừng dãy rủa, nhường ngươi chết được rõ ràng, ta là Miêu Cương Ngũ Độc giáo chủ, ngươi nên nghe qua chứ. Nghe nói như thế, An Cấp mặt xám như cho tàn. Phùng Tố Trinh nhìn chung quanh một chút. Tối hôm nay hẳn là không tạp chứ. Chương 86, mở ra có cái bao thanh tiền, thiết diện vô tư biện trung gian. Chương 86, mở ra có cái bao thanh tiền, thiết diện vô tư biện trung gian. Chùa Đại Tướng Quốc ở ngoài có một rừng cây, bụi cây rậm rạp, quanh năm sương mù lờ lờ, giải rác phân bố nam châm màu cặng. Kinh nghiệm phong phú nhà thám hiểm tiến vào cánh rừng cây này cũng sẽ tìm không tới phương hướng. Vì phòng ngừa du khách đi nhầm vào, Chùa Đại Tướng Quốc ở bên ngoài rừng cây thả một khối bảng hiệu, biết quay lại. Lạc Đường biết quay lại, rời xa ma trướng. Đêm nay nhưng có hai cái bóng đen nhảy vào biết quay lại lầm, ở rừng cây nhỏ đội vã mà chạy, còn nhanh hơn thỏ. Hai người bọn họ chính là trước hết lẻn vào Chùa Đại Tướng Quốc, cướp giật Đại Nhật Như Lai chú người mặc áo đen, trước tiên bị 108 La Hán trận vây đánh, lại bị hàng ma cầm đánh lén. Hai người vốn là có nội thương nghiêm trọng, mắt thấy không cách nào trộm lấy kinh thư, lấy cường chiêu liều mạng xông ra vòng đây. Đến rừng cây nơi sâu xa, hai người lấy xuống khăn che mặt. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng vẻ trang nghiêm, chính là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Một cái ương thị lang cố, dạ tâm bừng bừng, chính là chết rồi hơn 20 năm Mộ Dung Bác, hắn là Cưu Ma Chí vào Trung Nguyên lời dẫn, Thiên Long bi kịch điểm ban đầu. Tối ngày hôm qua, nội thương hơi có chuyển biến tốt, muốn đi trộm lấy Đại Nhật Như Lai chú Cưu Ma Chí, ngẫu nhiên gặp phải bạn cũ Mộ Dung Bác, sợ đến thiếu một chút nhảy lên đến. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Mượn xác hoàn hồn. Hóa ra là giả chết thoát thân a. Mộ Dung lão huynh, ngươi làm hại ta thật thê thảm a, ta vì hoàn thành ngươi nguyện vọng, đi Đại Lý Thiên Long tự cầu lấy lục mạch thần kiếm, bị trong chùa võ tăng một trận đánh tơi bời. Món nợ này, ngươi nên làm sao trả lại ta? Cưu Ma Chí trước tiên phát động công kích. Mộ Dung Bắc không chút hoang mang lấy ra bí tịch. Mộ Dung Bắc giả chết thoát thân, ẩn cư Thiếu Lâm tàng kinh các hơn 20 năm, thường xuyên cùng Tiêu Viễn Sơn luận võ, đem Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ nhìn mấy lần, hắn bản tính tham lam, đem 72 tuyệt kỹ hết mức sao chép 3 phân phó bản. Một phần bên người mang theo, kết giao cao thủ. Một phần giấu ở Mộ Dung gia Hoàng Thi Thủy Các. Một phần giấu ở Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động. Năm xưa đưa cho Cưu Ma Chí Thiếu Lâm tuyệt kỹ, chỉ là một phần trong đó, mục đích chủ yếu có hai cái. Một là nhìn ra Cưu Ma Chí dã tâm mừng mừng, ở Cưu Ma Chí sau lưng đẩy một cái, để hắn đến Trung Nguyên quấy rầy, cái mục đích này đạt thành rồi, Cưu Ma Chí không thể nhịn xuống. Hai là lật xem bí tịch lúc, phát hiện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tùy ý bày ra ở tàng kinh các, chu vi phòng hộ cũng không thế nào nghiêm mật, lo lắng bí tịch ẩn giấu cả bẫy. Mộ Dung Bác coi Cưu Ma Chí là làm thí nghiệm phẩm, trước hết để cho Cưu Ma Chí tu hành, nếu như Cưu Ma Chí không thành vấn đề, chính mình liền có thể tu hành, lại tìm cơ hội chuyển cho nhi tử. Đáng tiếc, bởi vì thở nhỏ không còn cha, Mộ Dung phục tuổi nhỏ đánh căn cơ lúc, một mực ham muốn chiêu thức tuyệt diệu, quên nội công căn cơ, dẫn đến dễ, cái quỷ tổ có khuyết điểm. Cho đến ngày nay, căn cơ vẫn như cũ có vấn đề. Cưu Ma Chí thông minh tuyệt đỉnh, há có thể không biết Mộ Dung Bắc quỷ kế? Thế nhưng, Mộ Dung Bắc dùng chính là Dương Lưu, nhằm vào là Cưu Ma Chí thành Phật làm tổ dạ tâm. Sở hữu bí tịch võ công đều là thật sự, tuyệt đối không có bất kỳ bỏ sót địa phương. Cưu Ma Chí ban đầu lúc cảm thấy đến có vấn đề, sau đó phát hiện những bí tịch này tinh thâm huyền ảo, mỗi luyện cuốn một cái, đối với Mộ Dung Bắc kính trọng, liền sẽ tăng cường một lạng phân. Nghe nói Mộ Dung Bắc cũng chết, Cưu Ma Chí vì thế thương tâm một quãng thời gian, mãi đến tận ở kinh thành gặp lại Mộ Dung Bắc, trước kia các loại ân oán cuối cùng biến thành hai chữ. Mộ Dung Bắc cực kỳ hào phóng đưa cho Cưu Ma Chí 10 quyển Thiếu Lâm tuyệt kỹ, trong đó bao hàm Kim Trung Cháo, Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công hai môn Thiếu Lâm năm đại thần công. Hai người thương nghị kết bạn trộm lấy Đại Nhật Như Lai chú. Đầu tiên là tự mình làm mồi dụ, đem cao thủ dẫn đi, sau đó để Cầu Bá Thiên dẫn đi Lý Triệu Đình, cuối cùng giá cao thuê Thần Thâu ra tay, trộm cắp Đại Nhật Như Lai chú. Cầu Bá Thiên cùng Thần Thâu đều là Mộ Dung Bắc những năm gần đây tỉ mỉ mời chào cao thủ, vì khôi phục kiến quốc, Mộ Dung Bắc làm chút chuẩn bị, lén lút có một nhóm thế lực. Mộ Dung Bắc tính toán rất tinh chuẩn. Đáng tiếc, Chùa Đại Tướng Quốc cao thủ quá nhiều rồi. Cầu Bá Thiên bị Lý Triệu Đình bắt giữ. Thần Thâu bị Lam Phượng Hoàng cùng Phùng Tố Trinh bắt giữ. Đối chiến 108 La Hán trận lúc, Phùng Tố Trinh lấy hàng ma cầm đánh lén, xúc động hai người ám thương. Cưu Ma Chí ám thương không cần lắm lời. Mộ Dung Bắc ám thương so với Cưu Ma Chí càng nặng. Cưu Ma Chí thở nhỏ học Phật, Phật pháp tinh xảo, căn cơ phi thường vững chắc, tâm pháp phản phệ đối lập chậm chậm. Mộ Dung Bắc lòng ngông dạ thú, đầy đầu dục vọng, cùng từ bi độ thế tư tưởng chống đánh xuôi, kèn đổi ngược, trên người ám thương càng ngày càng nghiêm trọng, có sâu tận xương tủy thống khổ. Dương Bạch, Liêm Tuyền, Phong Phủ ba chỗ huyệt đạo, mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa, nửa đêm ba lúc như vạn châm tích góc đông, đau không mà khi, bất luận ăn loại nào linh đan rượu dược, đều không nửa điểm công hiệu, muốn vận công loại trừ đau đớn, không vận công chống lại cũng còn tốt, một khi vận công, đau đớn gấp bội, mỗi ngày ba lần thống khổ, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thiên Sơn Đồng Mỗ sinh tử phù cũng chỉ đến như thế. Mỗi ngày sinh tử ba lần, người sống một đời, cái nào còn có cái gì là thú. Nếu không có phục quốc chấp niệm chống đỡ, Mộ Dung Bắc hận không thể một trưởng bô nát đầu của chính mình. Bình thường giao thủ ít ảnh hưởng, nhưng hắn bị 108 vị võ tăng vây công, chân khí hao tổn kịch liệt, lại bị hàng ma cầm dẫn động tâm ma, trong lòng tạm niệm bộc phát, ba chỗ huyệt vị mơ hồ đâm nói, mãi đến tận hiện tại mới đè xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thầm kêu may mắn. May nhờ Cưu Ma Chí cùng giới hiền luận võ, biểu diễn quá thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, vừa mới tranh đấu lúc, đối phương đã sớm nhận ra Cưu Ma Chí, cố ý bắn cái hở. Cưu Ma Chí là thổ phiên quốc sư, nếu là chùa đại tướng quốc đem hắn bắt được, Cưu Ma Chí biểu lộ thân phận, xin mời lễ bộ Hồng Lư tự xử trí, việc này thực tại vật tay không mở. Cùng với thủ đoạn ác độc bắt lấy, không bằng mở ra một con đường. Lẽ nào bọn họ không muốn vì giới sân báo thủ? Thế nhưng, Cưu Ma Chí không phải hung thủ. Chùa đại tướng quốc bên trong, bao trưởng cùng công tôn sách chính đang nhằm vào vụ án tiến hành suy lý, chùa đại tướng quốc bên trong phát sinh hai trận án mạng, trên thực tế có hai vị hung thủ. Này không phải liên hoàn vụ án giết người, cùng tranh cử phương trượng quan hệ không lớn. Hai trận vụ án vừa vặn đụng vào nhau, hung thủ giết người vì nhiễu loạn thế cục, cố ý lưu lại manh mối, để chúng ta sản sinh lầm lỡ, cái này gọi là nhờ xe giết người. Đầu tiên nói giới sân đại sư cái chết, hắn là bởi vì chia của không đều mà chết, đối phương giết chết mục đích của hắn, một chính là độc chiếm tiền tài, hai là vì hủy diệt sổ cái, phòng ngừa việc này tiết lộ. Giới sân là tài vụ tổng quản, thường xuyên lợi dụng chức vụ chi tiện lãnh ngân lượng, ở dưới đất tiền trang cho vay, hắn có cái người hợp tác này dã tâm bừng bừng, phi thường cần tiền, hợp tác con số lớn vô cùng. Công tôn sách tính toán sang sổ mục, chỉ từ ở bề ngoài giấy tờ suy tính, thiếu hụt 40 vạn 2, thêm vào cho vay thu vào, sợ là kiếm lời một toàn núi vàng. Nhiều tiền như vậy, dùng ở nơi nào? Chuyện này khẳng định phi thường bí ẩn, bí mật này không thể bộc lộ ra đi. Nói cách khác, hai người sớm muộn cũng sẽ mỗi người đi một ngả. Giới sân không nghĩ tới nhanh như vậy. Căn cứ giới sân kế hoạch, hẳn là cùng vị này người hợp tác hợp mưu, trở thành chùa đại tướng quốc phương trượng, sau đó bán đi đối phương, dùng người hợp tác tính mạng thành tiểu tân quan tiền nhiệm tam bảng hỏa, lấy này tuyên dương tự thân danh hiệu. Chứng cứ là giới sân trợ thủ. Hắn xem ra không thế nào bắt mắt, thực tế là giới sân tâm phúc, biết giới sân toàn bộ bí mật, trong âm thầm ký hết nợ bản, phòng ngừa giới sân được chim quyến á. Sau đó nói Đạt Ma Chí cái chết, giết chết Đạt Ma Chí hung thủ là giới sân. Đạt Ma Chí biết giới sân bí mật, lấy này uy hiếp giới sân, để giới sân trở thành phương trượng sau, giao ra đại nhật như lai chú, giới sân nổ lên tập kích giết hắn. Đạt Ma Chí là làm sao biết? Nhớ tới ta lúc trước nói sao? Giới sân người hợp tác có thể giúp hắn trở thành chùa đại tướng quốc phương trượng, không chủ động hiện thân tình huống, giúp thế nào trợ giới sân? Đương nhiên là người ngoại lai. Tranh cử đại hội có 3 vị công chứng, bao trưởng, Lý Triệu Đình, Đạt Ma Chí. Đạt Ma Chí tinh thông Phật pháp, có thể nói thiện biện, chỉ cần hắn ở biện luận Phật pháp thời điểm chống đỡ giới sân, hoặc là ở giải thích đề mục lúc, hoặc sáng hoặc tối dẫn dắt, giới sân liền có thể chiếm cứ ưu thế, người khác rất khó nhận biết. Đạt Ma Chí chết vào hướng đông, bởi vì giới sân tìm Đạt Ma Chí dò hỏi đề mục, thương nghị phương thức hợp tác, hai người trò chuyện trong quá trình, Đạt Ma Chí nhận ra được bí ẩn, lấy này thăm dò giới sân ra tay, một đòn tuấn sát. Giới sân tại sao lại như vậy ứng kích? Bởi vì bí mật này vô cùng nguy hiểm. Bí mật gì đáng giá ở tình huống như vậy, liều lĩnh bị phát hiện nguy hiểm giết người diệt khẩu. Vấn đề này là thuần túy suy đoán, xin mọi người tự mình tưởng tượng. Đón lấy biểu diễn chứng cứ. Đây là giới sân giết người giới đao. Đây là giới sân sổ cái, nhật ký. Đây là công tôn sách thu dọn quản. Đây là giới sân trợ thủ khẩu cung. Bao trưởng quang minh lẫm liệt, chậm rãi mà nói. Triển Chiêu không tâm tư cùng Bạch Ngọc Đường đỉnh lưu. Triển Chiêu khi còn nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, gửi nuôi ở chùa đại tướng quốc làm nhạy tường hòa thượng, ý tứ là thân thể nhiều bệnh, phàm nhân dưỡng dục không được, xin mời Phật tổ hỗ trợ dưỡng dục. Đợi được Triển Chiêu thành niên, cử hành nhạy tường nghi thức, hoàn tục về nhà, thầy trò nhưng vẫn là thầy trò, ngày lễ ngày Tết muốn xem vọng sư phụ, có thể bình thường cưới vợ sinh con. Sư huynh đệ đối với tiểu Triển Chiêu khá là chăm sóc. Lấy giới không làm thí dụ, ở trong mắt Bạch Ngọc Đường, giới không là thô lâu ngang ngược đại lợn béo, ở trong mắt Triển Chiêu, giới không là cho hắn đồ ăn vặt, kèo hảo ca ca. Xưa nay tham nhất ăn giới không, trong tay có món gì ăn ngon chơi vui, tất cả đều kín đáo đưa cho Triển Chiêu. Giới sân trầm tính, không giỏi ngôn từ, nhưng đối với Triển Chiêu khá là chăm sóc, vốn là muốn làm sư huynh báo thủ. Không nghĩ đến chân tướng là như vậy, này nên làm thế nào cho phải? Triển Chiêu có chút mê man, diễn hối mọi người cúi đầu tụng niệm Phật hiệu. Bao trưởng lời nói cũng không phải rất bị mờ, diễn hối mọi người tất cả đều nghe hiểu ám chỉ. Người nào thiếu tiền như vậy, người nào nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, rất có thể cùng tạo phản có quan hệ. Thiên hạ ngày nay chính là không bao giờ thiếu phản tặc. Ngày hôm nay đụng tới một cái Lý Đường hậu duệ, ngày mai có người đánh ra Hán triều chính thống danh hiệu, liền ngay cả chiếm núi làm vương cao thủ võ lâm cũng có tạo phản dạ tâm. Rõ ràng nhất không gì bằng quyền lực bang. Nói rõ có phun ra nuốt vào thiên hạ dạ tâm. Triều đình đối với người như thế có ba loại đối sách. Một loại là chiêu an, chiêu mộ được lục phiến môn, hoặc là trở thành hoàng gia cung phụng, thậm chí còn có tước vị. Một loại là hủy diệt, thiên quân vạn mã xung kích, cường nỏ tiễn như mưa rơi, lại nhượng chiêu phủ đến cao thủ xung phong, hoặc là điều động nằm vùng, ở bên trong gây ra hỗn loạn. Một loại là mắt không gặp tâm không phiền, tỉ như quyền lực bang loại này võ lâm bang phái, để lục phiến môn xử lý, đưa ra một ít danh hiệu, để quyền lực bang trở thành nhiều người chỉ trích, tỉ như thiên hạ đệ nhất bang, hoặc là đệ nhất thiên hạ quyền. Bất kể là một loại nào, bất luận triều đình biểu hiện ra thái độ gì, chùa đại tướng quốc quyết không thể nhiễm phải. Chùa đại tướng quốc ở vào kinh thành, không biết bao nhiêu chùa miếu muốn lấy đại chùa đại tướng quốc, không biết bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm chùa đại tướng quốc. Có một số việc không thể nhiễm phải, có một số việc không thể nhìn thấy, có một số việc nhất định phải lẩn đi rất xa. Bao Trưởng vẫn chưa nhiều lời. Một là bởi vì không có chứng cứ, những chuyện này hiện nay chỉ là suy đoán, suy lý không thể thành tựu kết luận. Hai là bởi vì không có chức quan, đợi được ghi tên bảng vàng trao tặng chức quan mới có thể tiếp tục truy tìm việc này. Ba là xem triển chiêu mặt mũi, chùa đại tướng quốc là triển chiêu nhà, nên thu lại lúc, thoáng giơ tay. Bao Trưởng suy lý xong xuôi thời điểm, Lý Triệu Đình vừa bận trở về chùa đại tướng quốc, không nghe hắn suy lý, Lam Vượng Hoàng xem thế cuộc nặng nề, lập tức thay đổi đề tài. Lý ca ca, người mặc áo đen đây, đưa đến Lục Phiến Môn. A, Lục Phiến Môn. Tại sao? Người này làm ác không chịu hối cải, tội ác tày trời, một kiếm giết quá tiện nghi hắn, nhất định phải để hắn thân bại danh liệt, để hắn ngàn đao bầm thây, trả lại trước kia tội nghiệp. Người nào như thế xấu a? Cầu Bá Thiên. Một cái tên gây nên liên tiếp kinh ngạc thốt lên. Cánh rừng lớn loài chim gì đều có, tiêu hùng trong xã hội đen chỗ nào cũng có, giết người phóng hỏa người nhiều vô số kể. Từ hiện nay giang hồ mà nói, tìm một cái tàn nhẫn nhất tối thô bạo tối chết tiệt vương bắt đảng, Cầu Bá Thiên coi như không phải số một, xếp hạng trước ngũ tuyệt đối với không thành vấn đề. Sinh mà thành người đều có chút lòng chắc ẩn, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần mềm mại. Chỉ có Cầu Bá Thiên là thuần ác, từ đầu đến chân đều là ác, đơn thuần ác, quyết tuyệt ác, thần cứu không được, phật độ không được, nhân gian tội nghiệt tụ hợp thể, nên bị ngàn đao bầm thây kẻ ác người đứng đầu. Cùng Cầu Bá Thiên lẫn nhau so sánh, ác nhân cốc thập đại ác nhân là trò trẻ con, Nhạc Lao Tam có vẻ từ mi thiện ngủ. Bất kỳ nghe được Cầu Bá Thiên tội ác người, chỉ cần hơi có chính nghĩa chi tâm, nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi. Lam Phượng Hoàng ngạc nhiên nói, làm sao? Cái này gọi Cầu Bá Thiên rất xấu sao? Từng làm bao nhiêu chuyện xấu? Lý Triệu Đình nhỏ giọng thì thầm vài câu. Lam Phượng Hoàng nghe vậy, tại chỗ nôn mửa ra. Thanh cửu ngũ độc giáo chủ, cái gì cực hình chưa từng thấy. Ngũ độc giáo trừng phạt phạm vào sai lầm lớn đệ tử, trực tiếp đem đối phương ném tới bồi dưỡng cổ trùng độc đàm, để hắn bị vạn ngàn độc trùng cắn chết, cũng chính là sái buồn. Dù cho có như vậy trải qua, nghe được Cầu Bá Thiên ở Kim Long tự hành động, vẫn như cũ cảm thấy đến buồn nôn, cái tên này ở nơi nào? Ta muốn dùng cổ trùng cắn chết hắn. Công Tôn Sách cả giận nói, không nghĩ tới dưới chân thiên tử có bực này tội ác, người này chưa trừ diệt, chính đạo ở đâu? Ta vậy thì đi quốc tử giám, liên hợp thái học sinh dân thư. Bao Trưởng nói, cùng đi. Cùng đi. Hai người như một làn khói đi hướng về quốc tử giám. Quá chùa tướng quốc bầu không khí quá lung túng. Hai người bọn họ không tiện tiếp tục lưu lại. Lý Triệu Đình vừa định chạy trốn, bị Giới Giật Giới Hiền ngăn lại, mặt mày ủ rũ tham dự tranh cử đại hội, cuối cùng kết quả không khó phán đoán, Giới Giật bộc lộ tài năng. Giới Giật là đại sư minh, ở chùa đại tướng quốc chức vị tương đương với giám đốc điều hành, vốn là uy vọng cực cao, Giới Hiền võ công tuy cao, uy vọng phương diện hơi có chút không đủ. Giới Hiền quá hung, quá sát, quá bướng bỉnh. Giới Hiền thích hợp làm giang hồ hiệp khách, phi thường không thích hợp làm phương trượng, đặc biệt là chùa đại tướng quốc phương trượng, dưới chân tiên tử chùa miếu, phương trượng nhất định phải khéo léo. Chương 87, cho ta cái mặt mũi, bằng không ta làm đối thủ của các ngươi. Chương 87, cho ta cái mặt mũi, bằng không ta làm đối thủ của các ngươi. Diễn hối thoái vị, Giới Giật trở thành phương trượng. Làm đại sư minh thời điểm, Giới Giật nằm mơ cũng muốn trở thành phương trượng, thật sự trở thành phương trượng, Giới Giật đầy đầu đều là phiền phức, nằm mơ cũng muốn hưu bà, năm ngày giả. Điều này hiển nhiên là không làm được. Chùa đại tướng quốc thành tiểu kinh thành hương hỏa mạnh mẽ nhất, đệ tử số lượng nhiều nhất, võ đạo mạnh nhất chùa miếu, chùa đại tướng quốc phương trượng thay đổi, muốn cử hành long trọng nghi thức. Loại cỡ lớn võ lâm thế lực đều sẽ tới xem lễ. Nói náo nhiệt, kỳ thực chính là ba nhà. Một nhà là Lục Phiến Môn, một nhà là Lục Phân Bán Đường, một nhà là Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lục Phiến Môn đại biểu triều đình ý chí. Lục Phân Bán Đường cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu là kinh thành mạnh nhất hắc đạo bang phái, mỗi người chiếm lấy 4 phần 10 hắc đạo chuyện làm ăn, còn lại 2 phần 10 chuyện làm ăn thuộc về Lý Đế Bắc, Đô Đồng Hiên. Thiên hạ có 7 nhà loại cỡ lớn hắc đạo bang phái. Lục Phân Bán Đường, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Kim Tiền Bang, Nộ Giao Bang, Quyền Lực Bang, Thất Tinh Lâu, Cửu Sắc Kỳ. Nộ Giao Bang kiên truyền lợi pháo, trên nước sưng hùng, càng có kiếm khôi lãng phiên vân trấn bãi, thực lực chất phác. Kim Tiền Bang am hiểu tiền tài mở đường, sau lưng có quần quần không ngừng của cải, hầu như cái gì chuyện làm ăn đều làm, tài lực so với Hoa gia, Lục gia, Diêm gia càng hơn một bậc. Quyền lực bang cao thủ như mây, am hiểu nằm vùng, ở các đại môn phái đều có mật thám, bao quát Thiếu Lâm võ đàng, rất nhiều bang phái cao tầng bị quyền lực bang trong bóng tối thu mua. Thất Tinh Lâu lâu chủ Tần Bách Xuyên vốn là võ đàng chân vũ quan đệ tử thân truyền, hoàn tục sau cùng Kiều Xuân Phủ, Lục Ẩn Phong chào hai vị huynh đệ hợp lực khai sáng Thất Tinh Lâu. Cựu Sát Kỳ sau lưng là ma giáo, có thể cho rằng ma giáo xếp vào tại Trung Nguyên Minh Kỳ, thường xuyên xuất hiện nham hiểm tàn nhẫn ma giáo cao thủ, kỳ chủ tên là Đoàn Mục Kỳ. Này năm gia thế lực mỗi người có địa bàn, so ra không cái gì quan thúc, Lục Phân bán đường cùng Kim Phong Tế Vũ lâu đều ở kinh thành, mọi người đều biết, kinh thành cư không lớn thay đổi, sau lưng không có chỗ dựa, dễ dàng bị ăn no căng diều. Lục Phân bán đường sau lưng là công bộ, tổng đường chủ Lôi Tuẩn là Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia đệ tử, vì là công bộ bồi dưỡng lượng lớn cao thủ thợ thủ công, bình sinh am hiểu nhất đâm lưng. Tuy rằng Lôi Tuẩn là chỗ tựa lưng đâm lão đường chủ lập nghiệp, Lục Phân bán đường đánh ra khẩu hiệu nhưng là nghĩa. Mỗi cái phân đường cùng với môn hạ loại nhỏ tông phái, kiếm được tiền muốn đem 3 phút rưỡi giao cho tổng đường, nếu như đối phương gặp phải nguy hiểm, tổng đường ra 6 phần nửa lực khí, tương đương với bảo hiểm. Dựa vào đạo nghĩa hai chữ, Lục Phân bán đường những năm gần đây mở rộng tốc độ cực nhanh, có 22 điểm đường, môn hạ bên trong môn phái nhỏ mấy chục, xúc tu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kim Phong Tế Vũ lâu sau lưng là lễ bộ, lâu chủ Tô Ngộng Trầm là thư hương môn đệ, tiếc rằng lúc sinh ra đời gặp tai họa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bệnh, chỉ có thể dựa vào luyện võ bằng bệnh. Dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Tô Ngộng Trầm trên người bệnh chính là như vậy, rất nhiều chứng bệnh đừng nói trị liệu phương thức, liền tên đều không có, dựa theo quy tắc, có thể dùng Tô Ngộng Trầm bệnh danh. Những này bệnh tật dây dưa cùng nhau, hơn nữa trí tinh trí thuần Phật môn chân khí ở trong người đạt thành cân bằng, Tô Ngộng Trầm không chỉ có không chết, trái lại bị bệnh tật nghiền ép ra dấu ở trong xương tiềm năng, trở thành tiên cương đại tông sư. Mấy năm gần đây, hai nhà hai phe đều có thắng bại, Lục Phân bán đường ưu thế là nghĩa người đông thế mạnh, Kim Phong Tế Vũ lâu ưu thế là quý, ai cũng không làm gì được đối phương, ai cũng không có nuốt vào đối phương cơ hội. Một mặt là thực lực rất gần, một mặt là lục phiến môn duy trì cân bằng, kinh thành không thể có bất kỳ bang phái một nhà độc đại, hình tam giác là ổn định nhất kết cấu. Người ngoại lai hoặc là ăn chút một bên góc biến góc, hoặc là bị hợp lực đuổi ra ngoài, hoặc là bị vanh thành một miệng. Chùa đại tướng quốc Phương Trượng kế nhiệm điện lễ, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân bán đường tất cả đều phái người xem lễ, hơn nữa là lao đại tự mình đến, không phải tùy tiện phái cái đại biểu. Lý Triệu Đình lặng lẽ quan sát hai vị tiêu hùng. Tô Ngộng Trầm thân mang hồng bào, sắc mặt trắng bệnh, bước đi lúc đi lại phập phù, cái cổ một bệnh một bệnh, hắn đang nhẫn mại ho khan là hắn nhẹ nhất chứng bệnh. Lôi Tổn là cái đại đầu trọc, trên đầu có sẹo hương, tay trái thiếu mất 3 cái đầu ngón tay, đầy mặt dữ tợn, vừa nhìn chính là tàn nhẫn tiêu hùng, cười lên đặc biệt khủng bố. Lôi Tổn khi còn trẻ hoành hành vô kỵ, nộ sát một đại nhân vật, không thể không xuất ra tránh họa, hắn sở dĩ bảo lưu đầu trọc, chính là cho mình lưu lại giáo huấn. Còn có một lần, Lôi Tổn liên hợp 3 vị hàng đầu thích khách ám sát ra cắt chính ngã, ở thích khách ra tay sau, Lôi Tổn nổi lên tập kích, muốn đánh giết ra cắt chính ngã, không nghĩ đến ra cắt chính ngã võ công xuất thần nhập hóa, chân khí phản chấn, đem nội kình đàn hồi trở lại, Lôi Tổn không kịp thu chiêu, chỉ có thể cắt lấy ngón tay, miễn cho bị chấn động đến mức xương cốt đứt từng khúc. Lôi Tổn từ xuất thân mà nói là Lôi gia đệ tử, từ võ đạo sư thừa mà nói, Lôi Tổn là mật tông đệ tử, đến truyền tốc độ cửu tự quyết, am hiểu cửu tự chân luôn thủ ấn. Hai vị tiêu hùng linh giác nhạy cảm, nhận ra được Lý Triệu Đình dò xét, lập tức nhìn lại, Lôi Tổn cười to sờ sờ đại đầu trọc, nhiệt tình tán thưởng Lý Triệu Đình. Vị này chính là Lý Thiếu Hiệp đi. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Cầu Bá Thiên tung hoành giang hồ 30 năm, ai cũng không bắt được hắn, ở Lý lao đệ trong tay, Cầu Bá Thiên đi có điều 30 chiêu, kiếm khôi vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lôi lão tổng quá khen, đương đại kiếm khôi Lãng Phiên Vân trẻ trung khỏe mạnh, kiếm pháp ngày càng tinh tiến, cùng thế hệ bên trong cũng có Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, Tiến Thập Tam chờ hàng đầu kiếm khách, tại hạ làm sao dám gọi người đứng đầu. Lý lao đệ, lão ca ca dạy ngươi một câu, người trẻ tuổi nhất định phải khí thịnh, không khí thịnh là người trẻ tuổi sao? Ta cái này xương già, còn muốn lại đụng một cái đây. Lôi Tổn quen thuộc xưng huynh gọi đệ, tựa hồ Lý Triệu Đình là Lục Phân bán đường đường chủ, là hắn thân đệ đệ. Tô Ngộng chậm chậm rãi đi tới. Hắn dáng vẻ phi thường tao nhã. Bước tiến của hắn phi thường trầm ổn, không còn lúc trước phủ phiếm cảm, giơ tay nhấc chân, tràn ngập quý khí. Tô Ngộng Trầm sư từ nhỏ Hàn Sơn Hồng tụ thần nhi, luận nhượng trí tinh trí thuần Phật môn chân khí, am hiểu đao pháp, nhất dạ thịnh tuyết độc thổ diễm, bệnh kinh phong mưa rơi hồng tụ đao. Tô Ngộng Trầm rất ít rút đao. Một khi rút đao, tất nhiên có người đầu người rơi xuống đất. Lôi Tổn ngoài miệng nhục mạ Tô Ngộng Trầm là bệnh ương tử, không sống nổi mấy ngày, trên thực tế để phòng đến cực điểm, muốn Tô Ngộng Trầm chết rất nhiều người, Tô Ngộng Trầm vẫn như cũ sống sót. Làm sao giết chết Tô Ngộng Trầm? Lôi Tổn không biết đáp án. Lý Triệu Đình đồng dạng không biết đáp án. Lôi lão tổng muốn lại đụng một cái, chính mình đi liều đi đánh là được, hà tất kéo Lý Minh xuống nước? Không sợ Lý Minh phát hiện ngươi bẩn tiểu sự, muốn chém yêu trừ ma. Ngươi này ngôn tiểu tử quả nhiên không có lời hay, cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút, giang hồ người nào không biết ta lão Lôi coi trọng nhất nghĩa khí, Lục Phân bán đường, đạo nghĩa làm đầu. Lão đường chủ Lôi Chấn Lôi ở đâu? Tô Ngộng Trầm châm chọc nhìn Lôi Tổn. Lôi Tổn trong mắt lóe ra nồng nặng sắc cơ. Bất luận người nào đều có tử huyệt. Lôi Tổn tử huyệt chính là Lôi Chấn Lôi. Bất kể là ám sát Lôi Tổn người nhà, vẫn là diệt trừ hắn phụ tá đắc lực địch phi kinh, Lôi Tổn đều có thể nhanh chóng đi ra thất bại mù mịt, dây rủa đồng sơn tái khởi. Chỉ có không thể đề cập Lôi Chấn Lôi. Này liên quan đến Lục Phân bán đường căn cơ, đối với Lục Phân bán đường đạo nghĩa có tính chất hủy diệt đặc kích. Lôi Chấn Lôi là Lục Phân bán đường người sáng lập, Lôi Tổn là hắn tự tay để bật lên, Lôi Tổn vì quyền thế, triển khai mỹ năng kế, quyến rũ Lôi Chấn Lôi con gái Lôi Mị, đồng thời cùng Mê Thiên Minh bảy thánh chủ quan thất muội muội quan chiêu đệ như keo như sơn, khéo léo xoay trái xoay phải. Mượn hai vị mỹ nhân mạng lưới liên lạc, Lôi Tổn trong bóng tối dẫn dắt Lôi Chấn Lôi quan trọng nhất cánh tay, Lục Phân bán đường tổng hộ pháp mưa rào có sấm chớp cùng Mê Thiên Minh phát sinh xung đột. Mượn đao giết người, diệt trừ mưa rào có sấm chớp. Lôi Chấn Lôi trong lòng biết không ổn, tiếp rằng Lục Phân bán đường không có thể ngăn được Lôi Tổn sức mạnh, chỉ có thể mặc cho bằng Lôi Tổn phát triển thế lực, sau đó bị Lôi Tổn triệt để lật đổ. Hôn giang hồ, có thể giết người phóng hỏa, có thể lạm sát kẻ vô tội, không thể không giảm nghĩa khí, vì giảm nhỏ đâm lưng lão đại ảnh hưởng, Lôi Tổn để Bạt Lôi Mị làm Lục Phân Bán Đường ba đường chủ, dành cho Lôi Mị quyền lực lớn. Chỉ cần Lôi Mị ở Lục Phân Bán Đường quyền cao chức trọng, mặc cho người khác nói thế nào, cũng có thể lấp liếm cho qua. Lời tuy như vậy, trung quy không tốt nói rõ. Lôi Tổn thượng vị quá trình ly kỳ khúc chết, là không chừa thủ đoạn nào kiêu hùng, đánh lén là sở trường cho hay, đâm lưng là chuyện thường như cơm bữa, hạ độc ám sát là khi hắn đến đường. Nếu như Tô Mộng Trầm để chuyện khác, bất kể là đánh lén ra cắt chính ngã, hay là dùng mỹ nam kế, Lôi Tổn đều có thể cười nhạt một tiếng, chỉ có không thể đề cập Lôi Chấn Lôi. Tô Mộng Trầm từng làm sai sự tình sao? Thế nhưng, không có Lôi Tổn nghiêm trọng như thế. Lôi Tổn muốn bắt Tô Mộng Trầm ngắn, chỉ có thể bị ai phát hiện, chính mình là 100 bước cười 50 bộ. 50 bước cười 100 bước là đáng thương buồn cười. 100 bước cười 50 bộ là buồn nôn không biết xấu hổ. Lôi Tổn ra rất dày, như thế nào đi nữa dày, chung quy là thể diện, Lôi Tổn chung quy là muốn mặt người. Lý Triệu Đình đánh cái giảng hòa, ngày hôm nay là chùa đại tướng quốc phương trưởng kế nhiệm điển lễ, các ngươi muốn đánh nhau, có thể ở bên ngoài đánh, cho ta cái mặt mũi, làm sao? Lôi Tổn thuận pha dưới lửa, thử. Xem ở Lý lão đệ trên mặt, buông tha ngươi bệnh này cây non. Tô Ngộng trầm lạnh lùng nói, Lôi Tổn, ta là cho Lý huynh mặt mũi, không phải cho ngươi mặt mũi, ngươi nhớ kỹ, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Lục Phân Bán Đường sớm muộn có một trận chiến. Tô Ngộng trầm, trận chiến này, ngươi thất bại. Ngươi an bài xong Lôi gia đệ tử sao? Ngươi trước tiên dưỡng cho tốt bệnh của mình đi. Lôi Tổn dương dương tự đắc khiêu khích. Tô Ngộng trầm bệnh là không trị hết. Đơn độc một loại bệnh, hoặc là hai, ba loại bệnh, xin mời Hồ Thanh Nhu, Tiết Mộ Hoa, Bình Nhất Chỉ, Tô Anh, Trình Linh Tố thần ý liên hợp xem bệnh, có tỷ lệ chữa trị. Thế nhưng, Tô Ngộng trầm thở nhỏ bị trọng thương, trên người có mấy chục loại bệnh, những bệnh này chứng lẫn nhau chồng chất, lẫn nhau ngăn được, lúc này mới để hắn xem ra rất khỏe mạnh, nếu như chữa khỏi một loại bệnh, cân bằng lập tức bị đánh vỡ, còn lại bệnh tật bạo phát lên, Tô Ngộng trầm chắc chắn phải chết. Lại như dùng bột tạo thành trình tự. Xem ra đều là bột, chạy đi thời điểm gặp gềnh chắc trở, nhưng dù sao có thể vững vàng vận hành. Nếu như tiêu trừ bột, trình tự lập tức đổ nát. Hoặc là bảo lưu sở hữu chứng bệnh, hoặc là đồng thời chữa trị sở hữu bệnh tật. Căn cứ y thuật kinh nghiệm, không có xảy ra việc gì thời điểm, tốt nhất không muốn giàn vặt, miễn cho đem người giàn vặt chết. Tô Ngộng Trầm không cần xin mời thần y chữa bệnh, bản thân của hắn là tốt nhất y học vật liệu, vô số thần y đổi tới cho Tô Ngộng Trầm xem bệnh, bao quát thái y viện ngự y cho đến ngày nay, tất cả đều bó tay toàn thợ. Nhiều nhất chỉ có thể mở một ít dược tính ôn hòa phụ tạp thuốc, giảm bớt Tô Ngộng Trầm ho khan. Lôi Tổn có một loại khó giải chiến thuật. Háo. Háo đến Tô Ngộng Trầm tiềm lực dùng hết, háo đến Tô Ngộng Trầm trọng bệnh không chịu trị. Kim Phong Tế Vũ lâu, thất bại. Vấn đề duy nhất là, Tô Ngộng Trầm phát hiện mình bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, võ công đi xuống dốc, tinh lực từng bước suy kiệt thời điểm, tụ tập bên trong toàn bộ sức mạnh cùng Lục Phân Bán Đường quyết chiến, trước khi chết giết cái thoải mái. Tô Ngộng Trầm sẽ không chết với giường. Chứng bệnh nghiêm trọng nhất thời khắc, cũng là hồi quang phản chiếu tối kịch liệt thời khắc, lực bộc phát kinh khủng nhất. Lôi Tổn có thể tiếp được tiên ma giải thể hồng tụ đạo sao? Lục Phân Bán Đường có thể ngăn cản toàn lực tấn công Kim Phong Tế Vũ lâu sao? Coi như may mắn thủ thắng, thực lực tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, làm sao ngăn được Lý Yến Bắc Đỗ Đồng Hiên? Này hai hàng đều không đúng dễ chơi. Tô Ngộng Trầm vẫn ở bảo vệ bọn họ. Bọn họ là kinh thành hắc đạo thuốc bôi trơn.